Chương 39 hoàn toàn chính xác có rất nhiều chuyện thú vị, chương 39 hoàn toàn chính xác có rất nhiều chuyện thú vị. Lâm Tại Dạ ôm quyền hỏi, "Trưởng ca công tử, đã cho sao?"
"Qua."
Tô trưởng ca đem kiếm ném đi trở về. Lâm Tại Dạ hai tay tiếp kiếm, ngón tay xẹt qua lưỡi kiếm, phát ra một tiếng thanh thúy chấn minh. Bởi vì thời gian quá ngắn, chỉ có thể tạo thành trình độ như vậy. Nhưng ta muốn xin mời trưởng ca công tử cho ta một đoạn thời gian, ta muốn đem thanh kiếm này rèn đúc đến hoàn mỹ nhất trạng thái.
"Vì sao?"
Tô trưởng ca hỏi. Lâm Tại Dạ ôm quyền cười nói, "Làm nghe trưởng ca công tử đàn kiếm xong tuyệt, nếu ta kiếm năng bị công tử nhìn trúng, trận này sơ thí qua cùng bất quá, đều không có chút nào tiếc nuối." Tô trưởng ca trầm ngâm một lát, gật đầu cười nói, "Tốt, ta cho ngươi thời gian một tháng, như thanh kiếm này tạo đến so hiện tại tốt, ta thu." "Đa tại trưởng ca công tử thanh toán." Lâm Tại Dạ quăng lên bọc hành lý, dẫn theo kiếm hướng về cửa ra vào đi đến. "Nhân duyên của người thật đúng là rất tốt, trận này sơ thí nhân vật chính vốn là các vị thí sinh, hiện tại ngạnh sinh sinh bị ngươi biến thành cá nhân biểu diễn." Liễu Nguyệt quay đầu nhìn về Tô trưởng ca, thanh âm sâu kín nói ra, "Trừ đâu một trận linh tố cùng đoạn bạch tí lìa đánh cờ bên ngoài, người phía sau có 8 thành đều là do Tô trưởng ca tiến hành khảo hạch. Cái này khiến cho hắn bị phó giám khảo này, còn có mặt khác giám khảo đều nhảm chán chết. Vóc người đẹp trai, danh khí cũng lớn, nhân duyên tự nhiên là tốt." Tô trưởng ca cầm lấy thiên kim đài đưa tới một ly trà cười cười. "Bất quá hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, cái này văn võ bên ngoài, hoàn toàn chính xác có rất nhiều chuyện thú vị." Liễu Nguyệt vui vẻ nói. Tô trưởng ca uống một ngụm trà, mí môi mới nói, "Ngày mai thi vòng 2 còn có thể nhìn thấy càng nhiều. Đó là chuyện của ngày mai, mà lại ta chỉ là sơ thí phó giám khảo, thi vòng 2 có mặt khác." Liễu Nguyệt cười nói, "Ta không được a, lão bất tử kia để cho ta chủ trì toàn bộ học cung đại khảo."
Xách.
Tô trưởng ca rất là khó chịu xách một tiếng.
"A,
đi như thế nào không đi ra a?" Trong trường thi, lại lần nữa vang lên Lâm Tại Dã thanh âm. Liễu Nguyệt cùng Tô trưởng ca nhau nhau túi đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Tại Dã một mực tại hướng phía cửa đi tới, có thể mỗi lần vượt qua bậc cửa, đều sẽ trở lại chính mình thi trên bàn. Mà lại xảy ra vấn đề không chỉ là tại Lâm Tại Dã, còn có mấy cái bị đào thải thí sinh, cũng bắt đầu vòng quanh toàn bộ trường thi quanh quẩn một chỗ.
"Gặp quỷ?"
Đồ đại gia cau mày.
"Không phải gặp quỷ, là kỳ môn độ giáp."
Tô trưởng ca ánh mắt sắc bén, quét về phía những thí sinh khác. Liễu Nguyệt có chút nhíu mày, trận này sơ thi càng ngày càng có ý tứ, lại còn có biết được kỳ môn độn giáp người xuất hiện vừa dứt lời, một cái tầm thường nhất nơi hẻo lánh, đứng lên một tên người mặc mũ che màu tím người. Cái mũ của hắn ép tới rất thấp, không ai thấy được dung mạo của hắn như thế nào, nhưng hắn thanh âm nghe vào rất trẻ trung. "Tại hạ gia Cát Vân, tại hai vị công tử trước mặt đều xấu." Nguyên lai là họ Chư Cát, khó trách. Liễu Nguyệt mới chợt hiểu ra. Chư Cát cái họ này, cùng Bách Ly Đông Quân chăm rằng họ giống nhau, tại Bắc Ly đều đại biểu một ít gì đó.
Liễu Nguyệt công tử chê cười.
Gia Cát Vân ôm quyền có chút hành lễ, "Xin hỏi trưởng ca công tử, ta cái này có thể qua sao?"
Tô trưởng ca thần sắc có chút chìm chìm, "Có thể qua."
"Đa tạ."
Gia Cát Vân vung tay lên, thiên kim đài nhấp nhoáng một đạo tử quang, từ từ hướng hắn thu nạp trở về. Tử quang toàn bộ bị hắn thu hồi đằng sau, Lâm Tại Dã cùng mấy cái kia bị đào thải thí sinh cũng rốt cục có thể đi ra ngoài. Lâm Tại Dã càng là rất khinh thường phun một bãi nước miếng trên mặt đất, thứ độ gì, suối phải chết. Mà đối với Lâm Tại Dã nhục mạ, Gia Cát Vân lại cười nhạt một tiếng, hất lên áo choàng quay người đi ra trường thi. Gia Cát Vân đi đằng sau, Tô trưởng ca lúc này mới lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo nói, "Người này có vấn đề."
"Làm sao nhìn ra được?"
Liễu Nguyệt thu hồi quạt xếp, trầm giọng hỏi.
Tô trưởng ca lạnh lùng nói, "Ẩn tàng rất khá, nhưng là hắn tại thu hồi kỳ môn độn giáp trong nháy mắt đó vẫn là bị ta phát hiện, người này tuyệt đối là một vị đại tiêu giao."
"Xác định sao?" Ngồi trong liễn Liễu Nguyệt thay đổi trước đó lười nhác bộ dáng, lập tức ngồi dậy.
Tô trưởng ca nhẹ gật đầu, "Một vị đại tiêu giao mang theo mũ che màu tím, không khiến người ta nhìn mặt hắn, hơn nữa còn bày ra kỳ môn độn giáp, hắn không phải đến bãi sư, mục tiêu có thể là hiện trường một cái thí sinh."
Liễu Nguyệt cau mày.
Tô trưởng ca nói ra, "Bây giờ cách khảo thí thời gian còn có 4 canh giờ, khảo thí kết thúc về sau, ngươi đi cùng lão bất tử kia nói một tiếng."
"Tốt."
Liễu Nguyệt thấp mắt nhìn phía trường thi, nhưng trong lòng nghĩ đến cái kia Gia Cát Vân, đến cùng để mắt tới ai.
Khảo thí vẫn còn tiếp tục tiến hành, nhưng y nguyên bị Tô trưởng ca người đào thải rất nhiều, có thể thông qua sơ thí cũng rất ít. Có thể nhất làm cho Tô trưởng ca cùng Liễu Nguyệt chú ý Bách Lý Đông Quân, nhưng vẫn không có động tác. Hắn một mực tại cùng cái kia gọi Diệp Đỉnh Chi người nói chuyện phiếm, bên cạnh để đó một khối bị chăn đông che lại đồ vật, phía trên còn thả một vỏ rượu để ép. Mà cái kia Diệp Đỉnh Chi thì càng là hiếm thấy, vậy mà tại trên trường thi bắt đầu nướng thịt châu đến. Nhưng thật đúng là đừng nói, hắn nướng ra tới thịt châu mùi thơm nức mũi, đem còn tại khảo thí thí sinh đều đói đến bụng lộc cộc lộc cộc gọi.
Thời gian dần trôi qua, khoảng cách sơ thí thời gian kết thúc còn có thời gian một nén nhang. Hai người này rốt cục nhấc tay muốn nộp bài thi.
Hai người bọn họ rốt cục muốn nộp bài thi, ta đều bây chết.
Liễu Nguyệt đang ngồi trong liễn đã ngáp không ngớt.
"Đúng a,
nếu là lại không nộp bài thi, ta muốn đi xuống đánh người."
Tô trưởng ca bực tức nói.
Nửa canh giờ trước đó, trừ Bách Ly Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi bên ngoài, những người khác đã rời đi. Thiên Kim Đài chủ nhân Đồ Đại Gia tất cả về nhà đi ngủ đây. Chỉ có hai người bọn họ, ngạnh sinh sinh để bọn hắn đợi lâu nửa canh giờ. Hắn hiện tại đoán khí trung thiên, hung tợn trừng mắt Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân ngượng ngùng cười một tiếng, "Đến rồi đến rồi.
Tô đại ca đừng nóng nội a."
Bách Lý Đông Quân bưng lên chính là một vỏ tên là quá sớm rượu.
Rượu này bóng ánh sáng long lanh, cũng không có rất đậm mùi rượu, nếu như không phải Bách Lý Đông Quân nói đây là rượu, đám người còn tưởng rằng đây là nước đâu. Bất quá uống vào thời điểm, lại có thể cảm nhận được trong rượu thanh hương.
Diệp Đỉnh Chi cũng đem nướng xong thịt châu bưng đến trên đài cao. Hắn thịt bò nướng màu sắc tiên diễm mê người, mùi hương đậm đặc sông vào mũi, tràn đầy Bắc Man phong vị. Cắn xuống một cái đi, nồng đậm nước tràn đầy toàn bộ khoang miệng, không chỉ có ăn nhiệt độ vừa vặn phù hợp, liền ngay cả mùi vị kia cũng là vừa đúng. Mà lại phối hợp bên trên Bách Lý Đông Quân nhượng quá sớm rượu, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tô đại ca, có thể hay không qua a? Bách Lý Đông Quân mong đợi xoa xoa hai tay. Tô trưởng ca cùng Liễu Nguyệt liếc nhau một cái, cười khẽ một tiếng, xuyên đã cho. Cái kia Diệp Đỉnh Chi đâu? Bách Lý Đông Quân kéo Diệp Đỉnh Chi tay áo. Không có ngươi chén rượu này, hắn thịt bò nướng sẽ kém không ít. Tương phản cũng giống vậy, cho nên hai người các ngươi đều có thể qua. Tô trưởng ca gật đầu, tại gốc kia hương cháy hết trước đó, tuyên bố năm nay cuối cùng qua sơ thí hai vị thí sinh, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi, qua sơ thí. Quá tốt rồi. Bách Lý Đông Quân kích động đến nắm lấy Diệp Đỉnh Chi bà bay, ở nơi đó giật nảy mình. Tô trưởng ca đứng lên rỗi lưng một cái, lướt qua chỉ có hai người chống trải trường thi, hiện tại cũng đến giờ thí, các ngươi thật là không buông tha ta à? Tô đại ca, Liễu Nguyệt đại ca, nếu không ta mời các ngươi đi ăn một chút gì, bồi thường một cái đi. Bách Lý Đông Quân ngượng ngùng gãi đầu. Ta cũng sẽ làm điểm khác. Diệp Đỉnh Chi cười nói. Liễu Nguyệt từ cái kia ngồi trong liễn đi ra, sẽ còn làm chút gì? Nếu như là thịt trâu kia lời nói, ta còn có thể ăn thêm chút nữa. Đều có thể, chỉ cần là hai vị công tử muốn ăn, ta đều có thể làm. Diệp Đỉnh Chi một mặt ngạo nghễ vô ngực. Đi đi đi, vừa rồi ăn ngươi thịt trâu, ta cảm giác bây giờ còn có thể lại ăn con tiếp theo trâu. Tô trưởng ca phất tay, không kịp chờ đợi mang theo Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân hướng ngoài cửa đi đến. Liễu Nguyệt theo sau lưng, mệt mỏi ngáp một cái, hắn giơ hai tay lên ngáp một cái, ánh mắt vừa vặn nhìn tới trên đỉnh đầu màn đêm. Cảm giác rất lâu đều không có nhìn thấy bầu trời. Đó là 10 canh giờ a. Ta, Lý Hảo Triệu, con mắt đều nhanh bỏ ra. Tô trưởng ca rủi rủi mắt sừng, lại nghe được sau lưng truyền đến một tiếng phá không, lúc này quay người đem cái kia đông tây bắt lấy. Tô đại ca, thế nào? Bách Lý Đông Quân nhìn thấy động tác của hắn sau, không khỏi sửng sốt một chút. Vừa rồi có người ở phía sau tập kích hắn. Diệp Đỉnh Chi quay người nhìn về phía đường phố đối diện một cái chỗ ngặt, nơi đó thổi qua một sợi áo bào đen, nhưng không thấy rõ ràng người là ai, là nam hay là nữ. Không phải cái gì ám khí. Tô trưởng ca giật giật bàn tay, cảm giác trong lòng bàn tay nắm cũng không phải là rất bén nhọn đồ vật, ngược lại giống như là tờ giấy xúc cảm. Hắn mở ra bàn tay xem xét, quả nhiên là một khối biên giấy, cũng không biết là ai truyền tin vận. Hắn đem biên giấy kia từ từ mở ra, run lên sau lúc này mới xem chữ ở phía trên. Số nam nhân. Đến Lưu Ly khách sạn gặp ta, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Phía sau không có ký tên, Tô trưởng ca lại cười cười. Bởi vì dám như thế chửi mình, trừ Nguyệt Khanh bên ngoài, không có người khác. Là ai cho ngươi đi Lưu Ly khách sạn a? Nữ. Liễu Nguyệt hỏi. Tô trưởng ca đem giấy một lần nữa vò thành một đoàn, nếu không muốn như nào. Hơn nửa đêm người nam nhân nào dám tìm ta? Không sợ ta giết chết hắn. Bách Lý Đông Quân nhìn một chút Diệp Đình Chi, hỏi, Tô đại ca, vậy ngươi, còn cùng chúng ta đi ăn cái gì sao? Các ngươi đi thôi, ta đi gặp cá nhân. Tô trưởng ca khoát khoát tay, liền hướng về một phương hướng khác đi đến. Lưu Ly khách sạn, trên lầu hai phòng. Nguyệt Khanh thân mang màu tím lụa mỏng váy dài đứng tại phía trước cửa sổ, trắng loan ánh trăng vung vãi ở trên người nàng, vì nàng dắt lên một tầng hào quang thánh khiết. Tô trưởng ca đẩy cửa đi tới lúc, thấy cảnh này, còn tưởng rằng là Nguyệt Giao đứng ở chỗ này chứ. Càn Đông Thành đằng sau, không trở về các ngươi thiên ngoại thiên, đi vào thiên khải thành làm cái gì? Ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, ngươi quản ta à? Nguyệt Khanh quay đầu liếc mắt nhìn hắn, chọn hàm dưới kiều hừ một tiếng. Ngươi còn dám nói chuyện với ta như vậy, hay là đến rút một trận mới phát triển trí nhớ? Tô trưởng ca hùng hùng hổ hổ đi tới. Nghe được hắn lời nói này, Nguyệt Khanh phản xạ có điều kiện xoay người lại che lại chính mình tiểu đồn. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Làm gì không đến? Ta sai rồi còn không được thôi. Nguyệt Khanh vội vàng nói, ủy khuất đến lệ quang tại trong hốc mắt càng không ngừng đảo quanh. Vừa dứt lời, đột nhiên bột một tiếng, nàng dọa đến nhắm mắt lại nhảy dựng lên. Làm gì? Sợ ta như vậy đánh ngươi à? Tô trưởng ca một bàn tay vịn khung cửa sổ, vừa rồi tiếng vang kia là hắn bố khung cửa sổ phát ra tới. Thế nhưng là nhìn thấy Nguyệt Khanh sợ sệt đắc chí sắt phát run bộ dáng, liền có loại muốn đùa giỡn nàng một phen xúc động. Nguyệt Khanh cẩn thận từng ly từng tí đem con mắt mở ra một chút xíu khe hở, ta không phải mới vừa nhận lầm sao? Chương 40 đưa tay đặt ở trên đỉnh đầu nàng sờ lên, chương 40 đưa tay đặt ở trên đỉnh đầu nàng sờ lên vừa nói xong, một bàn tay bỗng nhiên mò tới cằm của nàng, đưa nàng đầu cấp tốc bẻ đi qua. Nguyệt Khanh dọa đến lần nữa nhắm hai mắt lại, lông mi khẽ run, toàn thân cơ bắp đều căng đến thật chặt, cả người co quắp tại phía trước cửa sổ. Nàng không có nghe thấy Tô trưởng ca nói chuyện, mà là cảm giác một cỗ cực nóng khí tức 957 phun tại trên mặt, để nàng tim đập rộn lên. Đợi thật lâu, vẫn là không có một chút thanh âm. Nguyệt Khanh lần nữa mở ra một cái khe hở, lại nhìn thấy một bàn tay chính đưa qua đến, dọa đến nàng lần thứ ba nhắm mắt lại. Có thể cái tay kia lại chỉ là đặt ở trên mặt của nàng, nhất là tại khóe mắt địa phương sờ lên. Cái này bị sợ quá khóc ca. Ngươi nếu là nghe lời, ta làm sao bỏ được đánh ngươi a? Tô trưởng ca cười nói. Không đánh ta. Nguyệt Khanh thử đem con mắt chậm rãi mở ra. Đang yên đang lành đánh ngươi làm gì? Tô trưởng ca thổi phù một tiếng nở nụ cười, đưa tay đặt ở trên đỉnh đầu nàng sờ lên. Nguyệt Khanh lập tức hồn hện, nắm tay nhỏ không ngừng đập tới. Vậy ngươi làm gì làm ta sợ a? Đem ta sợ quá khóc chơi rất vui sao? Ôi ôi, quả đấm nhỏ này thật đau cát. Tô trưởng ca cười bướt bướt bị nàng đánh qua địa phương. Thử, biết đau đi, để cho ngươi mỗi lần đều khi dễ ta. Nguyệt Khanh đắc ý hừ một tiếng. Tô trưởng ca lại mở ra hai tay, một mặt vô tội nói, đừng oan uổng người tốt ta liền lần thứ nhất lúc gặp mặt đánh ngươi một trận, Càn Đông Thành lần kia cũng không có khi dễ ngươi à? ngươi dám nói lần kia không có khi dễ ta? Nguyệt Khanh lần nữa bị hắn tức giận tới mức cắn răng ngà. Chúng ta phải giảng đạo lý à, lần kia là ngươi uống say, cứng rắn ôm ta thân, còn kéo lấy Tô Trường Ca lời nói còn chưa nói xong, Nguyệt Khanh liền xấu hổ giận dữ muốn chết bưng kín miệng của hắn, tay phải bực tức hướng về thân thể hắn truy. Để cho ngươi còn nói. Tô Trường Ca đưa tay đưa nàng tay đẩy đi ra, có chút không nói đạo lý cát. Ngươi cũng khi dễ ta, ta còn nói cái gì đạo lý a? Nguyệt Khanh buồn bực nói. Tốt ta, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể khi dễ đến cùng. Nói xong, Tô Trường Ca bỗng nhiên đưa tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, hướng trong ngực thật chặt kéo đi tới. Nguyệt Khanh mặt từng hồng, ngượng ngùng có nhịn đưa tay đẩy lồng ngực của hắn. Ngươi muốn làm gì a? Mau đem ta buông ra. Ngươi không nói ta mỗi lần đều khi dễ ngươi sao? Lần trước khi dễ, hôm nay cũng muốn khi dễ một chút. Tô Trường Ca cười xấu xa một tiếng, bỗng nhiên liền cúi đầu xuống, há mồm ngậm chặt cái tiết như hoa đào giống như mê người môi son. Ngô Nguyệt Khanh căn bản không nghĩ tới Tô Trường Ca sẽ bỗng nhiên đích thân lên đến, dọa đến nhắm mắt lại, nắm tay nhỏ không ngừng mà đánh lồng ngực của hắn. Nhưng là tại hung mạnh thế công phía dưới, quả đấm của nàng rất nhanh mềm nhũn ra, liền ngay cả thân thể đều trở nên tê tê dại dại, sủi lơ tại trong ngực của hắn. Sau một hồi lâu, hai người rời môi. Nguyệt Khanh ánh mắt tiểu mỹ ướt át, thổ khí như lan, thật dài thổi ra thở ra một hơi đến. Thế nào, học xong sao? Tô Trường Ca túi đầu đến bên thai nàng, cười hỏi. Học được cái gì a? Nguyệt Khanh đầu óc còn không có kịp phản ứng. Tô Trường Ca cười khẽ một tiếng, đương nhiên là như thế nào hơn à, ngươi lần trước đem môi của ta khai ra máu, hại ta bị người cười nhạo nửa ngày đâu. Hừ, đáng đời. Nguyệt Khanh mặc dù ngượng ngùng có nhịn, hay là đắc ý hừ đứng lên. Xem ra là không có học được, còn phải sẽ dạy một lần. Tô Trường Ca nói xong, túi đầu lại muốn đi thân. Đừng, ta học xong. Nguyệt Khanh vội vàng nói. Tô Trường Ca hầu nghi đem mặt dán vào nàng trước mắt, thật sao? Nguyệt Khanh gấp đến độ thẳng dậm chân, ai nha, ta đem ngươi kêu đến là muốn nói cho ngươi chuyện, không phải để cho ngươi hôn ta. Không đổi, đêm dài đằng đẵng, hôn lại một lần. Tô Trường Ca cười một tiếng, lần nữa hôn lên Nguyệt Khanh môi anh đảo. Vậy, Nguyệt Khanh lần này cũng lười lại phản kháng, dù sao khí lực cũng không lớn, võ công cũng không có hắn cao, phản kháng cũng vô dụng. Lần này lại hôn hồi lâu mà thời gian, Tô Trường Ca lúc này mới đem Nguyệt Khanh buông ra. Nguyệt Khanh đưa tay xoa xoa khóe môi, cáu giận nói, ngươi nhìn ngươi, đem ta chỗ này đều thân đỏ lên. Kim lòng không được, ai bảo ngươi bờ môi thơm như vậy đâu. Tô Trường Ca cười nói. Số nam nhân, Nguyệt Giao nói không sai, ngươi chính là tốt sắc đăng đồ tử. Nguyệt Khanh hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Vậy ngươi còn dám đêm khuya gặp ta? Liền không sợ ta đem ngươi ăn? Tô Trường Ca cười hỏi. Nguyệt Khanh lại hừ một tiếng, hung ác nói ngươi dám. Tin hay không tỷ tỷ đem ngươi chặt. Nói không chừng Giao Nhi sẽ còn cao hứng đâu. Bác Quyết Song Minh Châu về sau đều là tỷ muội. Tô Trường Ca cười nói. Dừng a, ngươi còn không có đem phụ hoàng cứu ra đâu, liền muốn để cho chúng ta hai tỷ muội đều gả cho ngươi, nằm mơ đi thôi. Nguyệt Khanh buồn bực nói. Tô Trường Ca nhún vai, cấp độ kia ta đem Nguyệt Phong Thành cứu ra, các ngươi liền nguyện ý gả. Nguyệt Khanh mở người, lập tức sử xuất bú sữa mẹ khí lực đem Tô Trường Ca cho đẩy ra, nghĩ hay lắm. Ngươi nếu là dám cưới tỷ muội chúng ta hai, phụ hoàng cái thứ nhất liền không tha cho ngươi. Hừ, Nguyệt Phong Thành có đánh hay không từng chiếm được ta hiện tại hay là hai chuyện đâu. Tô Trường Ca đáp ý hừ đứng lên. Ai nha, tốt, chúng ta có thể tạm thời không nói sự kiện kia sao? Nguyệt Khanh tức giận đến dậm chân một cái, đi tới, ngươi có biết hay không, lần này học cung đại khảo, người của chúng ta đều đến, mà lại mục tiêu là ngươi, còn có trăm dặm đông quân. A. Tô Trường Ca ngồi xuống trên ghế, lần trước là Vô Pháp cùng Vô Thiên hai đại tôn sứ, lần này lại là ai a? Người của các ngươi ngại đã chết còn chưa đủ, lần này tới hết thể có ba người. Nguyệt Khanh đi vào trước mặt hắn tòa hạ, vươn ba ngón tay, lấy Vô Tát sứ dẫn đầu, mang đến hai vị hồn quan, còn có một số tên thiên ngoại thiên sát thủ. Bao nhiêu người? Tô Trường Ca hỏi. Nguyệt Khanh lại lắc đầu, cụ thể số lượng cũng không biết, dù sao tổng cộng có 4 tên tiến cảnh, địa cảnh cùng phạm cảnh ta không rõ ràng, mục đích là vì giết ngươi, mang đi trăm bên trong đồng quân. Ngươi không phải cùng bọn hắn cùng một bọn sao? Vì cái gì không biết? Tô Trường Ca không hiểu. Nguyệt Khanh tức giận liếc mắt nhìn hắn, lần này là tôn sứ dẫn đầu, liền ngay cả tỷ tỷ đều không có nhúng tay tư cách, ta vẫn là vụng trộm chạy tới Thiên Khải Thành đến, đem tin tức nói cho ngươi. Tô Trường Ca sờ lên cằm hỏi, bọn hắn hiện tại người ở nơi nào? Nguyệt Khanh nói ra, đừng hỏi nữa, ta cũng không biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào, ta cũng chỉ biết Vô Tát sứ đã từng là gia cắt gia người, tinh thông kỷ môn độn giáp, thực lực hơn xa Vô Thiên tôn sứ cùng Vô Pháp tôn sứ. Kỷ môn độn giáp, gia cắt gia người. Tô Trường Ca trầm ngâm một chút, hắn cuối cùng biết trên trường thi xuất hiện gia cắt vân là ai. Nguyệt Khanh thở dài, mặc dù tỷ tỷ nhiều lần cùng trong giáo người thương lượng, ngươi có thể phá vỡ Lang Nguyệt Phúc địa cấm chế, nhưng là vô tướng sứ cho là năng lực của ngươi quá mạnh, không thể bị khống chế, cho nên vẫn là lựa chọn Bách Lý Đông Quân. Giao Nhi không có sao chứ? Tô Trường Ca hỏi. Bên người nàng có Kỷ Tuyên cùng Vũ Tịch, ngươi trả lại cho nàng một bản kiếm phổ, có thể có chuyện gì à? Nguyệt Khanh liếc mắt, nàng đã đang luyện. Tô Trường Ca trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguyệt Khanh lại lắc đầu, nàng cũng không biết Nguyệt Giao trở lại Thiên Ngoại Thiên sau luyện không có luyện quyền kia kiếm pháp. Nàng sở dĩ biết, cũng là bởi vì Nguyệt Giao rời đi Bắc Ly trước đó, gặp mặt lúc trong tay nàng bưng lấy một quyển sách, bị nàng nhìn thấy mới biết. Vô tướng sứ muốn là một cái có thể cứu ra Nguyệt Phong Thành, lại có thể bị khống chế người. Bắc Ly Đông Quân võ công rất thấp, Tô Trường Ca lại võ công rất cao, cho nên bọn hắn hay là cố chấp lựa chọn Bắc Ly Đông Quân. Chuyến này Vô Tát sứ dẫn đầu đến Bắc Ly, lẫn vào học cung đại khảo. Mục tiêu thứ nhất, mang đi Bách Lý Đông Quân. Mục tiêu thứ hai, giết chết Tô Trường Ca, chặt đứt Nguyệt Giao tưởng niệm. Nguyệt Giao bởi vì phản đối hành động này, đã bị vô tướng sứ đóng cấm đoán. Trong thời gian ngắn, là không thể nào lại đến Bắc Ly. Cho nên, nàng để Mạc Kỳ tuyên truyền tin cho còn tại Bắc Ly Nguyệt Khanh, để nàng đem tin tức dẫn tới Thiên Khải Thành đến. Không nghĩ tới, ngươi vẫn rất tín nhiệm ta, không có đem tin tức nói cho các ngươi biết vô tác sứ, ngược lại nói cho ta biết trước. Tô Trường Ca cười nói, ngươi hôn cũng hôn, sơ cũng. Sơ soạn, ta hiện tại không tin ngươi còn có thể tin ai vậy. Nguyệt Khanh tu nao đạo. Tô Trường Ca dựa vào lấy cái bàn, đưa tay nâng hàm dưới cười cười, cái miệng này làm sao còn là như vậy ngọt đâu, ngọt cho ta còn muốn hôn lại một bụng. Không được. Nguyệt Khanh hai tay đều bưng bít lấy miệng của mình nhảy dựng lên. Vì cái gì không được? Tô Trường Ca không hiểu. Không được là không được. Nguyệt Khanh xấu hổ đến dậm chân, dù sao hôm nay là không được. Minh bạch, minh bạch. Tô Trường Ca nở nụ cười, đứng dậy lướt qua phòng ở, nhìn thấy phòng ngủ sau liền đi qua. Ấy. Nguyệt Khanh gặp hắn hướng phòng ngủ đi đến, vội vàng chạy tới kéo hắn lại, người hướng bên kia đi làm gì à? Ngươi đêm nay còn muốn ngủ ở chỗ này à? Tô Trường Ca chỉ vào ngoài cửa sổ bóng đêm, nếu không muốn như nào? Đã trễ thế như vậy, ngươi cũng không thể đem trượng phu đuổi ra cửa a. Phi, ta bây giờ còn không có đồng ý gả cho ngươi đâu. Nguyệt Khanh hung tợn xì hắn một miệng. Thân đều hôn, chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy hay sao? Tô Trường Ca ôm lấy eo nhỏ của nàng, cười hỏi. Nguyệt Khanh dùng sức tránh ra, tu náo đạo, dù sao phụ hoàng không có từ Lang Nguyệt Phúc địa bên trong đi ra, mà lại thu hoạch được tỷ tỷ tán thành trước đó, ta là không thể nào gả cho ngươi. Tốt à, vậy ta liền cố gắng một chút, tranh thủ đem Bắc Quyết Song Minh Châu đều lấy về nhà bên trong. Tô Trường Ca sờ lên eo nhỏ của nàng, sau đó khoát khoát tay cáo từ Nguyệt Khanh. Nguyệt Khanh đi tới trước cửa sổ, nhìn thấy Tô Trường Ca đã đi ra khách sạn, nhẹ xì một tiếng kinh miệt, đang đổ tử. Tô Trường Ca phảng phất nghe được nàng thanh âm, tại ngoài khách sạn 20 bước đống nhiên đứng vững, xoay đầu lại hướng cửa sổ kia nhìn thoáng qua. Ánh mắt của hắn vừa mới nhìn sang, cánh cửa sổ kia liền bịch một tiếng bị đóng lại. Tô Trường Ca hé miệng lắc đầu, quay người hướng học cung phương hướng đi đến. Nhưng hắn còn chưa đi ra 5 bước, phía trước đống nhiên bay tới một vật, một cái rất lớn, lại như cái vỏ đồ vật. Tô Trường Ca đưa tay vững vàng tiếp được, tập trung nhìn vào cái này lại là cái bình rượu. Nhỏ Trường Ca, đêm đã khuya, uống một ngụm lại trở về, ngủ được an ổn chút. Tô Trường Ca ngẩng đầu, chỉ gặp một tên tóc trắng áo trắng nam tử đang nằm tại chết đối diện nhà lầu trên nóc nhà, trong tay giơ lên một cái hổ lô không ngừng hướng trong miệng uống rượu. Lão bất tử, ngươi làm sao ở chỗ này? Tô Trường Ca giơ lên vỏ rượu uống một ngụm. Lý Tiên Sinh một mặt lười biếng vây vây tay, sau đó chỉ vào trong thành hộ quốc võ thần giống nói ra, đi lên, chúng ta đến bên kia đi uống. Không đi chỗ đó, nơi đó quá tiêu căng, qua bên kia thanh long cửa như thế nào? Tô Trường Ca lại chỉ vào ngay phía trước thành lâu. Cũng được, bất quá khoảng cách này có chút xa, ngươi nhưng phải đi theo. Lý Tiên Sinh đứng lên, nhẹ nhàng điểm đủ liền lướt ra ngoài mấy chục trượng bên ngoài, trong chớp mắt công phu liền đến tòa thành kia trên lầu. Tô Trường Ca cũng vận khởi khinh công, càng như xúc địa thành thốn giống như, trong chớp mắt cũng đến trên cổng thành. Chương 41 trong đầu của ta một mực đang nghĩ lấy cái kia chương 41 trong đầu của ta một mực đang nghĩ lấy cái kia Lý Tiên Sinh nhíu mày, thân này khinh công không tệ à, chỗ nào học? Cậu thả thành tiên bước, một vị sống hơn ngàn năm cao thủ lưu lại. Tô Trường Ca cười cười. Sống hơn ngàn năm? Lý Tiên Sinh giật mình, so ta sống đến còn muốn lâu a, hắn là ai a? Tô Trường Ca nhìn hắn một cái, cười nói, cái này không cần thiết hỏi tới a. Hay là trước tiên nói một chút, ngươi ngăn ở nơi này, còn ném cho ta một vỏ rượu, muốn theo ta trò chuyện thật sao? Lý Tiên Sinh phủi một chút miệng, giơ lên hồ lô uống một ngụm bên trong say rượu, phun ra một ngụm tử khí. Hắn hướng phía Lưu Ly khách sạn phương hướng chớp chớp hàm dưới, vừa rồi tại nhà kia trong khách sạn, là bác quyết hai vị đến nữ bên trong một cái. Ngươi sẽ không đều nhìn đâu a? Tô Trường Ca cao mày sờ lên cằm. Cái kia ngược lại là không có, ngươi đi ra đằng sau ta mới đến. Lý Tiên Sinh cười cười. Tô Trường Ca có chút nheo lại mắt trái, thân thể nghiêng về trước, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Vậy ngươi còn muốn để cho ta làm sao bây giờ? Nếu không đem ta con mắt này móc ra. Lý Tiên Sinh tức giận đáp lại. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Ngăn cản ta, không đi giết thiên ngoại thiên những người kia. Tô Trường Ca hỏi. Lý Tiên Sinh hít sâu một hơi, lại nặng nặng phun tới, không bằng giữ lại, đưa cho ngươi tiểu sư đệ thêm điểm độ khó, không phải vậy hắn cuộc thi này trải qua cũng quá dễ dàng, một chút kích thích cảm giác đều không có. Ngươi xác định. Đây chính là 4 cái thiên cảnh, cộng thêm bên trên không biết bao nhiêu cái địa cảnh cùng phản cảnh. Tô Trường Ca nhíu mày. Không trải qua một chút sinh tử, hắn nơi nào có cái gì trưởng thành a? Lý Tiên Sinh nhắm mắt lại gật gù đắc ý, giơ ngón tay lên đi lòng vòng. Tô Trường Ca cười một tiếng, giơ lên bình rượu uống một ngụm, phun ra một ngụm nồng đậm mùi rượu, "Đi, cấp độ kia đại khảo kết thúc đằng sau, lại giết bọn hắn. Ngày mai thi vòng 2, ngươi là chủ thi, Lôi Nhị cùng Hắc Ngũ làm trợ thủ của ngươi." Lý Tiên Sinh nói ra. Tô Trường Ca đấm đấm cuộc sống của chính mình, thở dài một tiếng, "Nếu không chỉ hoãn một ngày đi, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi." Lý Tiên Sinh đưa tay ôm trầm cổ của hắn, cái tay còn lại hướng trên mặt hắn chọc chọc, "Đã sớm nói cho ngươi thôi. Ngươi trẻ tuổi à, không nên quá trầm mê ở sắc đẹp, nam kỷ nhẹ nhàng làm sao lại không được đâu." Tô Trường Ca lắc một cái bả vai, giận dữ đem Lý Tiên Sinh cho đẩy đi ra, "Ai không được? Có loại để cho ngươi nữ nhi đến cùng ta thử một chút a. Ngươi thẳng danh con này, cũng dám khi sư phạm thượng a." Lý Tiên Sinh giận mà bạo khởi, nhảy dựng lên vung ra nắm đấm. Tô Trường Ca thân hình thoát một cái, từ Lý Tiên Sinh bên trái đổi được bên phải hắn, để một quyền này của hắn đầu rơi cái không. "Ai nha, ngươi cái này khi sư phạm thượng danh con còn dám tránh?" Lý Tiên Sinh giận dữ quấn lên tay áo. "Hắc hắc, ta ngược lại thật ra quên, ngươi lão bất tử này không có nữ nhi, ha ha ha." Tô Trường Ca đắc ý cười lớn một tiếng, sau đó vận khởi cậu thả thành tiên bước, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Danh con đứng lại cho ta. Mạnh như Lý tiên sinh như vậy thiên hạ đệ nhất, cũng không thấy hắn là hướng phương hướng nào chạy, khổ não gãi đầu một cái, thật sự là công lực lùi lại, làm sao ngay cả cái bóng của hắn đều theo không kịp. Tô Trường Ca nhanh như chớp chạy trở về Thiên Hải khách sạn, theo thứ tự đi qua Dịch Văn Quân, Lạc Ngôn Lũ, Tiễn Lưu Ly, Kinh Nghe phòng khách lúc, nghe được bên trong ngủ say đến chính hương. Hắn thở dài, buổi tối hôm nay chỉ có thể chăn đơn gối chiếc. Hắn đi hướng căn thứ 5 phòng khách, liền y phục đều không có thoát, vừa ngã xuống giường sau liền nặng nề ngủ thiếp đi. Hôm sau, vẫn là cái kia cách giờ. Thái Dương mới lên, tất cả tiến vào thi vòng 2 thí sinh, tập trung trường thi. Học cung thứ 2 thi trường thi, thiết lập ở Kim Võ Trường, nơi này là Thiên Khải Thành Kim Ngô Vệ bình thường luyện binh dùng nơi trốn. Mà tại học cung đại khảo trong khoảng thời gian này, liền ngay cả Kim Ngô Vệ đều đem sân bãi này đằng đi ra, cho học cung các thí sinh võ thí chi dụng. Dù sao trừ khối này sân bãi bên ngoài, toàn bộ Thiên Khải Thành không có một cái nào địa phương có thể làm cho bọn hắn bung ra quyền cước tiến hành võ thí. Khoảng cách chính thức bắt đầu thời gian còn thừa lại một canh giờ. Tại sơ thí, Tô Trường Ca như vậy nghiêm khắc tiêu chuẩn bên dưới, hơn 80 tên thí sinh, hiện tại chỉ còn lại có 24 người. Bọn hắn muốn tiến hành một đối một đọ sức, chiến đấu ra còn lại 12 người, tiến vào sau cùng cuối cùng thử lại. Kim Võ Trường giáo trưởng, bốn phía đã hiện đầy hộ vệ. Bình phán trên này, Liễu Nguyệt ngồi liễn đã thật sớm bày tại nơi đó, bên cạnh còn đứng lấy cái một thân đen tuổi trẻ công tử, chính là Mạc Trần công tử Mạc Hiểu Hắc. Bởi vì cái gọi là Liễu Nguyệt tuyệt đại mực hiểu xấu, hai người kia ai nhất mỹ một xấu đứng ở nơi đó, quá hấp dẫn người nhãn cầu. Có thể hết lần này tới lần khác, hai người kia còn không đều đem dung mạo cho lộ ra. Mạc Hiểu Hắc nhìn một chút dưới đài rộn rộn ràng ràng đám người, vừa nhìn về phía Liễu Nguyệt, sơ thí không phải đã kết thúc rồi à? Người tại sao lại tới? Liễu Nguyệt mỉm cười, triển khai quạt xếp nhẹ nhàng đông đưa, bởi vì lần đại khảo này, xuất hiện rất nhiều người thú vị a. Mạc Hiểu Hắc túi đầu lườm tới, hỏi, người nói cái nào? Cái kia. Liễu Nguyệt đem quạt xếp khép lại, chỉ hướng phía bên phải. Mạc Hiểu Hắc nhìn sang, người kia hất lên mũ che màu tím, cái mũ ép tới rất thấp, thấy không rõ lắm diện mạo. Hắn lông mày có chút hướng ở giữa tụ lại, trong lòng luôn cảm thấy người này rất là quái dị. Liễu Nguyệt lần nữa triển khai quạt xếp nhẹ lay động lấy, cười một tiếng, nhìn 673 đi ra sao? Không nhìn ra cái gì đến, rất thần bí. Mạc Hiểu Hắc lắc đầu. Liễu Nguyệt trầm giọng nói, người kia là cái đại tiêu giao, trưởng ca hôm qua liền chú ý tới hắn. Đại tiêu giao, cùng trưởng ca một dạng. Mạc Hiểu Hắc nhíu mày. Liễu Nguyệt gật đầu, vừa nhìn về phía địa phương khác, trưởng ca làm sao còn không tới a? Thi vòng 2 lập tức liền muốn bắt đầu a. Công tử, có muốn hay không ta đi ra xem một chút? Linh Tố đồng tử tiến lên, hỏi. Nhanh đi, để hắn đừng cứ mãi dẫm lên điểm tới. Liễu Nguyệt khoát tay, nhìn thấy trong đám người Lôi Mộng Sắt đang cùng Bách Lý Đông Quân đứng chung một chỗ, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lôi nhị cái kia lắm lời đều đến, thi vòng 2 còn thừa lại cuối cùng thời gian một nén nhang, Tô Trường Ca gia hỏa này mỗi lần cũng có thể làm cho người gấp chết. Linh Tố chạy như một làn khói ra khỏi giáo trường, còn không có cẩn thận tìm người, liền đã nhìn thấy người. Tô Trường Ca đang từ từ ung dung hướng giáo trường đi tới, bên người đi theo một tên người khoác áo bào trắng giai nhân tuyệt sắc, chính là Doãn Lạc Hà. Hai người đi rất chậm, vừa nói vừa cười. Trường Ca công tử, cứ quyết định như vậy đi. Các loại đại khảo kết thúc, lại cược một ván. Ngươi cứ như vậy muốn thắng ta? Tô Trường Ca cười hỏi. Doãn Lạc Hà gật đầu, đó là đương nhiên, ngươi ngày hôm qua tay đổi bài ta nhất định phải phá giải, không phải vậy trong đầu của ta một mực đang nghĩ lấy cái kia. Nàng 10 tuổi từ Thiên Kim Đài thắng liền ba cục, trùng hoạch đổ vương vị trí bắt đầu. Trên giang hồ to to nhỏ nhỏ đánh cược, nàng đều chưa từng bại một lần. Nhưng hôm qua nàng lại thua không hiểu đấu, nhưng cũng thua tâm phục khẩu phục. Tô Trường Ca tay rất nhanh đến nàng đều thấy không rõ lắm là thế nào gian lận. Nàng đêm qua vẫn đang làm mô phỏng, thậm chí mô phỏng đến đã khuya, mới nhịn không được khốn quyện ngủ thiếp đi. Cái này cũng mới đưa đến, nàng hiện tại lúc này mới chạy đến Kim Võ Trường, đồng thời gặp được đồng dạng đến chậm Tô Trường Ca. Lúc này mới hẹn nhau kết bạn, cùng một chỗ tới. Làm gì chui cái kia giúp vào sừng châu đâu, ngươi dạng này, đợi lát nữa ngay cả thi vòng 2 đều qua không được. Tô Trường Ca dở khóc dở cười. Doãn Lạc Hà lại hoàn toàn không thèm để ý, không có việc gì. Qua không được, vậy ta liền bái ngươi làm thầy, thế nào? Chẳng ra sao cả. Tô Trường Ca trực tiếp cự tuyệt. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta không đủ đẹp không? Doãn Lạc Hà trừng mắt nhìn. Tô Trường Ca tức giận lườm nàng một chút, không phải có đẹp hay không vấn đề, vạn nhất kia cái gì? Ngươi muốn làm sông sư nghịch đồ? A. Doãn Lạc Hà một mặt hoang mang. Sùng sư nghịch đồ? Bái cái sư nghiêm trọng đến thế sao? Chính mình cũng không phải muốn giết hắn. Nghe không hiểu coi như xong. Tô Trường Ca xem xét sắc mặt của nàng, liền biết Doãn Lạc Hà không biết bốn chữ này mặt khác hàm nghĩa, vỗ cái chán cười khổ một tiếng. Doãn Lạc Hà im lặng liếc mắt, vậy ngươi đến cùng có thu hay không đệ tử a? Tô Trường Ca thở dài, nói ngươi tốt nhất qua thi vòng 2 đi, chỉ cần đến cuối cùng thử, ta vẫn là có thể bảo chứng ngươi bái nhập lao bất tử kia môn hạ. Vậy ta bái sư đằng sau, ngươi còn có thể dạy ta đổ thuật. Doãn Lạc Hà hỏi lại. Đây cũng là có thể. Tô Trường Ca cười nói. Nếu như Doãn Lạc Hà thật có thể bái sư, đó chính là chính mình sư muội, đương nhiên có thể dốc túi tương thụ. Cái kia tốt. Doãn Lạc Hà cười vui vẻ, liền ngay cả đi đường bước chân đều trở nên nhẹ nhàng. Lúc này, phía trước một cái tiểu đồng chạy tới, vội vàng nói, Trường Ca công tử à, ngươi làm sao còn ở chỗ này chậm rãi đó à? Công tử nhà ta cũng chờ gấp. Linh Tố, ngươi ở chỗ này làm gì? Hôm nay không có Liễu Nguyệt sự tình à? Tô Trường Ca sửng sốt một chút. Công tử nói muốn tới hỗ trợ cùng một chỗ nhìn xem, cho nên liền cùng Mạc Trần công tử cùng đi. Linh Tố nói ra. Xem ra hôm nay trận không không nhỏ a. Tô Trường Ca cười cười, tiếp lấy đưa tay vô vô Doãn Lạc Hà phía sau lưng, nhanh đi đi, ta tại bình phán trên đài chờ lấy xem ngươi biểu hiện. Tốt, ngươi liền nhìn tốt ta. Doãn Lạc Hà ngạo nghễ bước nhanh hơn. Tô Trường Ca cũng đi theo Linh Tố hướng bình phán đài bên kia đi đến. Đi vào bình phán trên đài, ngồi trong Liễn Liễu Nguyệt, Mạc Hiểu Hắc, Lôi Mộng Sát đều đến. Lôi Mộng Sát quanh tay, xoay người lại, Trường Ca, làm sao chậm như vậy a? Một nén nhang đều nhanh đốt xong, ngươi tranh thủ thời gian tới tuyên bố khảo thí a. Tô Trường Ca ngáp đi tới, tối hôm qua ngủ được chậm chút, dẫn đến rời giường canh giờ cũng chậm một chút, bất quá ngươi nhìn, cái này không không đến một thôi. Trường Ca, hay là đi trước tuyên bố võ thí bắt đầu đi. Liễu Nguyệt nhắc nhở. Biết biết. Tô Trường Ca khoát khoát tay, đi tới bình phán bên bảng liền, túi xuống nhìn một chút dưới đài tất cả thí sinh, tiếp lấy mới cao giọng hô. Các vị, tại hạ Tô Trường Ca, là Lý Tiên Sinh vị thứ 8 đệ tử, đầu tiên chúc mừng các vị thành công thẳng tiến thi vòng 2. Vừa dứt lời, giáo trường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tô Trường Ca đưa tay để ép ép, mới tiếp tục nói, hôm nay võ thí, do ta, cùng Mặc Trần công tử, trước Mặc công tử, Liễu Nguyệt công tử cộng đồng chủ trì. Căn cứ đêm qua cho mọi người rút thăm thuận bị, từng đôi quyết, bên thắng có thể vào cuối cùng tử. Võ thí bên trong, mọi người cần thiết phải chú ý điểm đến là dừng, không có khả năng thống hạ sát thủ. Ta cùng mấy vị sư minh đều ở nơi này quan chiến, như cảm thấy tỉ thí không cần tiếp tục, sẽ ra tay ngăn cản. Hiện tại, võ thí bắt đầu. Xoắn một chút, lại là một mảnh vỗ tay. Lôi Mộng Sát từ trong ngực móc ra một quyển sách, triển khai sau liền cao giọng quát, hiện tại bắt đầu, xin mời Diệp Đỉnh Chi cùng Lâm Tại Giã đăng tràng tỉ thí. Dưới đài Diệp Đỉnh Chi ngẩn người, không nghĩ tới hắn lại là cái thứ nhất liền muốn lên trận. Ủng hộ A Diệp Đỉnh Chi. Bách Lý Đông Quân vô bờ vai của hắn, cho hắn ủng hộ độc viên. Biết. Diệp Đỉnh Chi gật đầu, quay đầu nhìn về hướng dáng người khôi ngô đến cực điểm Lâm Tại Giã, trong tay hắn nâng một thanh khoa trương đại kiếm. Chương 42 ánh mắt tại trong hai người bọn họ ở giữa vừa đi vừa về đảo quanh chương 42 ánh mắt tại trong hai người bọn họ ở giữa vừa đi vừa về đảo quanh không sai, chính là kéo lấy, thanh đại kiếm kia có người thân thể rộng như vậy, lưỡi kiếm kéo trên mặt đất hoạch xuất ra một đầu thật dài vết tích. Thật khoa trương a. Diệp Đỉnh Chi than phục một tiếng, mặc dù rất giật mình, nhưng có thể gặp được đối thủ như vậy, thật làm cho hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bình phán trên đài Lôi Mộng Sắt cũng có chút hít vào một hơi, cái này Lâm Tại Giã thật là cổ dã, bộ kiếm đã vậy còn quá lớn. Trường Ca, hắn chính là hôm qua tuyên bố muốn cho ngươi đúc kiếm cái kia. Mạc Hiểu Hắc đột nhiên mở miệng, đồng thời hướng Tô Trường Ca nhìn lại. Tô Trường Ca gật đầu, cười nói, ba kiếm của hắn đúc đến cũng không tệ lắm, mặc dù không đổi kịp danh kiếm sơn trang trời cao phẩm, nhưng so biển cả phẩm dư xài ngồi trong Liễn Liêu Nguyệt thì nhìn về hướng mặc mũ che màu tím ra cắt vân, người kia, cha rõ ràng thân phận sao? Đã điều tra xong, nhưng hôm nay ngồi ở chỗ này không phải hắn. Tô Trường Ca hai mắt nhíu lại. Có ý tứ gì? Liễu Nguyệt trầm giọng hỏi. Mặt chữ ý tứ, người bị đổi, hiện tại cái này võ công so với hôm qua cái kia yếu nhiều lắm. Tô Trường Ca ánh mắt dần dần lạnh xuống. Là đã phát giác được bọn hắn bị để mắt tới rồi, hay là nói vốn chính là dạng này kế hoạch? A, các ngươi đang nói cái gì a? Lôi Mộng Sát không hiểu, người bị đổi là có ý gì? Tô Trường Ca đưa tay vỗ một cái bờ vai của hắn, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, trận này thi vòng 2 kết thúc về sau, đi cùng Phong Hoa nói một tiếng, để hắn mang người để duy trì một chút cuối cùng thử trật tự. Lôi Mộng Sát một mặt hoang mang, nhưng vẫn là gật đầu một cái, đi, đợi lát nữa kết thúc về sau ta lập tức đi cùng Phong Hoa nói. Trên giáo trường, Lâm Tại giã một tay huy động đại kiếm, cuốn lên liệp liệp trường phòng, hướng Diệp Đỉnh Chi công đi qua. Hắn khôi ngô đến cực điểm dáng người, lại phối hợp thanh đại kiếm này, vũ động đứng lên đơn giản hung hãn không gì sánh được. Nếu là người bình thường đối đầu, còn chưa bắt đầu đánh, đoán chừng hai chân đều đã như nhũn ra. Nhưng khi hắn vọt tới Diệp Đỉnh Chi phụ cận lúc, lại chỉ gặp hắn nhấc chân đá vào trên đại kiếm, liền tháo bỏ xuống cái kia cô hung hãn kiếm khí. Lâm Tại Giã đang muốn rút kiếm lượn vòng, lại bị Diệp Đỉnh Chi đá trúng bụng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong tích tắc, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới, hung hãn như vậy Lâm Tại Giã mới cùng Diệp Đỉnh Chi qua vừa đối mặt, liền bị đánh bay ra ngoài. Ngồi trong Liễn Liễu Nguyệt phát ra một tiếng cười khẽ. Vị này gọi Diệp Đỉnh Chi thí sinh, võ công không tệ à. Lôi Mộng Sát xoa cằm, liên tục gật đầu, là không tệ, hắn thậm chí ngay cả binh khí đều không có mang, xem ra là ổn định tấn cấp. Diệp Đỉnh Chi cùng Lâm Tại Giã chênh lệch quá xa. Thực lực tuyệt đối chênh lệch đã đừng nói là trên đài người, người ở dưới đài đều nhìn ở trong mắt. Chiều tiếp theo, Lâm Tại Giã đem đại kiếm một phân thành hai, một thanh đón Diệp Đỉnh Chi mặt văng ra ngoài, một thanh giữ tại trong tay của mình, thẳng bức Diệp Đỉnh Chi lồng ngực. Nhưng đại thực lực tuyệt đối áp chế xuống, một chiêu này vẫn là bị Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhõm hóa giải. Cuối cùng vẫn là bị hắn vai ra thanh kiếm kia 30, chỉ tại nơi cổ họng, hủy tấn cấp hy vọng. Nếu không phải võ thí quy tắc điểm đến là dừng, Lâm Tại Giã hiện tại đã chết. Lâm Tại Giã thở dài, tâm phục khẩu phục. Diệp Đỉnh Chi thắng. Lôi Mộng Sát tại bình phán trên đài cao giọng tuyên bố. Lâm Tại Giã hướng về Diệp Đỉnh Chi ôm quyền, lại quay người hướng bình phán trên đài ôm quyền bái, mang theo chính mình đại kiếm đi ra ngoài. Hai người tỉ thí kết thúc về sau, trận thứ hai chính là Doãn Lạc Hà tỉ thí. Đối thủ của nàng tên gọi Tô Lễ, là Lễ Bộ Thượng Thư Tam công tử. Doãn Lạc Hà bỏ đi trường bào màu trắng, thon dài cặp đùi đẹp dài bước một bước, đầu ngón chân điểm đất mặt liền rơi xuống trên đài cao. Cùng lúc đó, Tô Lễ cũng tới đến nàng trước mặt, mặc áo gấm, giơ tay nhấc chân ở giữa hiển thị rõ thế gia công tử quý khí. Tại hạ Tô Lễ, Lễ Bộ Thượng Thư Tam công tử, cô nương, bạ phạ. Doãn Lạc Hà. Doãn Lạc Hà hai tay ôm ngực, hướng hờ đáp lại, ánh mắt có chút chuyển động, vừa vặn rơi vào cái kia bình phán đài, cùng Tô Trường Ca ánh mắt tiếp xúc. Tô Trường Ca khẽ gật đầu, ra hiệu nàng ủng hộ cố gắng. Doãn Lạc Hà mỉm cười, mắt phải nháy một cái ném qua cái mị nhãn. Ấy không phải. Nàng tại hướng ai chớp mắt ta? Lôi Mộng Sắt dọa đến có chút ngửa ra sau. Dù sao không phải ngươi. Mặc Hiểu hắc liếc mắt nhìn hắn. Ngồi trong liễn liêu nguyệt phát ra một tiếng cười khẽ, không thể nào Trường Ca, hôm qua mới vừa gặp mặt, hôm nay liền tốt lên. A. Lôi Mộng Sắt ngạc nhiên nhìn phía Tô Trường Ca. Tô Trường Ca cười khoát tay áo, cái gì tốt bên trên không tốt hơn, đừng điếm ô con gái người ta danh dự à, ta chỉ là cùng nàng làm cái ước định mà thôi. Cái gì ước định? Liễu Nguyệt cười hỏi. Ta cũng muốn biết. Lôi Mộng Sắt cười đùa tí từng bu lại. Liền ngay cả Mặc Hiểu hắc cũng nhịn không được nhìn lại. Các ngươi bọn này đại nam nhân như vậy bắt quái làm gì? Tô Trường Ca nâng trán túi đầu, thở dài. Dù sao hiện tại cũng nhàm chán, nói một chút thôi. Lôi Mộng Sắt một mặt cười xấu xa lấy, dùng bả vai đụng đụng bờ vai của hắn. Tô Trường Ca nói ra, kỳ thật cũng không có gì, chính là đáp ứng dạy nàng một chút gian lận thủ pháp, mặt khác cũng không có gì. Chính là như vậy. Lôi Mộng Sắt sửng sốt một chút, sau đó tức giận đẩy Tô Trường Ca một thanh. Hắn còn tưởng rằng là cái gì ước định đâu, làm hại hắn trắng mong đợi một trận. Tô Trường Ca lướt qua đám người, vậy các ngươi tưởng rằng cái gì? Không có gì không có gì. Lôi Mộng Sắt cùng Liễu Nguyệt ngượng ngùng cười cười. Một đám người thật bẩn thỉu, uổng cho các ngươi hay là công tử đâu. Tô Trường Ca khinh bị nói. Lôi Mộng Sắt cùng Liễu Nguyệt liếc nhau, ha ha cười âm thanh. Cũng không biết là ai thanh danh một mảnh hỗn độn, có thể trách bọn hắn hiểu sai sao. Mặc Hiểu hắc yên lặng đem ánh mắt thu hồi lại, nhìn về phía giáo trưởng lúc, Doãn Lạc Hà đã cùng Tô Lễ giao thủ lên. Hắn một chút liền xem thấu Tô Lễ kiếm thuật xáo lộ, hô nhỏ một tiếng, công tử kiếm. Công tử kiếm, tất cả mọi người nghe được hắn thấp giọng hô âm thanh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía hiệu trưởng. Công tử kiếm là thiên khải các thế gia công tử thích nhất kiếm thuật, chiêu thức thanh tú sâu sắc, lên kiếm thu kiếm ở giữa rất có phong nhã chi khí, là cực kỳ thượng thức tính, cùng bạn bè ở giữa lẫn nhau thử kiếm kiếm thuật. Nhưng bây giờ là học cung võ thí, dùng võ luận thắng thua, dùng công tử kiếm nói, có phải hay không quá khinh địch rồi? Liễu Nguyệt cười nói, trận này võ thí cuối cùng nhìn ra chút ý tứ tới, không biết vị này lễ bộ thượng thư tam công tử đem công tử kiếm luyện đến cấp độ gì. Vừa dứt lời, trên giáo trường Tô Lễ trưởng kiếm hất lên, thay đổi trước đó nhẹ nhàng phiêu dật, kiếm chiêu tú mỹ, đột nhiên sát khí bộc phát. Lễ băng, chà chà. Tô Trường Ca nhíu lông mày. Công tử kiếm ba trường, một trường phong nhã, hai trường lễ băng, ba trường thiên hạ, kiếm thuật tầng tầng bộc phát, càng ngày càng mạnh. Cái này lễ bộ thượng thư tam công tử có thể đem công tử kiếm luyện đến lễ băng, không đơn giản à? Lôi Mộng Sát xoa cằm cười nói, Trường Ca, xem ra ngươi vị tiểu tình nhân kia hơi rắc rối rồi à? Đối với tiểu tình nhân thuyết pháp này, Tô Trường Ca chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó khẽ cười một tiếng, phiền phức. Ta đúng vậy cho rằng như vậy. Có thể thắng. Liễu Nguyệt hướng về phía trước duỗi ra quạt xếp hỏi. Có thể thắng cục diện rất lớn. Tô Trường Ca cười nói. Đánh cược một chén bách luyện băng lộ thế nào? Lôi Mộng Sát vươn một ngón tay. Tốt, nhưng ngươi thua lời nói, đến một chén Mạn Châu Sa Hoa. Tô Trường Ca hỏi. Lôi Mộng Sát toàn thân cứng đờ, lập tức lắc đầu từ bỏ. Mạn Châu Sa Hoa loại kia rượu, cũng không phải là cho người bình thường uống. Trên giáo trường, Tô Lễ mặc dù sử xuất công tử trong kiếm lễ băng, kiếm pháp so lúc mới bắt đầu càng thêm tinh diệu, lại càng hung ác. Nhưng Doãn Lạc Hà cũng không có vì vậy mà lùi bước, ngược lại càng đánh càng hăng. Nàng hai tay áo vung ra, một thân tử y phối hợp tay áo dài đón gió mà động, trông rất đẹp mắt mỹ quan, rất có thải hà bay tán loạn ý cảnh. Nhưng tại cái này mỹ diệu ý cảnh phía dưới, lại là sát cơ dầu dếm, cái kia nhìn như luyện chuyển tay áo dài, để Tô Lễ áp lực tăng gấp bội. Trước mắt tử y y nhoáng một cái, Tô Lễ con ngươi lập tức rút lại, vừa muốn mãnh liệt lui ra ngoài, lại bị tay áo dài khoác lên trên bờ vai. Cái kia trong tay áo cất dấu chính là một thanh đoản kiếm, cũng có tay áo kiếm danh sưng. Cô nương võ nghệ cao cường, Tô Lễ bội phục. Tô Lễ trưởng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đem kiếm thu hồi trong vỏ kiếm, ôm quyền hành lễ. Doãn Lạc Hà, thắng. Lôi Mộng Sát đồng thời tuyên bố. Doãn Lạc Hà thu hồi tay áo dài, quay đầu đối với trên đài cao người lộ ra nở nụ cười xinh đẹp. Tô trưởng ca giơ lên ngón tay cái, Doãn Lạc Hà liền đắc ý hừ hừ đứng lên, giống một cái tiêu ngạo không tước, đi đường nhún nhảy một cái đến dưới đài. Doãn Lạc Hà cùng Tô Lễ đọ sức kết thúc đằng sau đó chính là Bách Lý Đông Quân đăng tràng. Đối thủ của hắn tên gọi Hạ Hầu Mạnh Định, phụ thân của hắn Hạ Hầu Lực là triều đình trấn vũ đại tướng quân. Vị này càng là từ nhỏ tại phụ thân hun đúc bên dưới, binh mã chi thuật thành thạo, ở trong quân có nhất định hy vọng. Nhưng là tại cùng Bách Lý Đông Quân giao thủ thời điểm, lại có vẻ đặc biệt chật vật. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị Bách Lý Đông Quân tháo bỏ xuống trên người khôi giáp, chỉ lộ ra bên trong áo trong, gây nên một trận cười vang. "Không phải, người như vậy các ngươi là thế nào để hắn thi qua sơ thí? Phủ tướng quân cho 140 các ngươi bao nhiêu tiền a?" Lôi Mộng Sắt nhìn về phía Tô Trường Ca, vừa nhìn về phía Ngồi Liễn, ánh mắt tại trong hai người bọn họ ở giữa vừa đi vừa về đảo quanh. Tô Trường Ca lại khoát tay áo, "Sơ thí thôi, thi không phải văn cũng không phải võ, mà lại hắn giám khảo không phải ta, là một giám khảo khác. Vị tiểu tướng quân này là biết chút binh mã chi thuật, nhưng là một đối một ở đâu là người giang hồ đối thủ a, nhất là còn luyện một tháng Đông Quân tiểu huynh đệ." Liễu Nguyệt cười nói, "Bất quá tiếp lấy xem tiếp đi đi, người này có thể tham gia võ thí, chứng minh cũng có được thiên phú hơn người." Vừa dứt lời, trên trận Hạ Hầu Mạnh Định đống nhiên ngẩng đầu thổi lên huýt sáo, chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng sục sôi ứng khiếu. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, cái kia rõ ràng là một cái thương ưng phi tốc lao xuống xuống dưới, nào về phía Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân bị giật nảy mình, lăn lộn trên mặt đất tầm vài vòng mới tránh khỏi. Cho hay vừa mới bắt đầu đâu, Sơn Tôn. Hạ Hầu Mạnh Định ngẩng đầu hét to, tiếp lấy lại là một tiếng hổ khiếu, đem tất cả mọi người dọa đến run lẩy bẩy. Vị này trấn vũ đại tướng quân nhi tử, vậy mà gọi tới một cái màu trắng tinh điếu tình trán trắng hổ. mà lại Hạ Hầu Mạnh Định cảm thấy tựa hồ còn chưa đủ, lại gọi tới hai cái sư tử. Đây là ngự thú thuật. Xong đời, chúng ta trận này phiền phức cũng lớn. Lôi Mộng Sát con ngươi có chút rụt rụt. Bách Lý Đông Quân thì thần sắc hãi nhiên. Vốn đang tưởng rằng cái có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, không nghĩ tới đối phương là cái kẻ khó chơi, so Tô Lễ cùng Lâm Tại Giã còn cứng hơn kẻ khó chơi. Một đầu thương ưng, một đầu màu trắng tinh điếu tỉnh trán trắng hổ, lại thêm hai đầu sư tử. Cho dù là Diệp Đình Chi, cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Đó cũng đều là ăn tươi nuốt sống manh thú a. Lập tức toàn xuất hiện ở nơi này, ai gặp ai cũng sợ sệt. Cũng chỉ có Tô Trường Ca, tại loại khẩn trương này hoàn cảnh bên dưới, còn có thể giỡn người. Chương 43 vậy dứt khoát đừng chạy, trực tiếp ở chỗ này đánh một chầu tính toán. Chương 43 vậy dứt khoát đừng chạy, trực tiếp ở chỗ này đánh một chầu tính toán. Bách Lý Đông Quân tao ngộ trước nay chưa có khốn cảnh. Đây là hắn đi ra Càn Đông sau, lần thứ nhất cảm nhận được tử vong nhìn chăm chú. Hắn có chút sợ sệt, cầm kiếm cái tay kia mắt trần có thể thấy đang run rẩy. Bách Lý Đông Quân thoáng lường bình phán đài phương hướng một chút, phát hiện Tô Trường Ca chính bạn eo bẻ cổ sau, lúc này mới ổn định lại tâm thần. Tô đại ca nhìn rất lười nhác dáng vẻ, Lôi đại ca mấy người cũng đang nhìn bên này, cho nên ta không có việc gì. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Ngẫm lại sư phụ kiếm vũ, ngẫm lại một chiêu kia vấn đạo vũ thiên, cũng nghĩ muốn một chiêu kia đại đạo triều thiên. Thời gian dần trôi qua, hắn nhắm hai mắt lại, quanh thân cuốn lên một tầng cuồng phong. Khởi thế, Hạ Hầu Mạnh Định trông thấy Bách Lý Đông Quân đang ngưng tụ kiếm khí, lông mày có chút rúc vào một chỗ, có chút túi người quát lên một tiếng lớn. Một hổ hai sư đồng thời túi người xuống đến, lại ngẩng đầu gào thét, hổ khiếu sư hống, khí thế bằng bạc, giống như núi lôi chấn động. Đến, Bách Lý Đông Quân mở hai mắt ra, hất lên trường kiếm, kiếm khí gào thét mà đến. Núi tôn, san đuổi, lôi quỷ, lên cho ta. Hạ Hầu Mạnh Định một chỉ phía trước, một hổ hai sư điên cuồng gào thét nhào về phía trước, chính nên tiếp Bách Lý Đông Quân vung tới một kiếm. Kiếm khí mênh mông bằng bạc, ẩn có giơ kiếm hỏi thương thiên chi thế, cuốn lên cắt bay đá chạy, mặt đất từng khúc vỡ ra. Một hổ hai sư kêu rên không ngừng, trên thân khắp nơi đều là dữ tợn vết kiếm, ngã xuống hai bên trái phải. Có thể kiếm khí y nguyên không ngừng, thẳng đến hướng Hạ Hầu Mạnh Định, cuốn bánh gió lớn như muốn đem hắn lục thân xé rách. Mau tránh ra a. Bách Lý Đông Quân lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng hét to đi ra. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ kiếm khí màu xanh lao đến, cùng vấn đạo vu thiên kiếm khí đụng vào nhau, cứ kéo dài tình huống như thế, hai cỗ kiếm khí đồng thời tiêu tán. Hạ Hầu Mạnh Định đã sợ choáng váng, hai mắt vô thần, phù phù một chút ngồi liệt đến trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Bách Lý Đông Quân lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay người hướng về bình phán đài cười phất phất tay. Trận này thật có thể đem người kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đến a. Lôi Mộng Sắt cũng thở dài một hơi, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi một hổ hai sư thời điểm xuất hiện, hắn coi là Bách Lý Đông Quân phải xong đời. Có thể trong nháy mắt, Bách Lý Đông Quân nghịch chuyển thế cục, lại không dừng kiếm khí. Chỉ thiếu một chút xíu, Trấn Vũ đại tướng quân liền muốn mang theo binh mã đến học cung hỏi tội áp vấn đạo vu thiên, rốt cục may mắn thấy được. Mặc Hiểu hắt sâu kín nói ra. Liễu Nguyệt trầm giọng nói, bất quá, hắn ở chỗ này liền sử xuất vấn đạo vu thiên, nội tình có thể đều bị những người khác thấy được, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt ta. Mặc kệ nó, nếu như hắn qua không được cuối cùng thử, vậy chỉ có thể đoán chính hắn, đoán không được chúng ta. Tô Trường Ca cười nói, ngươi không có ý định đối với hắn mở một chút cửa sau. Lôi Mộng sắc hỏi, nếu là hắn để cho ta mở cửa sau, một trận cuối cùng thử cũng đừng tham gia. Tô Trường Ca nhìn xem xuống đài Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân đi tới Diệp Đình Chi bên cạnh, đem Tài Vân ném một bên, liền ngồi liệt trên mặt đất. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng chính mình muốn chết ở phía trên. Kích thích a, một hổ hai sư a, ta xem đều sợ hai chết. Diệp Đình Chi ngồi xổm xuống bố bờ vai của hắn, cười hỏi, loại kích thích này về sau đừng có lại tới. Bách Lý Đông Quân chưa tỉnh hồn vỗ bộ ngực. Diệp Đình Chi lại thu hồi dáng tươi cười, bất quá ngươi một kiếm kia thật không nên dùng a. Không cần ta làm sao thằng a. Bách Lý Đông Quân liếc mắt. Diệp Đình Chi đem hắn từ dưới đất kéo lên, tay chỉ trên giáo trường nói ra, ngươi xem một chút hiện tại, có ai thật sự quyết tâm, đều tại tầng tư, liền ngươi đem chính mình toàn bạo lộ đi ra. Trên giáo trường lại có mặt khác một đôi thí sinh bắt đầu đọ sức, là một người mặc cẩm y màu đen tuổi trẻ công tử, đối chiến một tên người mặc đạo bào nam tử tuổi trẻ. Đánh cho không tính kịch liệt, mà lại công tử áo đen kia kém quá nhiều, bất quá ba chiêu liền bị nam tử mặc đạo bào cho đánh bại. Bách Lý Đông Quân không chút nào không quan tâm khoát tay áo, không có việc gì, ta còn có lợi hại hơn đâu. Thật sao? Diệp Đình Chi hồ nghi nhìn hắn một cái. Tiếp lấy nhìn. Bách Lý Đông Quân vỗ cánh tay của hắn cười cười, ánh mắt tiếp tục rơi vào cái kia trên giáo trường. Phía sau tỉ thí, ngược lại không có trước đó như vậy có thưởng thức tính. Vô luận là Lâm Tại Giã hung mãnh đại kiếm, hay là Tô Lệ công tử kiếm, hoặc là Hạ Hầu Mạnh Định ngự thú thuật cùng Bách Lý Đông Quân vấn đạo vũ thiên, đều để người đại báo mắt phúc. Nhưng phía sau tỉ thí, thực lực chênh lệch đều rất cách xa, hoặc là một chiêu bị thua, hoặc là ba chiêu liền thua. Cũng liền tên kia người mặc mũ che màu tím ra cắt vân, còn có thể nhìn một chút. Kỳ môn độ giáp, mọi người còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên đều cảm thấy tươi mới. Nhưng còn không có xuất ra toàn bộ, đối thủ liền thua. Cứ như vậy, họ cùng võ thí tiến hành không đến 3 canh giờ, liền toàn bộ kết thúc. 24 thí sinh, chiến đấu ra 12 người tiến vào cuối cùng thử. Mặt khác 12 người, chỉ có thể tiếp nối rời đi tòa này kim võ trường. Tô Trường Ca đem cái kia 12 người toàn bộ tụ tập đến chiến trận, cùng Lôi Mộng Sát, Mặc Hiểu Hắc cùng một chỗ từ bình phán trên đài nhảy xuống tới. Tô Trường Ca một bên tiến lên, vừa nói, chúc mừng các ngươi qua võ thí, nhưng từ giờ trở đi, cuối cùng thử cũng chính thức bắt đầu. A, còn có để hay không cho người nghỉ ngơi một chút ta, trong đám người Diệp Đỉnh Chi phát ra một tiếng kêu rên. "Ngươi cho rằng ta không muốn nghỉ ngơi a?" Tô Trường Ca hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục nói, "Dựa theo quy củ, các ngươi 12 người đem phân ra 4 đội, mỗi đội 3 người. Các ngươi đều sẽ đạt được một cái cẩm nang, bên trong có một đầu manh mối, các ngươi căn cứ phía trên manh mối đi tìm các ngươi cần có sự vật, đồng thời đưa đến chỉ định điểm. Một đội nào tìm được trước, một đội nào chính là có thể nhập học cung 3 người." Tại hắn nói chuyện thời điểm, Mạc Hiểu Hắc cùng Lôi Mộng Sắt lên một lượt trước, từ trong ngực móc ra hai cái cẩm nang, ở trước mặt mọi người lung lay. Tô Trường Ca nói ra, "Nhìn kỹ, đây chính là các ngươi đợi lát nữa lấy được cẩm nang, nhưng bên trong manh mối cũng không rõ ràng, nếu như các ngươi có thể đem 4 cái cẩm nang thu sạch tập, đáp án mới có thể rõ ràng sáng tỏ. Cho nên, các ngươi muốn chiến thắng mấu chốt chính là cướp đoạt đối phương cẩm nang, thu hoạch được trọng yếu manh mối, nghe rõ chưa?" Trong đám người, đột nhiên có người giơ tay lên. Tô Trường Ca dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một tên người mặc đạo bào nam tử tuổi trẻ đi ra, sờ lấy đầu ngượng ngùng cười một tiếng, "Cái kia cái gì, ta muốn hỏi một chút, tỷ thí trận ở nơi nào a?" Nam tử trẻ tuổi theo chính hắn nói gọi Triệu Ngọc Giáp, là Thanh Thành Sơn một tên tán tu. "Hỏi rất hay." Tô Trường Ca cười cười, "Tỷ thí sân bãi chính là cả tòa Thiên Khải Thành. Vậy lúc nào thì bắt đầu a?" Bách Lý Đông Quân hỏi. "Ngay tại lúc này." Tô Trường Ca nói ra, "Các ngươi có nửa canh giờ thời gian, lựa chọn ra bản thân đồng đội." "Chính chúng ta lựa chọn sao?" Bách Lý Đông Quân sững sờ chỉ mình. "Không sai, vừa rồi võ thí các ngươi cũng đều thấy được, ai kiếm pháp mạnh nhất, ai khinh công tốt nhất, tự do lựa chọn đồng đội." Tô Trường Ca vừa nói xong, một đám người liền đem tựa ở Diệp Đỉnh Chi bên cạnh Bách Lý Đông Quân đẩy đi ra. Bách Lý Đông Quân sửng sốt, Diệp Đỉnh Chi cũng ngây mẩn cả người. "Không phải, ta tốt xấu vừa rồi, Lý Triệu cũng nhẹ nhõm đánh bại đối thủ a. Tại sao không ai tuyển ta ạ?" Bách Lý Đông Quân kêu lên. "Đó cùng ta tổ đội thế nào?" Doãn Lạc Hà đi tới, cười câu hỏi. "Thích hợp sao?" Bách Lý Đông Quân bụng trộm nhìn về hướng Tô Trường Ca. Tô Trường Ca lại gật đầu cười, "Hai người các ngươi võ công đều bèo nước gặp nhau, nhưng Doãn Lạc Hà kinh nghiệm giang hồ phong phú, ngươi là giang hồ ngớ ngẩn, vừa bạn cũng học một ít người ta." Ta Bách Lý Đông Quân nghe được Tô Trường Ca nói mình là giang hồ ngu ngốc thời điểm, đang muốn lưỡng ngực phản bác. Nhưng nghĩ lại, mình đích thật không chút xông qua giang hồ, đích thật là cái giang hồ ngớ ngẩn, cỗ này khí lập tức liền tiết ra ngoài. Hắn bị đả kích, dầu dĩ không vui hướng Doãn Lạc Hà ôm quyền, "Doãn cô đường, xin mời chiếu cố nhiều hơn." "Khách khí." Doãn Lạc Hà cười khoát tay áo. "Hai người các ngươi tổ đội rồi, cái kia lại thêm ta đi, vừa vặn 3 người." Diệp Đỉnh Chi cũng không có lựa chọn những người khác, mà là hướng Bách Lý Đông Quân đi tới. "Ngươi cũng tới, quá tốt rồi." Bách Lý Đông Quân mừng rỡ đến ôm đi lên. Diệp Đỉnh Chi nhất thời nổi giận, "Ngươi, cút ngay cho ta." Rất nhanh, 12 người toàn bộ tổ đội hoàn tất. Nhưng là muốn thu hoạch được cẩm nang trước đó, nhất định phải rút thăm nhận lấy xuất phát thời gian. Không phải vậy mọi người xuất phát thời gian đều như thế, vậy dứt khoát đừng chạy, trực tiếp ở chỗ này đánh một chầu tính toán. Ai có thể đứng ở cuối cùng, ai liền cầm lấy 4 cái cẩm nang đi tìm đồ. Tô Trường Ca cầm 4 tấm thư, phía trên kia phân biệt viết thân, dậu, tuất, hợi 4 canh giờ. Rút thăm đến đâu canh giờ, liền phải tại cái kia canh giờ mới có thể nhận lấy cẩm nang, cũng xuất phát. Cái thứ nhất rút đến giờ thần, là Gia Cát Vân xuất lĩnh đội ngũ. Bọn hắn là cái thứ nhất xuất phát. Nhưng là hiện tại vừa qua khỏi giờ ngọ, cho nên còn phải chờ hơn 1 canh giờ. Đến phiên Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi cùng Doãn Lạc Hà đội ngũ rút thăm, là Doãn Lạc Hà đi lên rút. Làm đổ vương, nàng vận khí không tệ, quất đến cái giờ dậu. Cái thứ 3 Triệu Ngọc Giáp đội ngũ, quất đến cái giờ hợi. Mà còn lại đội ngũ kia, chính là giờ tuất. Tuất. Tô Trường Ca duỗi lưng một cái, hiện tại tất cả mọi người có thể rời đi, muốn đi ăn cơm muốn đi uống rượu cái gì đều được, nhưng là nhất định phải muốn tại giờ thân đến trước đó. Về đến cái này Kim Võ Trưởng, đợi chờ mình thời gian xuất phát. Chúng ta cũng đi thôi. Lôi Mộng Sát vô vô Tô Trường Ca bà bay. Tô Trường Ca xoa bụng đói kêu vang bụng, cười nói, đi thôi, ta 167 đã sớm chết đói. Diệp Đỉnh Chi lúc này cùng Bách Lý Đông Quân đi tới, hắn nhìn một chút đám người, vừa vặn, ta cho các ngươi làm mì thịt bò thế nào? Cái này tốt, hôm qua liền nghe Liễu Nguyệt tên kia nói, ngươi nướng thịt trâu rất thơm, nghe được nước bọt của ta đều chảy. Lôi Mộng Sát nuốt một ngụm nước bọt cười nói. Diệp Đỉnh Chi có chút ngượng ngùng gãi đầu, cái kia thịt bò nướng muốn thời gian quá dài, lần sau nhất định cho mọi người nướng bên trên. Hôm qua sơ thí, hắn ánh sáng nướng khối kia thịt trâu liền nướng 10 canh giờ a, nếu là lại nướng một lần, cái kia cuối cùng thử cũng không cần dựng lên, trực tiếp bỏ quyền được. Các người đi ăn đi, ta về nhà có người giúp làm. Tô Trường Ca lại khoát tay áo. Vậy thì thật là tốt, chúng ta tiện đường, cùng đi đi. Doãn Lạc Hà cười đi tới. Chương 44 cái chỗ kia thành tịnh đũ nhã, vừa bạn phù hợp chương 44 cái chỗ kia thành tịnh đũ nhã, vừa bạn phù hợp Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, hướng đám người phất phất tay, hảo hảo so a. Đêm nay chúng ta sẽ ở nơi đó chờ các ngươi. Tốt, Tô đại ca đêm nay gặp. Bách Lý Đông Quân nhấc tay cơ cơ. Ai? Thật hâm mộ tiểu tử này a, ở đâu đều có mỹ nhân làm bạn. Lôi Mộng Sắt lại hâm mộ phải chết. Vừa dứt lời, Liễu Nguyệt Tọa liễn bị mấy cái người hầu mang lên bên cạnh hắn, vừa vặn nghe được lời của hắn, ha ha một tiếng nở nụ cười. Người ta dáng dấp đẹp trai, đánh đàn thật tốt, võ công giỏi, đồ thuật cao, ao ước hâm mộ hữu dụng không. Đắc, mấy cái này sư đệ, làm sao chuyên cầm đao hướng lòng của người ta hoa tử lý đâm a. Lôi Mộng Sắt một mặt u hoán quát tới. Một bên khác, Tô Trường Ca cùng Doãn Lạc Hà rời đi Kim Võ Trường sau. Hai người cùng một chỗ hướng Chu Tức Đại Nhai phương hướng đi đến. Doãn Lạc Hà hai tay đặt ở phía sau, đi đường nhún nhảy một cái, nhìn tâm tình không tệ. Trường Ca công tử, ta hôm nay biểu hiện coi như có thể a. Tô Trường Ca có chút nhắm mắt, mang cười ngâm khẽ lấy, thải hà bay tán loạn giật đầy trời, khắp nơi phiêu đạm thuận gió chuyển,
rất đẹp à? Doãn Lạc Hà con mắt lập tức sáng lên, mặt lại hơi đỏ lên, thật có ngươi nói tốt như vậy sao?
Đương nhiên, ngươi không thấy được dưới đài người kia, thấy đều ngây dại.
Tô Trường Ca cười đáp lại.
Cho nên, hôm qua sơ thi cái thứ nhất bài thi, có phải hay không có một cái tiêu chuẩn đáp án à?
Doãn Lạc Hà thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn hắn trong mắt tràn đầy mong đợi quan mang.
Tô Trường Ca cười nói, hôm qua sơ thí bài thi, ta hiện tại đang muốn đi gặp các nàng, muốn hay không cùng theo một lúc đi gặp?
Tốt. Doãn Lạc Hà lúc này gật đầu.
Nhưng bây giờ, bọn hắn đi giống như không phải đi học cùng đường a.
Chúng ta bây giờ không ở tại học cùng, ở tại phía ngoài khách sạn.
Tô Trường Ca chỉ về đằng trước Chu Tức Đại Nhai.
Vì cái gì ở tại khách sạn a?
Doãn Lạc Hà không hiểu.
Tô Trường Ca quay đầu lườm nàng một chút, che mặt thở dài một tiếng, còn không phải là vì tránh những cái kia tặng lễ, phiền đều phiền chết bọn hắn.
Thì ra là như vậy a.
Doãn Lạc Hà nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Tô Trường Ca đi tới Chu Tức Đại Nhai.
Vừa tới đầu đường, lại trông thấy Tô Trường Ca dừng lại bước chân, sau đó vòng vo cái phương hướng đi phía trái bên cạnh đi đến.
Doãn Lạc Hà một mặt hoang mang đi theo, lại nhìn thấy cửa hàng kia bên trong đứng đấy bốn cái khí chất khác nhau nữ tử.
Một cái tao nhã huyền chuyển hàm xúc, một cái khí chất thanh lãnh, một cái giống như tiên tử, một cái quý khí mười phần.
A, công tử trở về.
Dịch Văn Quân Dư Quang chú ý tới Tô Trường Ca, lập tức mừng rỡ nở nụ cười.
Võ thí kết thúc, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, cho nên liền trở lại.
Tô Trường Ca đi vào trong cửa hàng, nhìn thấy cửa hàng rất nhiều thứ đều bị phá hủy.
Căn này cửa hàng nguyên lai là một gian tiệm tạp hóa, chủ quán đem tất cả mọi thứ đều dọn đi rồi về sau, chỉ còn lại có những cái kia khoanh tròn giá đỡ.
Yến Lưu Ly chính mang theo sư phụ tại đo đạc, đem cửa hàng sửa chữa một lần.
Công tử, vị cô nương này là Lạc Nôn Lũ lại chú ý tới đi theo Tô Trường Ca cùng một chỗ tiến đến Doãn Lạc Hà, không khỏi hiếu kỳ nhìn qua.
Là một cái rất tư thế hiên ngang nữ hải từ đâu?
Tô Trường Ca đưa tay giới thiệu nói, lần này tham gia đại khảo thí sinh, gọi Doãn Lạc Hà, nàng cũng ở phụ cận đây khách sạn ở lại, chúng ta vừa vặn tiện đường.
Lạc Nôn Lũ nhẹ gật đầu, sau đó cùng Doãn Lạc Hà lên tiếng chào. Doãn cô nương tốt,
Lạc tiên sinh ngươi tốt.
Doãn Lạc Hà có chút cục xúc ống quyền,
trong nội tâm nàng là hoàn toàn phục.
Trước mắt cái này bốn cái nữ tử thật là đẹp đến mỗi người mỗi vẻ, Dịch Văn Quân càng là đẹp đến mức không giống nhân gian, càng giống là hạ phàm mà đến tiên tử.
Cùng các nàng đứng chung một chỗ, chính mình giống như thành vị con xấu xí.
Kinh Nghê, Tiễn Lưu Ly cùng Dịch Văn Quân cũng đều đối với Doãn Lạc Hà nhẹ gật đầu, liền xem như chào hỏi.
Dịch Văn Quân đột nhiên hỏi, công tử, học cung đại khảo cuối cùng thử có phải hay không muốn bắt đầu a?
Đúng vậy a, nghỉ ngơi hơn một canh giờ, buổi chiều giờ thân đúng giờ bắt đầu.
Tô Trường Ca nhẹ gật đầu.
Dịch Văn Quân tiếp tục hỏi, vậy chúng ta là không phải có thể về học cung a?
Các ngươi đều dự định về học cung đi ở?
Tô Trường Ca nhìn về phía Lạc Nôn Lũ cùng Kinh Nghê.
Lạc Nôn Lũ cùng Kinh Nghê gật đầu, khách sạn ở đến cho dù tốt, cũng vẫn là không bằng gian sân nhỏ kia hài lòng a. Tô Trường Ca lại cúi đầu trầm ngâm xuống tới, học cung nơi ở ngược lại là có thể đi về, nhưng là sân nhỏ quá nhỏ.
Lạc Nôn Lũ có đôi khi còn có thể về sân nhỏ của mình ở, hắn trong viện cũng có thể ở lại Dịch Văn Quân cùng Kinh Nghê hai cái. Nhưng bây giờ có thêm một cái Yến Lưu Ly, hiển nhiên liền không đủ.
Ấy, chính mình lần trước tại tiến độ gói qua bên trong, không phải thu được một cái kiến thiết làm cho sao?
Nghĩ tới đây, Tô Trường Ca liền hỏi, cái kia mọi người có nguyện ý hay không đem đến địa phương khác ở a?
Ý tứ của ta đó là không nổi học cung, chúng ta tại Thiên Khải thành chính mình làm một bộ phòng ở.
Nghe được hắn sau, chúng nữ mắt sáng rực lên.
Chỉ có Dịch Văn Quân một mặt hoang mang, có thể là có thể, nhưng là muốn làm một bộ phòng ở, chẳng phải là muốn càng lâu thời gian?
Không cần, chỉ cần thu thập xong đồ vật của mình, ngay hôm đó liền có thể mang vào.
Tô Trường Ca cười nói,
thật có thể.
Vậy liền quá tốt rồi.
Dịch Văn Quân cũng cao hứng lên.
Cứ quyết định như vậy đi, cuối cùng thử sau khi kết thúc, tất cả mọi người thu thập một chút đồ vật của mình, chuẩn bị ở tân phòng.
Tô Trường Ca cười nói,
có kiến thiết làm cho tại, một khóa liền có thể kiến tạo ra thuộc về mình một tòa phòng ở mà lại địa điểm hắn đều đã chọn tốt, ngay tại Lôi Mộng Sát nhà bên cạnh.
Thiên Khải thành hoang vắng, khắp nơi đều có rảnh đi ra thổ địa, Lôi Mộng Sát ở cái chỗ kia thành tình đũ nhã, vừa vặn phù hợp.
Bất quá xây nhà cũng không phải tùy tiện xây, hắn còn muốn cầm tới xây nhà văn thư mới có thể.
Bất quá cái này có thể không làm khó được hắn, đi tìm Tiêu Nhược Phong là được.
Tô Trường Ca muốn mang lấy chúng nữ về Thiên Hải khách sạn ăn cơm.
Nhưng Dịch Văn Quân cùng Kinh Nghê đều nói mọi người là đến qua, mới ra ngoài nhìn xem cửa hàng sửa sang, Tô Trường Ca đành phải cùng Doãn Lạc Hà đi trước.
Hai người tới Thiên Hải khách sạn, Huyền Tiễn từ sau quay ra đón.
Huyền Tiễn nhiệt tình hỏi, hai vị khách quan, muốn ăn chút gì không?
Bếp sau còn có cái gì có thể lấy ăn?
Tô Trường Ca thì hỏi lại,
chỉ cần khách quan muốn, cái gì cũng có.
Vậy ta về phía sau chủ nhìn xem, lên trước đến một bầu rượu.
Lập tức tới ngay.
Huyền Tiễn đi đến phía sau quầy mang tới một bầu rượu, bỏ vào Doãn Lạc Hà trước mặt.
Tô Trường Ca rót một chén rượu, bỏ vào Doãn Lạc Hà trước mặt, ngươi trước tiên ở nơi này uống vào, ta đi bọn hắn bếp sau nhìn xem có cái gì ăn.
Doãn Lạc Hà nhẹ gật đầu, tay trái nhấc lên bầu rượu, tay phải nắm chén rượu, rót một ly rượu liền uống một ngụm.
Tô Trường Ca cùng Huyền Tiễn về phía sau chủ thời điểm, nàng đã liên tục uống bốn chén.
Không có gì, chính là bị Kinh Nghê, Lạc Ngôn Lũ, Dịch Văn Quân cùng Yến Lưu Ly đẹp cho đả kích.
Hai người vừa mới tiến bếp sau, Huyền Tiễn liền túi người ôm quyền, chủ nhân, dựa theo ngài tối hôm qua phân phó, chúng ta đã có manh mối.
Hết thảy có bao nhiêu người a?
Tô Trường Ca vô vỗ trên bếp lò để đỏ bí đỏ.
Trước mắt đã biết địa cảnh có 13 người, phàm cảnh 25 người.
Huyền Tiễn trả lời.
Người còn không ít đâu.
Tô Trường Ca phát ra cười lạnh một tiếng.
Huyền Tiễn tiếp tục đáp lại, trừ cái đó ra, người của chúng ta còn phát hiện hai cái thiên cảnh cao thủ, nhưng bọn hắn rất cảnh giác, cho nên chúng ta người không dám áp sát quá gần hẳn là hai vị hồn quan. Tô Trường Ca túi đầu rủ xuống lông mày, trầm ngâm một lát sau mới nói, thiên cảnh cao thủ không cần chằm chằm, nhìn chằm chằm những cái kia địa cảnh cùng phàm cảnh. Đã nhìn chằm chằm, liền chờ bọn hắn tập hợp một chỗ thời điểm, chính là thu lưới thời điểm. Huyền Tiễn nhẹ gật đầu. Đi, tận lực không cần gây nên trong thành cư dân khủng hoảng, xuất thủ sạch sẽ, đừng cho bất luận cái gì ánh mắt chú ý tới trên người của các ngươi. Tô Trường Ca dặn dò. Yên tâm đi chủ nhân, những này chúng ta thường xuyên làm. Huyền Tiễn mỉm cười. Tô Trường Ca đưa tay vỗ một cái bờ vai của hắn, gật đầu cười nói, vậy ta cứ yên tâm đi, có thể làm chút gì thì làm cái đó đi, làm xong đưa ra ngoài. Minh Mạch. Huyền Tiễn gật đầu, đi hướng bếp lò đem dao phay cầm lên. Tô Trường Ca thì đi ra ngoài, nhìn thấy Doãn Lạc Hà một mực tại nơi đó rót rượu lại uống rượu, giống như uống không ít. Hắn đi qua ngồi ở bên cạnh của nàng, đem bầu rượu đoạt lại hỏi, làm sao, tâm tình không tốt? Mới vừa rồi còn có chút không tốt, hiện tại tốt hơn nhiều. Doãn Lạc Hà há mồm phun ra một ngụm nồng đậm mùi rượu. Tô Trường Ca cầm bầu rượu lên uống một ngụm, vui sướng phát ra a thanh âm, rồi mới lên tiếng, kỳ thật ta ngày hôm qua trả lời cũng là câu trả lời chính xác. Cái nào đáp án a? Doãn Lạc Hà hỏi. Đó chính là các ngươi đẹp đến mức mỗi người mỗi vẻ a. Tô Trường Ca cười nói. Doãn Lạc Hà sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả, vậy cũng là đáp án. Đây rõ ràng là bà phải đi. Tô Trường Ca một mặt vô tội mở ra hai tay, vậy làm sao bây giờ? Con người của ta a, luôn luôn lòng mềm yếu, không muốn bất kỳ một cái nào mỹ nhân ở trước mặt ta khổ sở. Vậy ta hiện tại liền khó qua làm sao bây giờ? Doãn Lạc Hà nháy nháy mắt, làm bộ rất khó chịu dáng vẻ, nhưng trong mắt nhưng không có một chút lệ quang. Tô Trường Ca giơ bầu rượu lên hỏi, vậy làm sao bây giờ? Nếu không cùng ngươi uống vài chén. Uống rượu rất không ý tứ a, cược hai tay. Doãn Lạc Hà lấy ra chính mình đầu hạng. Ta sợ ngươi đánh tụt đầu, sẽ quên cuối cùng thử thời gian. Tô Trường Ca nói ra. Doãn Lạc Hà lại hoàn toàn không thèm để ý, nàng khoát tay áo, không có gì đáng ngại, dù sao có ngươi tại thôi, ngươi là đại khảo quan chủ khảo, khẳng định cũng không đành lòng ta bỏ lỡ khảo thí đi. Tô Trường Ca nghĩ nghĩ, đống nhiên vô bàn một cái, vậy liền đến. Đến. Không chơi phức tạp hơn, liền so lớn nhỏ. Doãn Lạc Hà mở ra đầu hạc. Đánh cái gì? Tô Trường Ca hỏi. Đánh bạc. Đánh bạc cái kia rất không ý tứ a. Vậy ngươi nói. Tô Trường Ca xoa cằm nghĩ nghĩ, sau đó cười một tiếng, chơi điểm kích thích. Ngươi thua hôn ta một cái, ta thua liền đem ta biết đều dạy cho ngươi, như thế nào? Vậy ta cũng quá thua lô đi. Doãn Lạc Hà mặt thường hồng, nàng đây là lần thứ nhất gặp được loại này tiền đặt cược. Đây chính là nụ hôn đầu của mình a. Vậy chính ngươi nói, ngươi thắng muôn cái gì? Tô Trường Ca nói ra. Doãn Lạc Hà ngẩng đầu nghĩ nghĩ, chính mình muốn nhất chính là muốn học Tô Trường Ca độ thuật, mặt khác thật đúng là không có gì muốn. Trong nội tâm nàng quét ngang, xoát một chút đứng lên, bỏ đi trường bảo màu trắng, nhấc chân giẫm tại trên ghế, vậy liền cược. Bất quá ta muốn học lợi hại nhất. Đương nhiên có thể. Tô Trường Ca đưa tay từ đầu hạc bên trong cầm một viên xúc sắc đi ra. Doãn Lạc Hà cũng cầm một cái khác xúc sắc, hai người ngay tại cái này vài thước trên bàn cơm cược đứng lên. Chương 45, có chiếc hoa mỹ xe ngựa chậm rãi đứng tại trước người của các nàng. Chương 45, có chiếc hoa mỹ xe ngựa chậm rãi đứng tại trước người của các nàng. Bởi vì liền một cái xúc sắc, không cần hộp xúc sắc, chỉ cần trong tay lay động hai lần liền ném đến, ném ra bao nhiêu điểm số đều xem vận khí của mình. Kết quả, Doãn Lạc Hà không biết có phải hay không là chính mình vận khí không tốt, hay là Tô Trường Ca gian lận. Mang thức ăn lên trước đó, nàng thậm chí ngay cả thua 10 lần. Thua một lần liền muốn thân Tô Trường Ca một chút. Lần đầu tiên thời điểm, nàng còn có chút nhăn nhó, tại Tô Trường Ca trên khuôn mặt điểm nhẹ một chút, vừa chạm vào tức đi. Nhưng theo thua nhiều lần, không biết có phải hay không là cấp trên, tính tình dần dần bung ra đến. Lại thêm khách sạn bình thường cũng không người đến, bọn hắn chỗ ngồi lại là tại tương đối bí mật nơi hẻo lánh, căn bản không sợ bị người nhìn thấy. Lại thua một lần, nàng trực tiếp đưa tay ôm Tô Trường Ca cổ, tại má phải của hắn lại hôn một cái đi. Lại đến. Ta cũng không tin. Doãn Lạc Hà triệt để cấp trên. Tô Trường Ca sau khi nhìn thấy chủ rèm đã bị người xốc lên, vội vàng nói, không tới, món ăn lên, chúng ta ăn trước no bụng, tốt à. Doãn Lạc Hà quay đầu, trông thấy Huyền Tiễn đang bưng đồ ăn đi tới, không khỏi tức giận phủi một chút miệng, trong lòng thầm hận lao bản này thật không có nhãn lực hình. Chính mình rõ ràng chỉ cần một thanh, liền có thể xem thấu Tô Trường Ca gian lận thủ đoạn. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Tốt, các loại cuối cùng thử kết thúc đằng sau, chúng ta lại tiếp tục cược tốt à. Tô Trường Ca vỗ phía sau lưng nàng trấn an nói. Thế nhưng là không đúng. Rõ ràng chúng ta đều là đồng thời dứt bỏ xúc sắc, vì cái gì mỗi lần ngươi điểm số đều so với ta điểm số lớn? Doãn Lạc Hà không hiểu. Không, Tô Trường Ca cười nói, kỳ thật rất đơn giản à, chỉ cần dùng chân khí khống chế một chút cái bàn run run tần suất, liền có thể khống chế tinh chuẩn xúc sắc điểm số. Doãn Lạc Hà ngẩn người, sau đó kêu rên một tiếng nằm ở trên bàn, quả nhiên là dạng này, ta liền biết, ngươi thật khi dễ người. Hắn khi dễ võ công của ta không có hắn cao. Doãn Lạc Hà hối tiếc gõ một cái bàn, không được, lần sau không chơi xúc sắc, chơi bài cửu, chơi thăng quan hình. Tốt, tùy ngươi chơi như thế nào. Bất quá đến lúc đó tiền đặt cược nhưng là muốn gấp bội. Tô Trường Ca cười nói, một lời đã định. Doãn Lạc Hà vô bản, ngạo nghễ nói, nàng cũng không tin, thang quan hình, Diệp Tử Hí còn có ma điếu, hắn còn thế nào gian lận. Ăn cơm trước đi. Tô Trường Ca vô bắp đuổi của nàng, cười nói. Doãn Lạc Hà gật đầu, bụng của nàng đã sớm đói bụng, chỉ bất quá một mực tại cùng Tô Trường Ca chơi xúc sắc, đánh cược đầu mới không có cảm giác đến đói khát. Hiện tại đánh cược kết thúc đằng sau, cái kia bụng đói kêu vang cảm giác lập tức liền đi lên. Nàng cũng mặc kệ Tô Trường Ca ở bên cạnh nhìn xem, cầm lấy đũa liền ăn như gió cuốn đứng lên. Một bữa cơm ăn uống no đủ đằng sau, Tô Trường Ca xem chừng thời gian cũng nhanh đến, thế là liền dẫn Doãn Lạc Hà đi ra khách sạn. Doãn Lạc Hà liếm liếm khóe môi, nâng lên hai tay ôm quyền, "Vậy ta liền đi trước, buổi tối hôm nay cuối cùng thử kết thúc về sau, chúng ta lại tiếp tục." "Tốt, cẩn thận một chút ra Cát Vân." Tô Trường Ca gật đầu, khoát tay áo. Doãn Lạc Hà đại mi cao lại, "Ra Cát Vân sao? Ta đã biết." Nàng khẽ gật đầu, sau đó phất phất tay, "Vậy ta liền đi trước, đêm nay chờ ta." "Đi thôi." Tô Trường Ca vẫy tay từ biệt, nhìn xem Doãn Lạc Hà sau khi rời đi, hướng phía sau lưng vẫy tay. "Chủ nhân." Huyền Tiễn đi tới, chuẩn bị bắt đầu thu lưới. Tô Trường Ca hai mắt có chút nheo lại, đáy mắt lóe lên một tia thuần túy sát ý xuyên. "Muốn trước đóng cửa?" Tiễn Lưu Ly kinh ngạc nhìn về phía Tô Trường Ca, sau đó nghi ngờ nói, "Vì cái gì a? Cửa hàng vừa mới muốn bắt đầu sửa sang đâu, hôm nay không thích hợp." Tô Trường Ca lướt qua chúng nữ, hắn sắc mặt nghiêm trọng, kiên nhẫn giải thích, "Có người muốn thừa dịp lần này học cung đại khảo muốn động thủ với ta, ta lo lắng các ngươi cũng tại đối thủ mục tiêu phạm vi bên trong." Chúng nữ giật mình, Tô Trường Ca hiện tại thế nhưng là quan tuyệt bảng nhị giáp, thiên hạ ba vị trí đầu cao thủ a, lại còn có người muốn giết hắn. Lạc Nôn lưu ý thức được tình thế nghiêm trọng, Thiên Khải Thành có thể sẽ buộc phát một trận đại chiến, thế là nàng gật đầu nói, "Tốt, vậy chúng ta về Thiên Hải khách sạn." "Vậy ngươi phải cẩn thận a." Tiễn Lưu Ly tiến lên giúp hắn sửa sang lấy áo, còn có bội kiếm bên hông, giống như muốn đem trượng phu đưa đến trên chiến trường thê tử giống như lưu luyến không rời. "Yên tâm đi, sẽ không quá nghiêm trọng, chỉ cần qua đêm nay liền không sao." Tô Trường Ca túi người tại trên môi của nàng điểm nhẹ một chút. "Ừm, chúng ta cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình." Chúng nữ mọi người đồng tâm hiệp lực gật đầu, 877 mọi người võ công kỳ thật đều không kém. Kinh nghe đều có đại tự tại công lực, mà lại chém giết đứng lên, nửa bước tiêu giao đều không phải là nàng đối thủ. Lạc Nôn Lũ gần nhất cũng học được Thiên Long Bát Âm, Dịch Văn Quân mặc dù mới vào địa cảnh, nhưng tự vệ cũng không có vấn đề gì. Phiền toái duy nhất chính là Yến Lưu Ly, nhưng chỉ cần trở lại Thiên Hải khách sạn, có Lục Kiếm Nô canh giữ ở nơi đó, cho dù là thiên cảnh cao thủ tới, cũng không chiếm được một chút tiện nghi. "Tốt, nơi này trước đóng cửa đi, mọi người đi về trước đi." Tô Trường Ca khua tay nói. Yến Lưu Ly nhẹ gật đầu, để sửa sang các sư phó đi đầu về nhà, đóng lại cửa hàng cửa lớn. Mọi người đang muốn lúc rời đi, có chiếc hoa mỹ xe ngựa chậm rãi đứng tại trước người của các nàng. Không đợi mọi người có chỗ cảnh giới, xe ngựa màn xe liền bị người xốc lên. "Trường Ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Mau lên xe." Trong xe ngồi chính là Lôi Mộng Sát. Lại tiến vào trong nhìn, Tiêu Nhược Phong cũng tại. "Các ngươi đi về trước đi." Tô Trường Ca vô vô Lạc Ngôn Lũ phía sau lưng, trấn an nói, "Trở lại tại khách sạn sau, không cần mở cửa sổ cũng đừng mở cửa, chờ ta trở lại." "Ân, cẩn thận chút, chúng ta chờ ngươi." Lạc Ngôn Lũ gật đầu, mang theo chúng nữ bước nhanh rời đi. Chúng nữ rời đi đằng sau, Tô Trường Ca lúc này mới nhảy lên xe ngựa, xoay người chui được trong đồn xe. Cái mông của hắn vừa mới ngồi xuống, Tiêu Nhược Phong liền đem một ly trà đưa tới, đối diện hết thảy có bao nhiêu người. Tô Trường Ca tiếp nhận chén trà, thổi thổi phía trên nhiệt khí, "Không ít đâu, người của ta đã đều tràn ra đi, chuẩn bị đối bọn hắn thu lưới." "Là cái kia lấy nện kết lưới là Tiêu Ký tổ chức." Tiêu Nhược Phong có chút rủ xuống lông mày, đưa tay cầm lên chén trà của mình nếm thử một miếng. "Không phải ta nói, dứt khoát trước tạm dừng cuối cùng thử đi. Nếu là người chết, chúng ta không có cách nào hướng những thế gia kia bàn giao a." Lôi Mộng Sát đội la lên. Tiêu Nhược Phong lắc đầu, "Không được, đám người kia không đạt mục đích thì không bỏ qua, cũng không thể một mực kéo lấy a. Cho nên ta đem các ngươi cho gọi tới a." Tô Trường Ca nói ra. "Ngươi có biện pháp gì tốt?" Lôi Mộng Sát hỏi. Tô Trường Ca nhấc chân đạp đạp đất tấm, đem tòa này Thiên Khải Thành xem như một cái lồng giam, đến cái bắt rùa trong hũ, đem bọn hắn phái tới người toàn bộ tiêu diệt, đủ để cho bọn hắn nguyên khí đại thương. Lôi Mộng Sát giật mình, Thiên Khải Thành lớn như vậy, chúng ta làm sao bắt? Tô Trường Ca nói ra, địa cảnh cùng phàm cảnh địch nhân, ta đều đã phái người khóa chặt, chỉ cần bọn hắn động thủ đó là một con đường chết. Nhưng không xác định phải chăng còn có cá lọt lưới, cho nên phải dựa vào Phong Hoa ngươi, đi mang đám người duy trì trường thi trật tự, chỉ cần động thủ đứng lên có thể tùy thời trợ giúp. Những thí sinh khác, liền do Ngọc giết người mang theo Liễu Nguyệt, Tiểu Hắc cùng Lạc Hiên đi nhìn chằm chằm, để phòng bọn hắn đối với những khác thí sinh ra tay giết người. Mấy cái kia thiên cảnh, ta sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng lão bất tử nói muốn cho Bách Lý Đông quân tốt nhất cường độ, cho nên ta tạm thời sẽ không động thủ, nhưng ta cũng sẽ tùy thời tiếp ứng mọi người. Lôi Mộng Sát cùng Tiêu Nhược Phong nhìn nhau một chút, đối với Tô Trường Ca an bài rất là đồng ý lại mười phần thưởng thức. Không chỉ có cân nhắc đến cá lọt lưới, còn cân nhắc đến những thí sinh khác tính mệnh an nguy. Tiên sinh lần này tuyển hắn làm lớn thi quan chủ khảo là chính xác. Hai người vô bàn một cái, an bài đến phi thường thỏa đáng, cứ làm như thế. Tô Trường Ca còn nói, lần này tới người cùng gia cắt nhất tộc có quan hệ, biết được kỳ môn đột giáp, cho nên các ngươi chằm chằm người thời điểm muốn bạn phần coi chừng. Đừng rơi vào bọn hắn kỳ cửa trong trận. Minh Bạch, hôm nay ta cũng nhìn thấy gia cắt vân kỳ môn đột giáp, là thật lợi hại. Lôi Mộng Sát gật đầu. Gia cắt nhất tộc a. Tiêu Nhược Phong sắc mặt có chút chìm chìm. Tại trong trí nhớ của hắn, là một cái biết được điều khiển kỳ môn độn giáp thần bí tộc đàn. Bọn hắn bình thường không nhập thế, nhưng chỉ cần nhập thế, liền sẽ trên thế gian cuốn lên một trận gió mây. Lần trước nhập thế, là tại Bắc Ly cùng Bắc Quyết, Tây Sở đại chiến bên trong, Bắc Ly quân sư chính là Gia Cát nhất tộc lao tộc trưởng Gia Cát Liễu. Về sau Bắc Ly đại phá Bắc Quyết cùng Tây Sở, Gia Cát Liễu cũng công thành lui thân, từ đây chẳng biết đi đâu. Đây là hắn lần thứ hai nghe được Gia Cát nhất tộc người lần nữa nhập thế. Nhưng lần này không phải là vì trợ giúp Bắc Ly, mà là mang theo các loại mục đích, lẫn vào Thiên Khải Thành, lẫn vào học cung đại khảo. Mặc kệ bọn hắn là mục đích gì, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn phá hư lần đại khảo này, phá hư Thiên Khải Thành. Sắc mặt hắn âm trầm như nước, siết chặt nắm đấm, nhẹ nhàng gõ một cái bàn trà xe ngựa rất mau tới đến Hoàng Thành Ti, Tiêu Nhược Phong muốn từ nơi này điều binh. Tô Trường Ca cùng Lôi Mộng Sát nhảy xuống xe ngựa sau, trông thấy Liêu Nguyệt, Mạc Hiểu Hắc, Lạc Hiên đều tới đây tụ tập. Tô Trường Ca ôm quyền, các vị sư minh, thời gian cấp bách, mọi người bắt đầu hành động đi. Lần đại khảo này kết thúc về sau, ta thiết một trận tiệc rượu, mời mọi người cùng đi uống rượu. Lạc Hiên mỉm cười, yên tâm đi, vì học cùng mặt mũi, chúng ta làm gì đều muốn chằm chằm chết đám người kia. Đi thôi. Mạc Hiểu Hắc có chút lườm Liêu Nguyệt một chút. Ai? Hôm nay đoán chừng muốn so hôm qua còn mệt mỏi hơn a. Liêu Nguyệt phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, sau đó cùng Mạc Hiểu Hắc vận khởi khinh công, phi tốc rời khỏi nơi này. Lúc này đã qua thân thời, Kim Võ Trường bên trong chi thứ nhất đội ngũ đã từ giám khảo trong tay lấy được cẩm nang, dựa theo trong cẩm nang manh mối tiến về mục đích. Chi thứ nhất đội ngũ người dẫn đầu chính là Gia Cát Vân, hắn y nguyên bảo bọc mũ che màu tím, cái mũ ép tới rất thấp, rối ra tay cũng rất trắng, thật giống như người chết một dạng trắng. Hắn mở ra cẩm nang sau, đạt được trong cẩm nang manh mối, liền dẫn đồng đội từ Kim Võ Trường xuất phát, vận khởi toàn thân chân khí, chỉ lên trời Khải Nam thành phương hướng phi tốc mà đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Mạc Hiểu Hắc cùng Liễu Nguyệt xuất hiện ở phía sau bọn hắn, nhìn chăm chú một màn kia bóng người màu tím. Tốc độ thật nhanh a. Liễu Nguyệt con ngươi có chút rụt rụt. Hết sức đuổi theo đi, chỉ cần không để cho hắn tổn thương tới người là tốt. Mạc Hiểu Hắc thả người nhảy lên, rơi vào giáo trường bên ngoài một tòa lầu cắt trên lầu chót, mà chân sau nhọn tại nóc nhà điểm nhẹ một chút, liền lướt ra ngoài mấy trượng bên ngoài. Liễu Nguyệt mở ra duyên dáng dáng người, hắn tại học cung liền có đệ nhất mỹ nam thanh danh tốt đẹp. Không chỉ là bởi vì tướng mạo, cũng bởi vì võ công của hắn, kinh công của hắn đều để người cảm thấy rất 4.8 đẹp, thật giống như tại huyện chuyển nhảy múa. Gia Cát Vân rất nhanh đã nhận ra có người một mực tại phía sau đi theo, bất động thanh sắc về sau nhìn thoáng qua. Liễu Nguyệt công tử, Mạc Trần công tử. Gia Cát Vân âm hiểm cười một tiếng, không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền bị để mắt tới. Cũng được, vậy trước tiên buông tha hai người kia, trước cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa. Gia Cát Vân bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, mũi chân liền chút, trong tích tắc liền chạy ra bên ngoài trăm trượng. Liễu Nguyệt sửng sốt, Mạc Hiểu Hắc cũng ngây ngẩn cả người. Còn có Gia Cát Vân đồng đội, lúc này cũng choáng váng. Bởi vì Gia Cát Vân trong tay cầm trong cẩm nang manh mối, hắn cứ đi như thế, hai người bọn họ còn thế nào qua cuối cùng thử a? Xem ra là đã nhận ra. Liễu Nguyệt cười khổ, nâng lên quả xếp gõ gõ cái chán. Mạc Hiểu Hắc hỏi, còn muốn đuổi sao? Trường Ca nói không cần đuổi, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt thí sinh liền tốt. Liễu Nguyệt lắc đầu, trong mắt nhìn phía cái kia hai cái không biết làm sao thí sinh. Chương 46 đâm đầu đi tới một tên dáng người khô gầy lại thân ảnh thon dài. Chương 46 đâm đầu đi tới một tên dáng người khô gầy lại thân ảnh thon dài Kim Võ Trường bên trong. Các thí sinh đều ngồi trên mặt đất, điều trị chân khí. Chỉ có một người ngoại lệ, người kia ngửa mặt chiều thiên ngã trên mặt đất, phát ra trận trận tiếng ngáy. Đây là ngủ thiếp đi. Tất cả mọi người bị tiếng ngáy của hắn quấy rầy đến vô pháp tỉ mỉ điều tức. Hắn thật sự là ồn ào quá. Doãn Lạc Hà bịt lấy lỗ tai, tức giận đến kêu to. Diệp Đình Chi bội phục nói, đạo gia người ngược lại là thoải mái, nơi này khắp nơi đều là cục đá, đều có thể ngủ ngon như vậy. Hắn ngược lại là thoải mái, chúng ta có thể chịu khổ. Doãn Lạc Hà bực bội không thôi. Nhưng khi nàng quay đầu nhìn về phía Bách Lý Đông có lúc, lại nhìn thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, hô hấp kéo dài, vậy mà một chút cũng không có bị ảnh hưởng đến. Ngược lại là coi thường người này. Diệp Đình Chi lại xem thường. Hắn tiến tới Bách Lý Đông Quân bên hai, đống nhiên hô to, Bách Lý Đông Quân. A, thế nào? Đã đến giờ sao? Bách Lý Đông Quân đống nhiên mở mắt, thất kinh từ dưới đất thoan đứng lên. Nước bọt ngươi đều rớt xuống đất. Diệp Đình Chi chỉ khỏe môi của hắn. A, Bách Lý Đông Quân vội vàng đưa tay hướng khỏe môi lau đi. Diệp 30 Đình Chi hướng Doãn Lạc Hà giang tay ra, vị này cũng là thật ngủ thiết đi. Thật bội phục các ngươi a, tại sân bãi này đều có thể ngủ được thơm như vậy. Doãn Lạc Hà im lặng đến che mặt. Không có ý tứ à, giữa trưa ăn no rồi đằng sau liền muốn đi ngủ, sau đó liền Bách Lý Đông Quân ngượng ngùng gãi đầu một cái. Chớ ngủ, ta đoán chừng thời gian nhanh đến. Diệp Đình Chi từ dưới đất nhảy dựng lên, vỗ vỗ cánh tay của hắn. Tới rồi sao? Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu nhìn lên trời. Lại tại lúc này, một tên giám khảo dẫn theo Kim La đi tới, gõ cái chiêng hô, giờ dậu đến. Thật đúng là đến. Bách Lý Đông Quân một mặt mừng rỡ nở nụ cười. Hắn cũng chờ được nhanh mà chết, cuối cùng là đến bọn hắn xuất phát thời gian. Doãn Lạc Hà đi ra phía trước, từ giám khảo trong tay cầm đi một cái cẩm nang. Đi trước, đi ra lại mở ra. Diệp Đình Chi nhắc nhở. Biết đến. Doãn Lạc Hà đi theo đám bọn hắn cùng đi ra khỏi Kim Võ Trường, mà lại đi gần trăm trượng sau, lúc này mới mở ra cẩm nang kia. Trong cẩm nang có một tấm tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy viết một câu thơ quân không thấy chân võ lâm thế chân võ, chỉ chính là chân võ đại đế. Diệp Đình Chi nhớ kỹ, Thiên Hải Thành bên trong có một tòa chân võ quan, nơi đó thờ phụng một tòa cao chín thước chân võ pháp tướng. Bọn hắn đi tới đó, nói không chừng có thể tìm kiếm được đáp án. Vậy còn chờ gì? Đi tới. Bách Lý Đông Quân dẫn đầu thả người nhảy lên, nhanh chóng bắt đi. Doãn Lạc Hà, Diệp Đình Chi theo sát phía sau. Mà tại bọn hắn rời đi đằng sau, có 3-4 người từ âm thầm chậm rãi đi ra. Mục tiêu đã rời đi Kim Võ Trưởng, bất quá có chút không dễ đối phó a. Bên cạnh hắn nam nhân kia khó đối phó, ngược lại là nữ tử kia dáng dấp quá đẹp, nhất là hai chân kia. Chậc chậc, nếu như có thể bắt được nói, ta phải hảo hảo nếm thử. Dựa vào cái gì? Ta là đại ca, ta cái thứ nhất. Nếu không, trước hết để cho ta nếm từng máu tươi của các ngươi à? Một cái âm trầm mà thanh âm không linh bỗng nhiên vang lên. Bốn người kia con ngươi địa chấn, chỉ gặp một đôi con mắt màu đỏ ngòm tại trước mặt bọn hắn chậm rãi mở ra, giống như trong địa ngục tới sứ giả. Chạy! Một người trong đó quát lên một tiếng lớn, vừa mới xoay người sang chỗ khác, một đen một trắng hai đạo kiếm khí quét tới. Bốn người thân thể cứng đờ, chỗ cổ có chút mở ra một đạo vết máu, sau đó cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Giải quyết bốn cái, một cái vóc người khô gầy lại thân ảnh thon dài chậm rãi đi tới bọn hắn phụ cận, tay trái nhấc lên màu đen trường nhận, tay phải đem màu trắng trường nhận giấu tại thân sau. Cùng lúc đó, một tên áo đen che mặt người rất đột ngột xuất hiện ở người kia bên cạnh. Người bịt mặt ánh mắt một dạng rất lạnh, bất quá nhất làm cho người chú ý tới chính là hắn mặt nạ bên trên thêu lên mạng nhện đồ án. Người bịt mặt nửa quỳ trên mặt đất, túi đầu nói ra: "Huyền Tiễn đại nhân, chuột đều đã xuất động. Vậy thì bắt đầu thu lưới đi." Huyền Tiễn nói ra. Là người bịt mặt đứng dậy, giơ lên tay phải, lật tay một cái cổ tay, chỉ lên trời bắn ra một chi tên lệnh. Tên lệnh xông thẳng tới chân trời, trên không trung nổ tung đến, thanh âm đinh tai nhức óc, toàn bộ Thiên Khải thành người đều nghe được. Vừa mới đi ra ngoài không bao xa, Bách Lý Đông Quân nghe được thanh âm, đống nhiên quay đầu. Nơi đó có cái gì động tĩnh? Chớ để ý, chúng ta lúc trước hướng chân võ quan quan trọng. Doãn Lạc Hà phóng ra chân dài, thật nhanh lướt qua nóc nhà. Chính xuất lĩnh lấy Hoàng Thành Ti binh mã ở trên đường tuần sát Tiêu Nhược Phong nghe được thanh âm sau, ngẩng đầu nhìn một chút, thấp giọng nói: "Muốn bắt đầu à?" Liễu Nguyệt, Mạc Hiểu Hắc, Lôi Mộng Sát, Lạc Hiên đều tăng nhanh tốc độ. Thiên Khải thành Tây thành nơi hẻo lánh, một đầu hẻm nhỏ âm u bên trong. Một tên cóng đao nam tử đi qua một đầu mấp mô âm u đường nhỏ. Trong hắc ám, thân hình của hắn rất là khôi ngô cường tráng, liền xem như Lâm Tại Giã ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Bốn năm cái đồng dạng giả dạng, áo đen che mặt, mặt nạ bên trên còn ấn có mạng nhện tiêu chí người bị mặt đột nhiên từ một bên điểm đủ lướt đi. "Người nào?" Cóng đao nam tử đứng lên con người, toàn thân tuân ra màu nâu chân khí, quát lên một tiếng lớn. Nhưng rất nhanh, hai thanh kiếm từ phía sau hắn đâm đi ra, máu tươi vẩy ra ngoài. Trước mặt lại có hai thanh kiếm một trái một phải quét tới. Nam tử khôi ngô muốn giơ lên trường đao, địch nhân kia tốc độ so với hắn nâng đao nhanh hơn. Chỉ gặp một đoàn huyết quang vẩy ra đi ra, nam tử khôi ngô con người hướng lên cái đảo, thân thể khôi ngô ngã trên mặt đất, chuôi kia đại đao cũng một phân thành hai rơi vào hai bên. Giải quyết một cái, tiếp tục thu lưới. Nam thành Chu tức lại ngay. Hai cái máu me khắp người nam tử thần sắc hốt hoảng gạt mở đám người, một bên chạy còn khi thì hướng sau lưng quan sát, phản phất phía sau có cái gì rắn độc manh thú giống như. Bên kia có một nhà khách sạn, chúng ta qua bên kia tránh một chút. Bên trong một cái nam tử bỗng nhiên chỉ vào phía bên phải gào thét. Một nam tử khác nuốt ngụm nước bọt, chạy thực sự quá mệt mỏi, hắn 007 đã miệng đắng lưỡi khô. Nghe được đồng bạn nói phía trước có một nhà khách sạn, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhà kia khách sạn treo một lá cờ, trên đó viết Thiên Hải khách sạn bốn chữ. "Đi, vừa bạn ta muốn uống nước bọt." Nam tử nhẹ gật đầu, sau đó đi theo đồng bạn hướng khách sạn mà tới. Hai người tiến vào trong khách sạn không có một ai, chỉ có một cái tuổi trẻ trưởng quỹ cầm khăn lau sạch lấy quầy hàng. Hắn ngẩng đầu nhìn hai tên nam tử một chút, sau đó nở nụ cười, "Hai vị khách quan muốn chút gì à?" Bớt nói nhảm. "Có hay không có thể chỗ nút?" Một tên nam tử trong đó giơ lên trong tay kiếm hỏi. "Đương nhiên là có, bếp sau có thể giấu người." Tuổi trẻ trưởng quý cũng không có bởi vì bị kiếm chỉ lấy hết hầu mà sợ sệt, ngược lại cười híp mắt hướng về sau chủ đưa tay ra. "Đừng nói cho người khác chúng ta trốn ở chỗ này, không phải vậy." "Giết chết ngươi!" Rút kiếm nam tử gầm thét một câu, sau đó mang theo đồng bạn tiến vào bếp sau bên trong. Nhưng bọn hắn hai người vừa tiến vào bếp sau, bên trong liền truyền đến lưỡi kiếm đâm xuyên huyết đục thanh âm, vết máu từ bên trong bay ra. "Bên trong động thủ nhẹ một chút a, nếu là hù dọa mấy vị chủ mẫu, các ngươi ai đảm đương nổi à?" Tuổi trẻ trưởng quỹ bất đắc dĩ cười một tiếng, từ phía sau quẩy lấy ra đồ lau nhà, đi qua đem trên mặt đất vết máu lau sạch sẽ. Đúng lúc này, ba tên người áo đen bịt mặt đi vào cửa khách sạn Ôn Quyền. Tuổi trẻ trưởng quỹ đứng thẳng lưng lên khoát tay áo, "Cút nhanh lên đi, không còn dùng được các phế vật, đem người chạy tới nơi này đến, thương tổn tới mấy vị chủ mẫu, ta để cho các ngươi nếm thử rút gân lột ra tư vị." "Không thích hợp, không thích hợp a." Hai cái đầu đội lên mũ trùm đầu, đem thân hình giấu kín tại trong áo bào đen người thần bí theo sát lấy Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi cùng Doãn Lạc Hà ba người. Nhưng bọn hắn hai cái càng là đi theo, càng cảm giác được không thích hợp. Cái này cùng bọn hắn kế hoạch hoàn toàn không giống a. Đã nói xong các loại Bách Lý Đông Quân sau khi xuất hiện, lập tức động thủ đem hắn đánh ngất xỉu mang đi. "Thế nhưng là người của chúng ta đâu?" "Nếu không, hai chúng ta động thủ trước." Một tên người áo đen quay đầu lại hỏi, gió đêm thổi tới, đem hắn áo bào đen xốc lên một góc, bên trong lộ ra màu trắng cẩm y đi. Một tên khác người áo đen trầm ngâm một lát, vẫn lắc đầu một cái, tính toán, đoán chừng mọi người là có khác nhiệm vụ, chúng ta hay là chờ một chút đi. Người áo trắng cười khổ một tiếng, "Ta cảm giác có thể giết Tô trưởng ca sát suất không cao à, thiên hạ ba vị trí đầu nếu như cứ như vậy bị chúng ta giết đi, cái kia thật quá hoang đường." "Không có khả năng giết cũng muốn giết, không thể để cho thiếu tông chủ tồn tại bất kỳ hy vọng." Người áo đen trầm giọng nói. Người áo trắng không có đáp lại, hắn nhìn xem Bách Lý Đông Vân, Diệp Đình Chi, Doãn Lạc Hà ba người thân ảnh. Một lúc lâu sau, hắn mới phát ra một tiếng thở dài, "Khí, tốt bao nhiêu cơ hội à, cứ như vậy ném đi." "Các loại đi, các loại vô tác sứ mở ra cô hư chi trận, chúng ta liền có thể động thủ." Người áo đen nói ra. "Chạy xa, chúng ta đuổi theo sát." "Đi đi." Hai người thả người nhảy lên, hướng về phía trước lướt ra ngoài mấy chục trượng, rất nhanh liền đuổi kịp Bách Lý Đông Quân ba người bọn họ. Bọn hắn không biết là, bọn hắn vừa mới bắt đi, một người mặc lấy trường sam màu xanh tuổi trẻ công tử, con cổ cầm liền từ phía sau cái kia chỗ ngập đi ra. Công tử trẻ tuổi đứng vững bước chân, nhìn phía bóng lưng của hai người. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy ánh sáng sắc bén, như là báo săn bình thường, nhìn chằm chằm con mồi, tùy thời chuẩn bị phát động đòn công kích chí mạng. Đã rời thật xa áo bào đen hai người bỗng nhiên cảm giác một cỗ ý lạnh đánh tới, giống như là bị một con manh thú để mắt tới như vậy, toàn thân đều bốc lên nổi da gà. Hai người cấp tốc rơi xuống đất, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Tiến tĩnh trong ngõ nhỏ, đừng nói là người, liền ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy một cái. Chỉ có như vậy, càng là để cho hai người trong lòng hốt hoảng. Chẳng lẽ lại thật gặp quỷ? Hai người liếc nhau một cái, đồng thời đánh giật mình, vận khởi toàn thân chân khí, phi tốc rời đi cái này quỷ dị địa phương. Thưa thất một đầu trên đường cái, công tử trẻ tuổi con cổ cầm từ trong đám người đi qua, đâm đầu đi tới một tên dáng người khô gầy lại thân ảnh thon dài, cùng hắn gặp thoáng qua. Công tử giơ tay lên bên trên tờ giấy nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Trong đám người vang lên một mảnh xôn xao, hướng hai bên tản ra đến. Công tử trẻ tuổi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc giáp nhẹ công tử uy phong lẫm lẫm đạp mã mà đến, vừa vặn đứng tại bên cạnh hắn. Trường ca, ta bên này đã giải quyết mấy cái, ngươi bên đó đây? Không kém bao nhiêu đâu, hay là có mấy cái cá lọt lưới, nhưng đối thủ chân chính còn không có xuất hiện đâu. Tô trường ca đem vỏ thành một cục bỏ vào trong ngực. Thật sự là đau đầu a. Địch nhân quá tàn. Tiêu Nhược Phong lắc đầu thở dài. Tô trường ca hỏi, Liễu Nguyệt cùng Tiểu Hắc bên kia thế nào? Chương 47 khói đen che phủ toàn bộ ngõ nhỏ. Chương 47 khói đen che phủ toàn bộ ngõ nhỏ. Tình huống không sai, hai tên thí sinh không có thụ thương, Tiểu Hắc cho bọn hắn bổ một cái cầm nang, hai người bọn họ đi tìm. Tiêu Nhược Phong cười nói, vậy là được. Tô trưởng ca thở dài nhẹ nhõm, hiện tại không sai biệt lắm giờ tuất, tổ thứ ba hẳn là muốn lên đường, sau đó liền muốn nhìn Lôi Nhị cùng Lạc Hiên. Bọn hắn hẳn là có thể dễ dàng một chút, ta đi Kim Võ trưởng bên kia nhìn xem. Tiêu Nhược Phong nói ra, đi thôi, ta cũng lại bốn chỗ nhìn xem, tranh thủ đem người đều tìm đi ra. Tô trưởng ca nhẹ gật đầu. Tiêu Nhược Phong cũng gật đầu, đưa tay từ trong ngực móc ra một viên tụ tiễn đưa tới, cái này ngươi cầm, gặp được nguy hiểm trực tiếp bắn tới trên trời, chúng ta lập tức chạy tới. Đi. Tô trưởng ca tiếp được rất là dứt khoát, đem tụ tiễn lấy tới, liền trói đến bắt lấy cổ tay bên trên. Ta đi đây, ngươi hết thể coi chừng. Tiêu Nhược Phong lại dặn dò một câu, lúc này mới mang người rời đi. Các loại Tiêu Nhược Phong sau khi rời đi, Tô trưởng ca cũng vận khởi cầu thả đăng tiên bộ rời đi đường cái, trung quanh cảnh sắc nhanh chóng lùi lại, từ một mảnh phồn hoa trở nên một mảnh thê lương. Trung quanh đều là cũ nát không chịu nổi nhà tranh, hai bên ngay cả đèn đường đều không có, mặt đất mấp mô, nói không chừng đi tới, liền đập đến trên tảng đá đi. Trong ngõ nhỏ rất an tĩnh chỉ có tiếng bước chân của hắn. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hai bên trong phòng lóe ra yếu ớt ánh lửa, chứng minh bên trong còn có người ở. Tô trưởng ca đi đến đầu hẻm, trước mặt vừa vặn có rổ sơ giác, đi thẳng có thể đến Chu Tước Đại Nhai, hai bên trái phải lại một vùng tăm tối. Hắn bước chân đang muốn hướng bên phải chạy, chợt nghe sau lưng chuyển đến một cái phi nước đại tiếng bước chân. Hắn cấp tốc hướng về sau quay người, một cái mập mạp bóng người đã đối diện đụng vào. Chết đi! Người kia dùng bả vai đem hắn đụng bay ra ngoài, phịch một tiếng đụng phải chết đối diện trong viện. Cùng lúc đó, một tên cầm trong tay trường đao lưỡi dao thân ảnh gầy cao từ bản tử sau lưng nhảy lên thật cao, đột nhiên nện vào trong viện, vung đao cuốn lên hung mãnh đao khí, lại là phanh một tiếng, phòng ốc sụp đổ xuống tới. Tiếp lấy, lại là một tên tóc dài thân ảnh dẫn theo một thanh trường kiếm vào, một chút hàn mang xẹt qua bóng đêm, cuốn lên Trần Yên. Bà tử sắc mặt ngưng trọng nhìn xem sân nhỏ, Trần Yên quán đồng, trời đã rất khuya có chút thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bên trong truyền đến một cái quát lớn âm thanh, mau tránh. Vừa dứt lời, 12 chuôi phi kiếm màu xanh sông mở khói bụi bay ra. 4 chuôi phi kiếm màu xanh đối diện bay về phía bà tử, mặt khác 8 thanh phi kiếm bay về phía thân ảnh gầy cao cùng tóc dài thân ảnh. Bà tử vội vàng vận khởi toàn thân chân khí, tại thân thể chúng quanh ngưng tụ một tầng kim trung, kim quang sáng chói, phía trên lưu chuyển lên đặc thù đường vân. Đang thanh âm truyền đến, 4 chuôi phi kiếm màu xanh đánh vào phía trên kia, một chút vết tích đều không có lưu lại. Bàn tử cười lạnh một tiếng, có thể đối diện lại là một đạo kiếm khí màu xanh bay tới, kim trung tại trước mặt nó giòn như giấy mỏng giống như, dễ dàng sụp đổ. Bàn tử kêu thảm một tiếng lùi lại ra ngoài hơn 10 bước, sau đó xoay người phun ra một ngụm máu lớn đến. Thân ảnh gầy cao cùng tóc dài thân ảnh đều bị phi kiếm màu xanh thương tổn tới thân thể, máu me khắp người bỗng nhiên lùi lại ra ngoài, trượt ra mấy trượng bên ngoài. Thân ảnh gầy cao ngẩng đầu, trông thấy trong sân chậm rãi đi tới một thân ảnh, trường sang màu xanh đón gió phất phới, lại như cũ sáng bóng như mới. Sắc mặt của hắn có chút chìm, vậy mà một chút việc đều không có. Ai nói không có việc gì? Tô trưởng ca giơ lên bả vai tóc dài, thấy không? Tóc đều bị các ngươi chặt đứt một cây, thường thế nào ta? Tóc cũng coi như giấy. Ba người sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn vừa rồi đều đã sử xuất suốt đời sở học, tranh thủ nhất kích tất sát, kết quả, triệu tiền triệu, người ta liền mất rồi một sợi tóc. Không hổ là trưởng ca công tử, khó trách ngay cả vô pháp cùng vô thiên đều chết tại trong tay của ngươi. Một tiếng âm hiểm cười vang lên, chỉ gặp Gia Cát Vân đứng tại phía bên phải của hắn, trong mắt tràn đầy hung ác lệ chi khí. Tô trưởng ca nhếch miệng nở nụ cười, ta còn không có tìm tới các ngươi ngược lại tìm được trước ta rồi. Ai bảo trường ca công tử ngươi khó đối phó nhất đâu, chúng ta mang tới người hẳn là đều chết trong tay ngươi đi. Gia Cát Vân hỏi. Nếu biết, các ngươi còn dám tới tìm ta. Tô trường ca lập tức hỏi lại. Gia Cát Vân thâm trầm cười âm thanh, chính là biết, cho nên mới cùng đi tìm ngươi. Ngược lại là động tác của ngươi thật là nhanh à, chúng ta một đường đuổi ngươi, đuổi đến có thể mệt mỏi. Nếu mệt mỏi, vậy liền nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi. Tô trường ca bắn ra dây đàn, kích xạ ra một đạo kiếm khí màu xanh bay đi. Gia Cát Vân hai chân một nước, thân thể bay lên không hướng về sau quay cuồng, vừa lúc tránh thoát kiếm khí màu xanh, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Hai tay của hắn vừa nhấc, một trận hắc vụ đem trọn đầu ngõ nhỏ đều bao phủ, cô hư chi trận lên, khói đen che phủ toàn bộ ngõ nhỏ. Gió ngừng thổi, cỏ cũng không hoảng hốt. Gia Cát Vân không thấy, ba người kia cũng không thấy, trung quanh đều bị một mảnh khói đen che phủ, giống như là đến mặt khác một vùng thiên địa, cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không được. Tô trưởng ca lông mày có chút rút lại, một bàn tay bỗng nhiên khoác lên trên vai của hắn, thanh âm linh hoạt kỳ ảo lại âm trầm. hôm nay chết ở chỗ này đi.
Không chết.
Tô Trường Ca khẽ quát một tiếng, trở lại hất lên dây đàn, chỉ gặp Gia Cát Vân ngay tại phía sau hắn, lại bị kiếm khí của hắn xé rách thành hai nửa. Dễ dàng như vậy liền chết.
Tô Trường Ca nâng lên con người, đột nhiên thân thể bản năng phía bên trái lay động đi, một trận quyền phong sắt lồng ngực của hắn bay qua.
Nhưng là, trước mắt nhưng không nhìn thấy một người.
Tô Trường Ca con người hướng phải cong lên, lần nữa đột nhiên rút đi, một cỗ kiếm khí chính anh đến hắn vừa rồi đứng đấy địa phương, chém ra một đạo dấu vết mờ mờ. Hắn hướng về sau trượt ra đi hơn 10 bước lúc này mới ngừng lại, nâng lên con người quét về phía chung quanh hắc vụ.
Cô hư chi trận, Lý Tiên Sinh đã từng nói, cùng kỳ môn độn giáp trong trận hạo nhiên chính khí khác biệt, là tà môn nhất một cái trận pháp.
Hắn nói qua, cô hư, thấy không phải thấy, bốn chỗ sắc cơ.
Gia Cát nhất tộc kỳ môn độn giáp trận, quả nhiên có chút năng lực.
Tô Trường Ca con cổ cầm hướng về sau sôi trào hơn 10 trượng, đột nhiên thả người bật lên, khoanh chân ngồi trên không trung, cổ cầm bỏ vào trên hai đầu gối, đàn tấu lên khúc đàn.
Tiếng đàn chanh chanh vang lên, từng sợi màu xanh âm ba khí kình bắn tung ra, tại trong hắc vụ không ngừng xen lẫn quay cuồng, vang lên tiếng va chạm giòn giã.
873 ở nơi đó sao?
Tô Trường Ca nhìn về hướng bên trái đằng trước, bắn ra dây đàn bay ra một đạo kiếm khí màu xanh.
Chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong hắc vụ tuôn ra, tiếp lấy rốt cuộc không có thanh âm.
Hương quan xa, hồn bay vào dặm.
Đi đường khó, ngay tại chỗ Thăng Thiên một thanh âm tại bốn phía quanh quẩn.
Thăng Thiên,
là nói các ngươi sao?
Tô Trường Ca bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp Gia Cát Vân xuất hiện ở phía trước hắn, một quyền vung đi ra.
Đang nói ngươi, hắn trên trán nổi gân xanh, phát ra một tiếng gầm thét.
Tô Trường Ca đưa tay nhẹ nhàng vung lên, trung quanh thân thể liền bị một tầng màu xanh sấm hộ thuẫn bao phủ lại.
Gia Cát Vân nắm đấm rơi vào hộ thuẫn bên trên, phình một tiếng, thanh quang chợt hiện, chính mình lại mãnh liệt lui hơn 10 bước, trong ánh mắt lộ ra thần sắc.
Toàn lực của mình một quyền, vậy mà không có đánh vỡ tầng kia hộ thuẫn.
Vì cái gì?
Lan.
Tô Trường Ca trong nháy mắt phát ra đốt thanh âm, đãng xuất một tầng âm ba quét tới.
Gia Cát Vân toàn thân chấn động, bị âm ba quét trúng khỏe miệng của hắn tràn ra từng tia vết máu, hướng về sau trượt ra tầm 10 thước, hai chân một nước không thể không lần nữa ẩn vào trong hắc vụ.
Giết.
Một tên nam tử tóc dài bỗng nhiên từ sau lưng của hắn xuất hiện, trường kiếm vung ra, nhanh đến mức chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh.
Bang thanh âm truyền đến, nam tử tóc dài huy kiếm bổ vào hộ thuẫn bên trên, trong nháy mắt liền vung ra 16 kiếm, một kiếm so một kiếm lực đạo nặng nề.
Có thể tầng kia hộ thuẫn lại kiên cố, nam tử tóc dài nhíu lông mày, hắn điên cuồng huy kiếm, kết quả thậm chí ngay cả một chút phá toái vết tích đều không có.
Đột nhiên trước mắt bóng đen hiện lên, nâng lên trường kiếm đem hắn đâm bay ra ngoài.
Gia Cát Vân xuất hiện lần nữa, hắn thả người nhảy lên thật cao, so Tô Trường Ca nhảy đến còn cao hơn địa phương, thân thể xoay tròn, đột nhiên hóa thành một đạo ánh trăng, vung tay lên quét ra mấy đạo trắng loáng quang mang.
Vạn kiếm quý tông, phá!
Tô Trường Ca đem cổ cầm đá đến trước người, đứng dậy quăng lên dây đàn hiện lên kéo cung tư thái, ngưng tụ chân khí hóa thành đạo đạo phi kiếm màu xanh, phô thiên cái địa ép tới.
Phi kiếm màu xanh cùng sáng trong ánh trăng giao nhau cùng một chỗ, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng.
Chết! Hắn quát chói tai một tiếng, một trường đối với Tô Trường Ca đỉnh đầu ép xuống.
Tô Trường Ca trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lưu lại một đạo hắc ảnh dẫn theo bất nhiễm trần, huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí màu xanh.
Gia Cát Vân con ngươi có chút rụt rụt, kiếm khí phô thiên cái địa mà đến, không thể không cưỡng ép thu công, thay đổi lấy thân thể tránh thoát.
Nhưng mà ngay tại hắn lại phải ẩn vào hắc vụ thời điểm, 12 chuôi phi kiếm màu xanh đập vào mặt.
Đang âm thanh thanh thúy liên tiếp vang lên, kim quang sáng chói kim trung ngăn trở 12 chuôi phi kiếm màu xanh thế công, để Gia Cát Vân thành công ẩn vào trong hắc vụ.
Các loại chính là ngươi.
Tô Trường Ca cười lạnh một tiếng, gió mát huyền luật chưa tuyệt, tạo nên tầng tầng âm ba, tại trong hắc vụ sen lẫn quấn quanh, cuốn lên cắt bay đá chạy, mặt đất nước khe hở càng lúc càng lớn.
Phun một tiếng, kim trung lần nữa phá thoái, sau đó lại là một ngụm máu tươi phun tới.
Khuê trưởng lão.
Một cái dồn dập tiếng la bên phải hậu chắc vang lên, trong nháy mắt mị ảnh dẫn theo bất nhiễm trần vào tới, kiếm phong quét ra, là một kiếm kia đãng cựu châu chi thế.
Vang một tiếng tiếng vang, không biết đánh tới cái gì, nhưng máu me tung tóe đi ra, vung vãi trên mặt đất, hẳn là thụ thương không nhẹ.
Tô Trường Ca nâng lên con ngươi băng lãnh, cũng chỉ còn lại có một mình ngươi, còn không ra sao?
Vừa dứt lời, Gia Cát Vân xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, lại sắc mặt âm trầm như nước, không nghĩ tới tại cái này cô hư chi trận bên trong, ngươi còn có thể phản sát mấy người chúng ta, thật là không thể xem thường ngươi a.
Các ngươi nếu dám xuất hiện, vậy liền hẳn phải biết nên đón các ngươi sẽ là cái gì kết cục.
Tô Trường Ca đưa tay hất lên, lại thả ra một đạo âm ba khí kình xôi theo quét ra ngoài.
Đạp bi, ta cũng không tin tại cái này cô hư chi trận bên trong ngươi còn có thể cản rỡ.
Gia Cát Vân diện mục dữ tợn, lớn tiếng quát chói tai lấy, hai tay áo vung lên, trong tay áo là hai đạo kiếm khí màu tím vung ra.
Kiếm khí màu tím cùng âm ba khí kình chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra oanh một tiếng tiếng vang, sàn nhà vỡ ra, tảng đá bay loạn ra ngoài.
Một tầng khí lãng lan tới, Gia Cát Vân điểm đủ lực về đằng sau, lần nữa ẩn vào trong hắc vụ.
Đánh không lại liền chạy, tựa như chó nhà có tang.
Tô Trường Ca thật là không có gì để nói, trận pháp này thật rất vô lại, đánh không lại liền giấu ở trong hắc vụ, thỉnh thoảng liền đi ra đánh lén.
Đã như vậy, hắn mười ngón cùng động, dây đàn không ngừng mà nhảy vọt, toàn thân chân khí như sóng triều giống như tuôn trào ra.
Phục Hy Thần Thiên vang tiếng vang thứ nhất, đại âm hí thanh.
Chương 48 nhục thân trực tiếp hôi phi yên diệt, chương 48 nhục thân trực tiếp hôi phi yên diệt, chỉ nghe thấy vang một tiếng, như xuân lôi nổ vàng, âm luật ở trong tiên địa quanh quẩn, xé rách từng lớp sương mù.
Làm sao có thể?
Gia Cát Vân hiện lộ ra chân thân, toàn thân bị chấn, sắc mặt tái nhợt, ho ra đầy máu.
Còn tưởng rằng các ngươi Gia Cát nhất tộc kỳ môn độn giáp trận có bao nhiêu lợi hại, bất quá cũng như vậy.
Tô Trường Ca vận khởi toàn thân chân khí, thanh quang quấn quanh.
Thoáng chốc, Tất cả sóng âm khí kình tận về dây đàn phía trên, kim quang tại trong hắc vụ lập lòe sáng chói. Phục Hy thần thiên hưởng tiếng vang thứ hai, đại nhã vô khúc. Vành trướng sóng âm hóa thành một đạo khí kình màu vàng xuôi theo quét ngang, những nơi đi qua dễ như trở bàn tay. Vì bảo mệnh, Gia Cát Vân quyết định thật nhanh, quay người ẩn vào hắc vụ, thừa cơ đào tẩu. Có thể hắc vụ tại tầng này khí kình phá hủy phía dưới lộ ra như vậy không chịu nổi một kích, hoàn toàn tán loạn. À, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Gia Cát Vân tại tầng kia màu vàng khí kình cắn quét phía dưới, lục thân trực tiếp hôi phiên diệt, ngay cả một giọt máu tươi đều không lọt. Tô Trường Ca hất lên cổ cầm, giống như là trường kiếm giống như ở trong tay vòng vo 2-3 vòng sau treo ở sau lưng. Lần nữa lúc ngẩng đầu, tên kia bản tử, còn có tên kia tóc dài kiếm khách, còn có thân hình gầy cao đao khách cũng còn ngã trên mặt đất. Bản tử cùng tóc dài kiếm khách đã chết, chỉ có tên kia thân hình gầy cao đao khách chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Tô Trường Ca rút kiếm đi tới, huy kiếm đem hắn đầu lâu chém xuống tới, đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Giải quyết 4 người sau, Tô Trường Ca lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, đang muốn vận khởi khinh công rời đi nơi đây, lại nghe được cuối hẻm truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Hắn trở lại nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc giáp nhẹ tuổi trẻ công tử dẫn theo trường kiếm, xuất lĩnh lấy một đám bộ hạ chạy nhanh đến. Trường Ca. Tiêu Nhược Phong kéo đến phụ cận 10 bước vị trí lập tức kéo lại dây cương, móng ngựa nhảy lên thật cao, nhưng lại vững vàng rơi xuống. Người tại sao cũng tới? Tô Trường Ca nâng lên trường kiếm thu hồi trong vỏ kiếm. Tiêu Nhược Phong nhíu mày nói ra, nghe được tiếng đàn của ngươi, cho nên chúng ta đều tại chạy về đằng này. Chúng ta? Tô Trường Ca sửng sốt một chút, tiếp lấy liền nghe đến lôi mộng sát thanh âm truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, bốn cái thân ảnh từ Chu Tức Đại Nhai phương hướng cùng nhau đạp không mà đến, tốc độ quá nhanh, rơi xuống đất thời điểm hướng về phía trước trượt 6-7 bước mới đứng vững gót chân. Trường Ca, a, đã kết thúc a. Lôi Mộng Sát túi đầu nhìn một chút trên đất ba bộ thi thể, có chút lúng túng gãi đầu một cái. Tô Trường Ca hít sâu một hơi, nâng bàn tay lên chụp tới phía sau hắn, còn chờ ngươi qua đây, ta đều thành người chết. Tiêu Nhược Phong từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, đi vào ba người bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống kiểm tra một phen. Đều đã chết, mà lại đều là một kích mất mạng. Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trường Ca, nghi ngờ nói, nhưng vì cái gì chúng ta còn có thể nghe được ngươi thần trời ban đầu? Giải Ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta gặp Gia Cát Vân, còn có mấy người này vây công, sau đó bị vây ở kỳ môn độn giáp trong trận, chỉ có thể dùng Phục Hy thần thiên hưởng phá trận. Tô Trường Ca nói ra. Trận gì? Mặc Hiểu hắc hỏi. Tô Trường Ca nói ra, cô hư chi trận. Không thể nào, đám người con ngươi địa chấn, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Sáng trong dưới ánh trăng, có một người đang nằm tại học cung cao nhất tòa kia nóc nhà uống rượu. Tay phải hắn dẫn theo bầu rượu, giơ lên cao cao đến trước mặt, khẽ nhếch miệng, yên lặng chờ lấy rượu ngon trượt vào trong miệng. Một ngụm rượu ngon vào cổ họng, người kia cảm giác toàn thân thoải mái rất, đánh một cái rượu nấc đi ra. Lúc này, nơi xa một thanh âm truyền đến, ngươi thật là nhàn nhã à, các đệ tử của ngươi ngay tại kinh lịch sống chết trước mắt, ngươi ngược lại tốt, chính mình lại nằm ở chỗ này uống rượu. Người kia ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc trường sam màu trắng, mặt mang màu đỏ mặt nạ ác quỷ người thần bí chậm rãi rơi vào phòng trên đỉnh. Nằm ở nơi đó người lại không thèm để ý chút nào, cười cười, có thể có bao nhiêu sống chết trước mắt à? Đây không phải có danh con kia đứng đấy đâu sao? Nơi đó cần ta động thủ a. Lời này của ngươi nếu để cho đứa bé kia nghe được, đoán chừng lại muốn bị hắn cho mắng một trận. Người thần bí nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này Thiên Khải Thành a, tự tại rẻ như chó tiêu diêu khắp nơi trên đất đi, gặp được bao nhiêu lợi hại địch nhân, cũng không thể tính mạnh nhất. Lý Tiên Sinh cười đắc ý, bởi vì mạnh nhất cái kia là ta, ta mới là cái kia thiên hạ thứ nhất. Tin tức mới nhất, đứa bé kia bị vây ở cô hư chi trận bên trong mặt nạ thần bí người thở dài. Này, không phải liền là ra cắt ra cô hư trận thôi, danh con kia ngay cả cô hư trận đều không phá được, không phải ta đệ tử đắc ý nhất. Lý Tiên Sinh lại khoát tay áo. Ngươi đối với đứa bé kia ngược lại là rất tự tin a. Mặt nạ thần bí người chậm rãi quay người, mặt hướng học cung bên ngoài đèn đuốc kia tươi sáng thành khu. Đệ tử đắc ý nhất, biết cái gì gọi là đắc ý nhất không? Lý Tiên Sinh đắc ý hừ hừ lấy, biết là đệ tử đắc ý, nhưng cũng không cần lặp lại hai lần a. Thu người đệ tử như thế, nhưng làm cái này không đứng đắn tế tiểu tiên sinh cho đắc ý hỏng. Mặt nạ thần bí người quay đầu liếc mắt, sau đó vừa nhìn về phía cái kia nhà nhà đốt đèn. Thật lâu, hắn đột nhiên hỏi, đứa bé kia nhập môn có 3 năm sao? Tiếp qua mấy tháng, hẳn là liền năm thứ 3 đi. Lý Tiên Sinh trả lời. Mặt nạ thần bí người lần nữa thở dài, nhưng lần này phát ra là cảm khái, đứa bé kia lớn lên thật nhanh à. Ngắn ngủi 3 năm, để cho ta cảm giác qua rất lâu lần thứ nhất gặp mặt, đứa bé kia chỉ là một người bình thường. Mà bây giờ, người ta đã là thiên hạ 3 vị trí đầu, võ công tại thiên cảnh bên trong đã có thể xưng vô địch, thần du phía dưới đều có thể giết. Nhất là từ lần đại khảo này liền có thể nhìn ra được biến hóa của hắn. Đối diện nguy cơ ung dung không đội, tỉnh táo làm ra hết thể ứng đối. Đối mặt địch nhân tuyệt không nương tay, đáng giết đều giết cái không còn một mảnh. Nghĩ tới đây, mặt nạ thần bí người hơi nghi hoặc một chút, hắn na khúc Phục Hy thần thiên hưởng cũng là người dạy. Ta ngược lại thật ra muốn dạy hắn a, nhưng là khúc này, cho dù là ta cũng sáng tác không ra. Lý Tiên Sinh nhẹ nhàng lắc đầu. Mặt nạ thần bí người giật mình, đây là hắn lần đầu tiên nghe vị này không gì làm không được Lý Tiên Sinh, nói ra tự mình làm không đến 5 chữ này. Hắn cảm giác rất tươi mới, nhưng cùng lúc cảm thấy rung động. Đứa bé kia thiên phú đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì, có thể tự sáng tạo ra như vậy thần khúc, vang động thiên địa. Trong đầu của hắn hiện lên một câu, không khỏi thốt ra, chỉ vén đào lan thiên hạ kinh, chọn dây một khúc ai dám nghe, chính là tuyệt diệu. Lý Tiên Sinh khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó nở nụ cười, không sai 14 chữ, nhưng ta cảm thấy, chỉ cần phía trước 7 chữ kia là có thể. Đứa bé kia tương lai thành tựu, tất nhiên sẽ tại ngươi phía trên mặt nạ thần bí người nói. Đó là khẳng định, cái nào sư phụ không hy vọng chính mình đệ tử tương lai thành tựu càng cao càng tốt. Lý Tiên Sinh cười nói, ngươi cảm thấy hắn khi nào có thể làm được cái kia thiên hạ đệ nhất, mặt nạ thần bí người đột nhiên hỏi. Lý Tiên Sinh nháy mắt nghĩ, trong vòng 3 năm đi. Như vậy xác định, mặt nạ thần bí người cười cười. Lý Tiên Sinh chỉ vào hắn cười nói, vậy ngươi tin hay không, nhiều nhất nửa năm. Cũng không đúng, trong vòng 1 tháng, hắn nhất định nhập thần du trong vòng 1 tháng, mặt nạ thần bí người sửng sốt một chút, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, la hoảng lên, ngươi điên rồi. Như thế hại đứa bé kia. Cái gì gọi là hại à, ta đó là ma luyện hắn, đem hắn thể nội tiềm lực đều ép ra ngoài. Lý Tiên Sinh giơ lên hổ lô uống một ngụm. Mặt nạ thần bí người lắc đầu cảm thán, thật không có gặp qua ngươi dạng này sư phụ, đem chính mình đệ tử đắc ý nhất hướng trên tử lộ bức a. Ngươi cái này bách hiểu đường đường chủ biết cái gì thần du, cũng không có việc gì, không có việc gì xéo đi nhanh lên. Lý Tiên Sinh không nhịn được khoát tay áo. Thiên hạ trăm hiểu, không gì không hiểu mặt nạ thần bí người phản bác. Mau mau cút. Lý Tiên Sinh một mặt ghét bỏ. Mặt nạ thần bí người hất lên áo bào trắng, lưu lại một cái hừ lạnh, thả người nhảy lên, hóa thành đạo đạo bóng trắng tiềm nhập trong bóng đêm. Lý Tiên Sinh lại đột nhiên hô, danh con kia nhập thần du đằng sau, ngươi cho hỗ trợ tạo thế một chút, chớ lãng phí 7 chữ kia a. Lan, mặt nạ thần bí người mắng. Thật sự là suy thoái, ai cũng có thể khi dễ ta bộ xương già này. Lý Tiên Sinh buông tiếng thở dài, nhấc tay giơ lên hồ lô, cũng chỉ có một giọt rượu máng xối vào trong cổ. Lý Tiên Sinh ngẩn người, đem hồ lô phóng tới trước mắt liếc một cái, mới phát hiện hồ lô đã thấy đáy. Hắn đem hồ lô tiện tay quăng ra, duỗi lưng một cái, sau đó đứng lên, cái này đại khảo thời gian cũng quá lâu, giờ đến tiên ta ra sân a. Một bên khác, Tô trưởng ca cưỡi ngựa đi theo Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sắt bọn người hành tẩu tại Chu Tức Đại Nhai bên trên, một đoàn người chính hướng Thanh Long cửa phương hướng đi đến. Mặt khác những địch nhân kia đều giải quyết sạch sẽ a. Tô trưởng ca người cưỡi ngựa trước, cùng Tiêu Nhược Phong sánh vai cùng. Tiêu Nhược Phong nhẹ gật đầu, giải quyết hết, phí hết có thể lớn khí lực, không biết còn có hay không để loạn. Tô trưởng ca nhíu nhíu mày, Kim Võ trưởng còn có đội ngũ khác không có xuất phát sao? Giờ tuất đội ngũ đã xuất phát, giờ hợi còn tại. Lôi Mộng Sắt đáp lại, Bách Ly Đông quân bọn hắn thế nào? Tô trưởng ca vừa nhìn về phía Lạc Hiên. Lạc Hiên cười nói, đã trải qua mấy trận đại chiến, mấy người trên thân đều là thương, cũng gặp được sát thủ. Tô trưởng ca hỏi. Lạc Hiên gật đầu, đi một chuyến chân võ quan, bị mục đạo nhân giáo huấn một trận, sau đó lại gặp được mấy đợt sát thủ, mà lại giống như ngươi, đều bị vây ở cô hư trận bên trong. Hiện tại người đâu? Tô trưởng ca hỏi tiếp. Lần này lại là Tiêu Nhược Phong trả lời, người bên kia tiếng đàn một vang, những người kia liền đều chạy, chúng ta chỉ lo tới cứu ngươi, không có lo lắng đuổi bọn hắn. Đáng tiếc. Tô trưởng ca sắc mặt phiền muộn buông tiếng thở dài. Liễu Nguyệt nhẹ lay động lấy qua xếp, cười nói, không đáng tiếc, lần đại khảo này gặp phải như vậy nguy cơ, thí sinh nhưng không có bất luận cái gì thương vong, địch nhân lại thương vong thảm trọng, chúng ta cũng coi là thằng a. Hắn vừa dứt, Lạc Hiên cùng Lôi Mộng Sắt liền gật đầu nên hợp. Tiêu Nhược Phong đưa tay vô vô Tô trưởng ca bả vai, an ủi, chớ suy nghĩ quá nhiều, thiên khải thành lớn như vậy, muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn độ khó quá lớn, có thể làm được loại trình độ này đã rất tốt. Tô trưởng ca nhìn bọn họ một chút, nhưng vẫn là buông tiếng thở dài. Đám người này làm sao biết, hắn là tại giúp Nguyệt Giao khống chế thiên ngoại thiên a. Vô Tác Sứ nếu là chết tại Thiên Khải Thành, Thiên Ngoại Thiên cũng chỉ còn lại có một cái Vô Tướng Sứ. Lại để cho lão bất tử kia cho đại sư Minh truyền cái tin tức, để hắn hỗ trợ giết Vô Tướng Sứ, Nguyệt Giao tại Thiên Ngoại Thiên chẳng phải không có uy hiếp sao? Hiện tại chỉ chết một đám địa cảnh cùng phàm cảnh, trưởng lão cũng chỉ chết 3 cái. Chương 49 có một cái hiện tượng kỳ quái, chương 49 có một cái hiện tượng kỳ quái, Vô Tác Sứ ngược lại là bị hắn giết một cái, nhưng đó là Vô Tác Sứ nhân cách thứ hai. Vô Tác Sứ là Thiên Ngoại Thiên bên trong thần bí nhất kinh khủng, nó thân phận chân thật là do hai nhân cách tạo thành. Một nhân cách bị hắn giết, đào tẩu cái kia là một nhân cách khác, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không lại tới. Lần này giết không được, chỉ có thể chờ đợi vào thần du sau, đi đến vùng đất nghèo nàn lại giết công. Bên ngoài hoàng cung, Thanh Long môn hạ, tóc trắng áo trắng Lý Tiên Sinh đón gió mà đứng, gió đêm nhẹ nhàng nhấc lên hắn tóc trắng cùng trường bào, ngược lại là có chút tiên phong đạo cốt hương vị. Ở phía sau hắn là học đường các vị sư phạm, đều là tới đây chờ đợi cuối cùng tại đại khảo thắng được thí sinh. Mặc dù đều biết Lý Tiên Sinh sẽ ở lần này trong 3 người tuyển ra đệ tử đến, nhưng bọn hắn cũng nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt, thu cái không sai đệ tử. Bọn hắn đến hồi lâu sau, một nhóm 10 mấy kỵ lúc này mới chạy như bay đến, cho đến Thanh Long môn hạ, lúc này mới nhao nhao giữ chặt dây cương. Tô trưởng ca cùng Tiêu Nhược Phong dẫn tất cả mọi người xuống ngựa, đi vào Lý Tiên Sinh trước mặt. "Tiên Sinh." Tiêu Nhược Phong mang theo Lôi Mộng Sắt bọn người tiến lên cung kính hành lễ. Lý Tiên Sinh nâng lên nắm đấm đặt ở trước miệng, ho khan 2 tiếng háng giọng một cái, "Các vị vất vả. Biết chúng ta vất vả, ngươi không xuất thủ giúp một cái." Tô trưởng ca khinh bị nói, "Giúp cái gì a? Ngươi xử lý đến không phải rất tốt thôi." Lý Tiên Sinh cười cười, "Về sau tiếp tục cố gắng cát. Ta cố gắng ngươi cái truy." Tô trưởng ca hung ác mắng. Loại khổ này việc phải làm 167 về sau còn muốn để hắn tiếp tục đến. Nghĩ cũng đừng nghĩ. "Trưởng ca, chú ý dáng vẻ, các vị sư phạm đều ở đây." Lôi Mộng Sắt nhắc nhở. Một tên người mặc đạo bào, tay cầm phất trần màu trắng đạo nhân nhặt râu dài cười cười. "Ha ha ha, không quan hệ không quan hệ, trưởng ca đứa nhỏ này bận rộn 2 ngày cũng là mệt mỏi, liền để hắn thống khoái khỏe miệng." "Không sai nhỏ trưởng ca, trận này đại khảo làm tốt lắm. Không có thí sinh thương vong, học cung mặt mũi bảo vệ. Còn có ngộng giết các ngươi mấy cái, chuyến này cũng đều vất vả." được rồi, mấy người các ngươi lại khen, tiểu tử này cái đuôi liền muốn bệnh lên bầu trời." Lý Tiên Sinh đưa tay ngăn cản nói, "Ta nguyện ý nghe, ngươi của ta." Tô trưởng ca buồn bực nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó cười ha hả. Đây chính là Lý Tiên Sinh cùng Tô Trường Ca thường ngày ở chung hình thức, bọn hắn đã sớm quá quen thuộc. Lý Tiên Sinh hung tợn chừng Tô Trường Ca một chút, sau đó có chút ngẩng đầu lên đến. Hiện tại giờ gì? Vừa qua khỏi giờ hợi. Tiêu Nhược Phong nói ra. Lý Tiên Sinh nhíu nhíu mày, vậy tại sao còn không tới? Đến. Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi cùng Doãn Lạc Hà ba người khập khênh xuất hiện. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi kề vai sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau lấy đi tới. Doãn Lạc Hà thì một người bị tưởng, chậm rãi đi tới. Trên người bọn họ quần áo đều rất rách rưới, phía trên dính đầy vết máu, rất là chật vật, thần sắc cũng rất rã rời, tựa như lúc nào cũng muốn ngất đi. Gặp Doãn Lạc Hà không ai bị, tùy thời đều muốn ngã trên mặt đất. Tô Trường Ca bỗng nhiên đi vào bên cạnh của nàng, đỡ lấy eo nhỏ của nàng hỏi, có biết không? Không có việc gì, chính là cánh tay xương cốt gây mất, có đau một chút. Doãn Lạc Hà thảm hề hề cười nói, ta ôm ngươi đi qua đi. Tô Trường Ca không nói lời gì, đã đem người ôm ngang. Doãn Lạc Hà mặt hơi đỏ lên, còn có những người khác đâu? Không có việc gì, chỉ có ngần ấy khoảng cách, không có người sẽ nói. Tô Trường Ca cười nói, là không ai sẽ nói, nhưng là ta cũng là cái nữ hài tử à, trước công chúng bị người như thế ôm, tốt thẹn thùng đó à. Doãn Lạc Hà mặt thường hồng, nhưng toàn thân không có một chút khí lực làm phản kháng, đành phải giống đà điểu mở dạng, vùi đầu vào Tô Trường Ca trong lồng ngực. Tô đại ca, đừng chỉ quản Doãn cô nương một người a, ta cũng mệt mỏi a. Bách Ly Đông Quân thua tay nói, đại nam nhân nói cái gì mệt mỏi, cúp nhanh lên đi qua, tất cả mọi người chờ lấy đâu. Tô Trường Ca lại trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó ôm Doãn Lạc Hà đi. Không phải Bách Ly Đông Quân ngây ngẩn cả người. Diệp Đình Chi cười khổ một tiếng, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, vị này Trường Ca công tử đối đại mỹ nhân luôn có chính mình một bộ tiêu chuẩn sao? Ta xem như phát hiện, Tô đại ca quá ghê tởm. Bách Ly Đông Quân nghiến răng nghiến lợi, đi ngươi đừng nói là bảo, đi tới, ca ca dẫn ngươi đi nhìn một chút vị kia Lý tiên sinh. Diệp Đình Chi cười nói, đi vào Thanh Long môn hạ. Tô Trường Ca lúc này mới đem mặt đỏ tới mang thai Doãn Lạc Hà để xuống. Lôi Mộng Sát nháy mắt ra hiệu cười nói, chậc chậc chậc, có thể ai Trường Ca. Hắn lại bắt đầu. Lạc Hiên khổ não đuốt đuốt cao ngất núi. Cái này Tô Trường Ca quá hoa tâm. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Lạc Hiên mới một mực phản đối bội bội đi theo hắn. Không tệ không tệ, viễn siêu năm đó ta phong phạm. Lý Tiên Sinh cũng cười đứng lên. Sau lưng học cung chúng sư phạm hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhíu mày, phát ra ha ha tiếng cười. Doãn Lạc Hà càng thẹn, gương mặt nóng lên đến có thể toát ra khói trắng đến. Được rồi, người đều đến đông đủ, tranh thủ thời gian tuyên bố đi. Tô Trường Ca quăng một chút tay áo. Tốt. Lý Tiên Sinh tiến lên bước ra một bước, ánh mắt quét về phía Doãn Lạc Hà, Bách Ly Đông Quân cùng Diệp Đình Chi. Lần đại khảo này ngược lại để ta ngoài ý muốn bên ngoài, lại có ba người có thể thông qua nhỏ Trường Ca bọn hắn khảo hạch. Ta lúc đầu chỉ muốn thu một người, nhưng xem lại các ngươi thật to thi đậu biểu hiện sau, ta đều rất hài lòng a. Cho nên ta hiện tại rất xoắn xuýt, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Hắn sau khi nói xong câu đó, ánh mắt lại nhìn về hướng Tô Trường Ca. Đây là dự định để hắn cầm cái chủ ý a. Lôi Mộng Sắt cùng học cùng chúng sư phạm mấy người cũng nhìn lại. Cái kia, ta có thể nói câu nói sao? Doãn Lạc Hà sợ hãi giơ tay lên. Không có khả năng, nghe ta. Tô Trường Ca lại lườm nàng một chút, Doãn Lạc Hà ủy khuất nỗ một chút miệng, lại đưa tay cho thu về. Vậy ngươi nói một chút. Lý Tiên Sinh nói ra. Đã ngươi ba cái đều hài lòng, vậy liền ba cái đều thu làm đệ tử thôi. Tô Trường Ca thốt ra. Vậy ta càng muốn chọn một đâu. Lý Tiên Sinh cố ý khó xử, một mặt cười xấu xa. Tô Trường Ca đông cảm giác quyền đầu cứng, nếu không phải nhìn học cung chúng sư phạm ở bên cạnh hắn thật muốn cho cái này dở trò xấu lao đầu tử trên mặt đến hai quyền. Cái kia, ta cũng muốn nói một câu, có thể chứ? Bách Lý Đông Quân nhìn một chút Tô Trường Ca, lo lắng hắn cũng không cho chính mình nói chuyện. Không vậy ngươi nói. Lý Tiên Sinh ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Bách Lý Đông Quân không có lập tức trả lời, ngược lại là ngồi xuống Lý Tiên Sinh đối diện, thật dài phun ra một hơi, phản phất là vì lời kế tiếp thư giãn lấy tâm thần. Lúc này, hắn mới lên tiếng, ta tại sơ thí thời điểm, nướng một bầu rượu kêu lên sớm. Diệp Đình Chi nướng một con trâu, nghe nói là từ Bắc Man học được. Ân Lý Tiên Sinh khẽ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Bách Lý Đông Quân còn nói, Doãn cô nương thì là tại sơ thí thời điểm, cùng Tô đại ca bắt đầu chơi trời chín. Cho nên, Lý Tiên Sinh hỏi. Diệp Đình Chi nói một câu, rượu ngon phối trâu, nhân gian ít có. Nhưng ta cảm thấy, một ngụm rượu một ngụm thịt, trước mặt lại thêm một trận kinh tâm động phách đánh cược, vậy liền kích thích. Bách Lý Đông Quân nói được nơi này, đông nhiên nở nụ cười, cho nên ta cảm thấy, ba người chúng ta cùng một chỗ chính là tốt nhất tổ hợp, tiên sinh là sẽ không buông tha cho chúng ta bất cứ người nào. Như vậy có tự tin. Lý Tiên Sinh có chút ngoài ý muốn. Có một chút như vậy đi. Bách Lý Đông Quân ngượng ngùng gãi đầu một cái. Lý Tiên Sinh nở nụ cười, rượu ngon phối thịt trâu, ta cũng là ưa thích, mà lại cược ta cũng ưa thích, đó là cái rất kích thích cách chơi. Nếu sư phụ ngươi cũng ưa thích, vậy dứt khoát liền đều thu thôi. Lôi Mộng Sắt chỉ sau lưng, ngươi nếu là chỉ lấy một cái, thì thu. Ngươi liền không sợ Trường Ca? Hắn Lý Tiên Sinh sắc mặt cứng đờ, phi tốc quay đầu đi nhìn về phía Tô Trường Ca, đã thấy cầm trong tay hắn một bao màu trắng thuốc bột, một mặt âm hiểm cười nhìn xem chính mình. Vị này thiên hạ đệ nhất lập tức dùng mình một cái, hắn không sợ xuyên ruột độc dược, nhưng duy chỉ có sợ cái này thuốc bột màu trắng. Chỉ cần dính 3.8 bên trên một chút, hai cái hô hấp thấy hiệu quả, mạnh như hắn như vậy đều khó lòng phòng bị. Sợ hơn chính là, tên đệ tử này hạ dược thủ đoạn cực cao, khi mình bị phát giác được bị hạ thuốc thời điểm, đã chậm. Tốt. Đều thu. Lý Tiên Sinh lập tức tuyên bố. Tất cả mọi người nở nụ cười. Nhất là học cung chúng sư phạm, lần thứ nhất nhìn thấy vị tế tiểu này tiên sinh như thế sợ sệt dáng vẻ, thật sự là thú vị cực kỳ. Lôi Mộng Sát ôm quyền cười nói, Trường Ca, chúc mừng ngươi a. rốt cục có sư đệ cùng sư muội. Cùng vui cùng vui, các ngươi không phải cũng có mới sư đệ cùng sư muội sao? Tô Trường Ca thu hồi thuốc bột màu trắng. Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi cùng Doãn Lạc Hà cũng rất mừng rỡ. Thế nhưng là không đợi bọn hắn triệt để thư giãn xuống tới, nơi xa truyền đến một trận chỉnh tề mà nhiếp nhân tâm phách tiếng vó ngựa. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, tiếng vó ngựa từ xa đến gần, trên mặt đất bụi đất tung bay, rất nhanh liền đến trước mặt của bọn hắn, dẫn đầu một tên mặc áo mãng bào màu tím, thái giám ăn mặc người. Tiêu Nhược Phong chỉ ngẩng đầu nhìn một chút, con ngươi có chút rụt rụt, chọc thanh đại giám. Thái giám? Bách Lý Đông Quân không hiểu. Bắc Ly hoàng thất không biết lúc nào có một cái hiện tượng kỳ quái. Mỗi một vị hoàng tử từ còn nhỏ bắt đầu, bên người liền có 5 vị thái giám đi theo. Nếu là có thể kế thừa đại thống, đăng cơ đế vị, cái này 5 vị thái giám cũng liền biến thành triều đình ngũ đại giám. Thái An đế cũng không ngoại lệ, từ nhỏ đã có 5 vị thái giám đi theo, hiện tại cũng thành ngũ đại giám. Có trưởng kiếm giám Trọc Sâm, trưởng sách giám Trọc Lạc, cùng lớn nhất cái kia, Trọc Thanh đại giám. Hắn từ nhỏ đã đi theo Thái An đế bên người thư đồng, càng là đi theo Thái An đế cùng đi xuất chinh qua, ở trong triều đình địa vị cực cao. Dùng một câu dưới một người, trên vạn người đều không đủ. Sự xuất hiện của hắn, không thua gì Thái An đế xuất hiện tại trước mặt. Lợi hại như vậy, Bách Lý Đông Quân giật mình, không biết tới làm cái gì. Tiêu Nhược Phong tiên chỉ tiến lên, Trọc Thanh công công, phụ hoàng phải chẳng có cái gì phân phó. Trọc Thanh đại giám ngoài cười nhưng trong không cười, "Cửu hoàng tử, không cần thần trương, chúng ta chính là đến đòi cá nhân, sẽ không chậm trễ học cùng tuyển đệ tử." "Tìm ngươi." Tiêu Nhược Phong quay đầu, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Tô Trường Ca. Tô Trường Ca cũng rất vô tội mở ra hai tay. "Nhìn ta làm gì, 30 ta gần nhất phạm vào chuyện gì sao? Chẳng lẽ đoạt một cái dịch văn quân, hiện tại mới đến hỏi tội?" Trọc Thanh đại giám nhảy xuống lập tức cóng, mỉm cười, "Cửu hoàng tử không cần nhìn, không phải Trường Ca công tử, mà là Diệp Vân, Diệp tứ công tử." Chương 50 sau đó vận khởi cậu thả thành tiên bước, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chương 50 sau đó vận khởi cậu thả thành tiên bước, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Diệp Vân, ai vậy? Bách Lý Đông Quân một mặt hoang mang, ở chỗ này có gọi Diệp Vân sao? Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào Diệp Đình Chi trên thân, bởi vì mọi người ở đây bên trong chỉ có một mình hắn họ Diệp, mà những người khác sắc mặt nghiêm trọng, nhất là Tiêu Nhược Phong, con ngươi tại gấp gáp co vào. Hắn ẩn ẩn nhớ kỹ, ngày xưa quân thần Diệp Vũ đại tướng quân, con trai thứ 4 liền gọi Diệp Vân, nhưng là theo Diệp Vân mưu phản án bộc phát, Diệp gia chém đầu cả nhà. Chưa từng nghĩ lại còn có hậu đại lưu lại. Hai đôi mắt hướng Diệp Đình Chi nhìn sang. Có thể là do thiên định, nhất định chúng ta sẽ không trở thành đồng môn. Diệp Đình Chi cười khổ một tiếng, đang muốn đi ra phía trước, lại bị một bàn tay bắt lấy bà bay. Trong lòng của hắn giật mình, quay đầu nhìn lại, cái tay kia lại là Tô Trường Ca tay. Diệp Đình Chi khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Tô Trường Ca nắm lấy bà vai về sau hất lên, thối lui đến Lý Tiên Sinh bên cạnh. Diệp Đình Chi trong lòng hãi nhiên, lại là một bàn tay bắt lấy bờ vai của hắn. Lần nữa ngẩng đầu, cái tay này lại là Lý Tiên Sinh tay. Trọc Thanh, hôm nay ta thu mấy cái không sai đệ tử, tâm tình cũng tệ, đừng ép ta ở chỗ này động thủ a. Lý Tiên Sinh kêu lên. Trọc Thanh công công sắc mặt có chút chìm chìm. Lý Tiên Sinh, ngươi cần phải biết, vị công tử này thế nhưng là bệ hạ điểm danh muốn. Làm sao? Cầm Tiêu Trọng Cảnh ép ta à? Lý Tiên Sinh vén lên bên thai tóc dài, cười hỏi. Lại là một cái gọi thẳng đế danh. Nhưng Tiêu Nhược Phong không dám nói lời nào, bởi vì lần này gọi thẳng hoàng đế tục danh, là học cung Lý Tiên Sinh, là cái kia thiên hạ thứ nhất, là sư phụ của hắn. Trọc Thanh trầm giọng nói, Lý Tiên Sinh gọi thẳng bệ hạ tục danh, chúng ta cũng không thể xem như không có nghe được à. Lý Tiên Sinh lại không muốn đối với hắn làm ra đáp lại, ngược lại nhìn về hướng Tô Trường Ca, Tô Trường Ca, ngươi nói loại tình huống này, chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Nếu lao bất tử ngươi đã quyết định thu làm đệ tử, vậy liền giao trộn. Tô Trường Ca trực tiếp rút kiếm. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Đến rồi đến rồi. Trong học cung duy hai cái không sợ trời không sợ đất, hiện tại muốn cùng một chỗ độc thủ. Tiêu Nhược Phong ngửa đầu đuốt đuốt huyệt thái dương, rất cảm thấy đau đầu. Trọc Thanh khỏe miệng có chút giật một cái, hắn không sợ một cái Tô Trường Ca, cũng không sợ một cái Lý Tiên Sinh. Nhưng hai người đứng chung một chỗ, trong lòng của hắn vẫn còn có chút bồn chồn. Lại càng không cần phải nói, trừ cựu hoàng tử Tiêu Nhược Phong bên ngoài, những người khác đều có cùng chung mối thù ý tứ. Trọc Thanh công công sắc mặt nghiêm trọng, "Lý Tiên Sinh, chúng ta hy vọng ngài vẫn có thể suy nghĩ kỹ càng, đây cũng là ý của bệ hạ." Bớt nói nhảm, ba cái hô hấp bên trong cút cho ta. Lý Tiên Sinh vươn ba ngón tay. Hắn làm thiên hạ đệ nhất, chẳng lẽ còn bảo hộ không được một người đệ tử? Lý Tiên Sinh Diệp Đình Chi ngây ngẩn cả người. Trọc Thanh công công sắc mặt trở nên hết sức khó coi, lại trông thấy Lý Tiên Sinh chậm rãi thu hồi một ngón tay, lại nhìn Tô Trường Ca đã vận khởi toàn thân chân khí, cùng phong gào thét 10 phần dọa người. Lý Tiên Sinh lại thu hồi một ngón tay, Trọc Thanh công công lập tức lùi lại hai bước, cúi người hành lễ, nếu Lý Tiên Sinh đã có quyết ý, cái kia chúng ta chỉ có thể cùng bệ hạ chi tiết bẩm báo. Nói cho hết lời, hắn đưa tay nắm lấy Mã An cưỡi lên trên lưng ngựa, thay đổi lấy đầu ngựa, sắc mặt âm trầm mang theo mười mấy kỵ rời đi. Trọc Thanh công công rời đi đằng sau, Lôi Mộng Sát bọn người lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ có Tô Trường Ca cảm thấy tiếc nuối, cứ như vậy chạy à, nghe nói hắn là đại nội đệ nhất cao thủ, còn muốn cùng hắn so chiêu một chút đâu. Tất cả mọi người im lặng. Tất cả mọi người bởi vì không có đánh nhau mà thở dài một hơi. Ngươi ngược lại tốt, vậy mà hy vọng đánh nhau. Lý Tiên Sinh, cái kia, nếu không ta vẫn là Diệp Đình Chi lời nói còn chưa nói xong, liền bị Lý Tiên Sinh gõ đến cái hốc, nghiêng đầu một cái liền té xuống đất bên dưới. Thật sự là giả mồm. Chẳng lẽ ta còn có thể sửa đổi quyết định hay sao? Lý Tiên Sinh đem hắn kẹp ở dưới nách, sau đó đối với đám người tuyên bố, đại khảo kết thúc, tất cả giải tán đi. Nói xong sau, hắn điểm đủ bay lượn mà ra, mang theo Diệp Đỉnh Chi phi tốc rời đi nơi này. Đám người nhìn qua hắn rời đi phương hướng kia rõ ràng là học cung A Diệp Đỉnh Chi hắn. Chắc là không có chuyện gì đâu. Bách Lý Đông Quân hỏi. Thiên sinh như là đã làm ra quyết định, vậy liền không có việc gì. Lôi Mộng Sát thở dài, nhưng chính là trong hoàng cung, không biết nên bàn giao thế nào. Còn có thể bàn giao thế nào? Lão bất tử kia cùng ta cùng một chỗ hướng học cung cửa ra vào vừa đứng, bọn hắn dám đến bắt người sao? Tô Trường Ca ngạo nghễ nói. Đám người dở khóc dở cười, lời này ngược lại là thật. Một cái thiên hạ đệ nhất, một cái thiên hạ ba vị trí đầu. Hai người này nếu là hướng học cung cửa ra vào vừa đứng, những người khác đoán chừng đều muốn bị hủ chết không thể. Hay là đừng cho Phong Hoa thêm phiền toái, hắn hiện tại là khó xử nhất. Lạc Hiên nhìn về hướng Tiêu Nhược Phong. Thân phận của hắn hiện tại khó xử nhất. Không chỉ có là cựu hoàng tử, lại là học cung Phong Hoa công tử. Hai bên đều có thân phận, bị kẹp ở giữa hắn hiện tại rất mờ mịt, không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ cần không có việc gì liền tốt. 330 Bách Lý Đông Quân thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, không bị khống chế té xuống đất đi. Ấy, làm sao cho a, Trường Ca, tranh thủ thời gian tới xem một chút a. Lôi Mộng Sát vội vàng đem người tiếp được. Tô Trường Ca tiến lên nắm lại Bách Lý Đông Quân mạnh đập, do xét một phen sau cười âm thanh, không có việc gì, kết lực, toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ đâu, khẩu khí này mới vừa rồi bị phun ra, khẳng định liền choáng. Vậy còn tốt. Lôi Mộng Sát lập tức đem Bách Lý Đông Quân đeo lên, ta đem hắn trước con về học cùng, Trường Ca, ngươi trước chiếu cố một chút người cái kia. Tô Trường Ca nhìn về hướng Doãn Lạc Hà, Doãn Lạc Hà mặt hơi đỏ lên, vội vàng khoát tay, ta không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Ta trước ôm ngươi trở về đi. Tô Trường Ca đi tới. Cái kia, không cần đi. Doãn Lạc Hà mặt từng hồng, ngượng ngùng khó nhịn đem đầu xoay đến một bên. Dùng. Tô Trường Ca không nói lời gì, đã đem nàng ôm ngang. Liễu Nguyệt nhìn bọn họ một chút, sau đó vừa nhìn về phía mở mịt Tiêu Như Phong, thế là đi tới, đưa tay vô bờ vai của hắn. Phong Hoa, hiện tại cái gì cũng đừng nghĩ, mọi người về trước đi nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối, ngày mai sẽ cùng nhau nghỉ đối sách, được không? Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn Liễu Nguyệt một chút, vừa nhìn về phía những người khác. Mọi người cũng đang nhìn hắn, ánh mắt mọi người đều giao hội ở cùng nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Tiêu Nhược Phong đông nhiên cảm giác trên người gánh đều nhẹ không ít, nhún vai một cái nở nụ cười, mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Vậy ta liền đi trước. Tô Trường Ca ôm Doãn Lạc Hà phất phất tay, sau đó vận khởi cậu thả thành tiên bước, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Rời đi nửa đường, Doãn Lạc Hà liền nặng nề ngủ thiếp đi. Tô Trường Ca túi đầu nhìn thoáng qua, khoe miệng có chút khơi gợi lên mỉm cười, tăng tốc bước chân, về tới Thiên Hải khách sạn. Thiên Hải khách sạn bên trong, chúng nữ một mực tại trong hành lang chờ đợi hắn trở về. Khi bóng người xuất hiện tại cửa ra vào sát na, cả đám đều đứng lên. "Công tử." Lạc Nôn dẫn đầu thấy rõ ràng bóng người, không kịp chờ đợi chạy đi lên. "Đừng vội đừng vội." Tô Trường Ca vội vàng ngăn cản, giơ lên cánh tay, để Lạc Nôn lúc nhìn thấy người trong ngực. Là buổi trưa tên kia cô nương. Dịch Văn Quân mấy người cũng đi tới. Kinh Nghê khẽ nhíu mày, bị thương thật nặng, quần áo trên người đều phá. "Bình thường." Học cung cuối cùng thử luôn luôn phải có điểm tổn thương, ai trước giúp nắm tay. Hắn ôm Doãn Lạc Hà chạy một đường, mặc dù trong ngực giai nhân người nhẹ như yến, cánh tay của hắn hay là cảm giác có chút chua xót. "Ta tới đi." Kinh Nghê đi tới, quay người đưa lưng về phía, đem Doãn Lạc Hà nhận lấy. "Ta đi lên cho nàng cầm một kiện quần áo có thể mặc." Tiễn Lưu Ly cũng đi theo Kinh Nghê cùng lên lầu. Hai người lên lầu đằng sau, Dịch Văn Quân cùng Lạc Nôn Lũ liền lôi kéo Tô Trường Ca đến đại sảnh bên trong ngồi xuống. Dịch Văn Quân tiếp lấy chạy vào bếp sau, bưng lên một bát coi như nóng cháo hoa đưa đến Tô Trường Ca trước mặt, bên trong còn có trứng luộc khối vụn. Dịch Văn Quân hỗ trợ thổi thổi phiêu lên nhiệt khí, cười tủm tỉm nói: "Công tử, mau ăn đi." "Ân, vừa bạn cũng nói bụng." Tô Trường Ca cầm lấy thìa từng miếng bắt đầu ăn. "Công tử, ta giúp ngươi xoa bóp bả vai." Lạc Nôn Lũ đi tới phía sau hắn, giúp hắn xoa nắn lấy bả vai. Tô Trường Ca thoải mái nhắm mắt lại hừ hừ hai tiếng, vui vẻ nói: "Đánh xong một trận trở về có cơm ăn, còn có người hỗ trợ nắm nuốt bả vai thật là thoải mái." "Công tử, vị cô nương kia cuối cùng thử qua sao?" Dịch Văn Quân đột nhiên hỏi. "Hả?" Tô Trường Ca không có kịp phản ứng, thì phản ứng sau cười âm thanh: "Đương nhiên qua, không có gì bất ngờ xảy ra sau này sẽ là sư muội. Thật tốt ta trước kia cũng nghĩ bái nhập Lý tiên sinh môn hạ, nhưng phụ thân thấy gấp, không để cho ta đến học cung." Dịch Văn Quân phủi một chút miệng. "Bái lao bất tử kia làm gì, ngươi muốn học cái gì, ta dạy cho ngươi a." Tô Trường Ca cười nói. "Vậy ta muốn học lợi hại nhất kiếm pháp." Dịch Văn Quân kích động lên. Tô Trường Ca gật đầu, cười nói: "Tốt. Sự tình lần này kết thúc về sau, ta liền dạy ngươi một môn kiếm thuật. Cuối cùng thử còn không có kết thúc sao? Không phải đã xác định danh ngạch sao?" Lạc Nôn Lũ đột nhiên hỏi. Tô Trường Ca lắc đầu, thở dài một tiếng, là kết thúc, nhưng lại có đột biến a. "Diệp Đình Chi, Diệp Vân, Diệp Vũ đại tướng quân tứ công tử." "Cái gì?" Dịch Văn Quân cùng Lạc Nôn Lũ đều kinh ngạc. "Khó trách ta lần thứ nhất nhìn hắn bóng lưng, đã cảm thấy cùng Diệp Vũ tướng quân rất tương tự." Dịch Văn Quân nói ra. Tô Trường Ca trầm giọng nói, không biết Thái An đế bên kia sẽ có cái gì động tác, nhưng động tĩnh hẳn là sẽ không nhỏ, cho nên mọi người trước tiên ở nơi này ở vài ngày, các loại phong ba đi qua, chúng ta lại dọn nhà. "Không có chuyện gì, dù sao chúng ta ở chỗ này ở đến cũng thật vui vẻ, tiến cô nương cho chúng ta giải quá không ít kiến thức đâu." Lạc Nôn Lũ cười nói. "Về sau mọi người đi ra ngoài, mang lên lục kiếm nô bọn hắn." Tô Trường Ca nói ra. "Tốt." Dịch Văn Quân cười bưng lên cháo hoa, múc một muôi cháo hoa đưa đến Tô Trường Ca trong miệng. Ngày thứ hai, Tô Trường Ca còn tưởng rằng Thái An đế sẽ nổi trận lôi đình, đồng thời đối với Diệp Đình Chi khởi xướng truy nã. Nhưng kết quả gió êm sóng lặng, Thiên Khải Thành cũng không có bất cứ tin tức gì chuyển đến. Học cung bên kia ngược lại là phát ra bảng danh sách, tuyên bố lần đại khảo này người thắng trận. Bảng danh sách chỉ có 3 cái danh tự, theo thứ tự là Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi cùng Doãn Lạc Hà. Lý Tiên Sinh là quyết tâm, muốn bảo vệ Diệp Đình Chi. Giờ thìn đem qua, giờ thì đến. Chương 51 cho đệ tử lấy danh tự vẫn là như vậy hiếm thấy, chương 51 cho đệ tử lấy danh tự vẫn là như vậy hiếm thấy, đây là học cung quyết định bái sư thời gian, thông qua đại khảo thí sinh muốn ở thời điểm này bái sư nhập môn. Tô Trường Ca mang theo thần thanh khí sảng Doãn Lạc Hà ra Thiên Hải khách sạn, hướng tác hạ học cùng phương hướng đi đến. Doãn Lạc Hà đổi một thân màu trắng tinh váy dài, đây là kinh nghê cho nàng thay đổi, Doãn Lạc Hà lại cảm giác rất khó chịu. Nàng quanh năm trên giang hồ xung sáo, nhất là ưa thích cực, mặc váy hết sức bất tiện, cho nên nàng rất ít mặc. Cảm giác váy thật là không có thói quen a. Bây giờ còn có thời gian sao? Ta muốn về ta khách sạn đi đổi một thân. Doãn Lạc Hà dẫn theo mép váy, đi trên đường đều rất cẩn thận, sợ giẫm lên váy quẳng xuống đất. Tô Trường Ca cười nói, ta cảm giác ngươi mặc váy thật đẹp mắt a, bái sư nhập môn thời gian cũng nhanh đến, cũng đừng đổi. Thật đẹp mắt. Doãn Lạc Hà không để ý thời gian, chỉ để ý đến hắn nói rất hay nhìn ba chữ này. Đẹp mắt. Tô Trường Ca rất thành khẩn gật đầu. Thật dài cao đuôi ngựa, lại thêm bằng vai váy dài, có một loại không nói được đặc biệt mỹ cảm. Doãn Lạc Hà hai tay giữ tại phía sau, hì hì cười một tiếng, đã ngươi đều nói dễ nhìn, vậy cứ như thế mặc đi. Lòng của nàng lúc này tình trở nên rất là vui vẻ, đi lên đường nhún nhảy một cái, váy theo động tác của nàng mà rất nhỏ trên dưới vũ động. Đi nhanh lên. Tô Trường Ca thúc giục nói. Đến rồi. Doãn Lạc Hà gật đầu, nhảy nhót đi theo Tô Trường Ca bộ pháp. Rốt cục, hai người tại giờ tị đến trước đó, đã tới tác hạ học cùng cửa lớn. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi đã sớm chờ đợi ở đây. Chỉ bất quá đám bọn hắn trên thân hai người mặc có chút không đúng, toàn thân áo trắng, bên ngoài hất lên màu trắng áo khoác, cả người đều lộ ra như vậy trắng, không nhốn bụi trần. Rốt cuộc đã đến, chờ ngươi thật lâu rồi. Diệp Đình Chi đưa tay cười cười. Ngươi không sao? Doãn Lạc Hà đi tới hỏi. Diệp Đình Chi lắc đầu, không sao, tiên sinh nói để cho ta an tâm khi hắn đệ tử, ta liền lưu lại. Nhưng là hai người các ngươi trên thân là tình huống như thế nào? Doãn Lạc Hà chỉ hai người. Bách Lý Đông Quân vò đầu cười nói, học cung người cho chúng ta, nói là áo trắng như tuyết, có công tử chi phong. Đây là lão giả kia quyết định quy củ, nói trắng ra là chính là giả mồm. Tô Trường Ca đi tới, hai tay phân biệt vuốt Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi bà vai, không tệ, thân này xuyên tại hai người các ngươi trên thân thật thích hợp. Ta sẽ chờ cũng muốn mặc như vậy sao? Doãn Lạc Hà chỉ mình hỏi. Đương nhiên, đây là đưa cho ngươi. Bách Lý Đông Quân từ chính mình áo khoác bên trong móc ra một kiện mới màu trắng áo khoác. Chỉ cần có thể bái nhập Lý Tiên Sinh môn hạ, mặc cái gì cũng không đáng kể. Doãn, đến Triệu, Lạc Hà rất là dứt khoát tiếp nhận màu trắng áo khoác đến trên thân. Đúng lúc này, có một tên trưởng giả cầm một quyển sách, đi tới trước mặt bọn hắn, nghi thức nhập môn lập tức sẽ bắt đầu, trưởng ca công tử, ngài nên tiến vào. Tốt. Tô Trường Ca gật đầu, cùng Doãn Lạc Hà bọn người phất tay, ra tại nội viện chờ các ngươi à. Nói xong sau, hắn liền bước ra một bước, biến mất tại Doãn Lạc Hà bên cạnh. Bách Lý Đông Quân giật mình, hắn không theo chúng ta cùng một chỗ sao? Ngươi đần a? Người ta vốn chính là nội viện đệ tử, tại sao phải cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia nghi thức nhập môn a? Diệp Đình Chi tức giận mắng. Hắn thật hoài nghi Bách Lý Đông Quân là thế nào tại Càn Đông Thành đã lớn như vậy, trong đầu là thiếu cái dây á. Lúc này, tên đưa tay cầm sổ trưởng giả cao giọng hô, canh giờ đã đến, xin mời ba vị đệ tử bước vào cửa này. Đi. Diệp Đình Chi chỉ về đằng trước, mang theo Bách Lý Đông Quân cùng Doãn Lạc Hà bước vào học cung cửa lớn. Bước vào tòa này cửa lớn, mang ý nghĩa bọn hắn chính là học cung đệ tử đồng ý học cung nội viện, tòa lạc ở học cung chính trung tâm. Một cái không lớn nhưng là cũng không nhỏ sân nhỏ, hơi có chút rách nát, tràn đầy lịch sử tang thương. Trong viện đã tới rất nhiều người. Tất cả nội viện sư phạm cùng bắt công tử đều tới. Trừ Lao Tam Cố Kiếm Môn bên ngoài, hắn hiện tại là Cố gia gia chủ, đã về không được Thiên Khải Thành, cho nên trận này nghi thức nhập môn chỉ có thể dùng chân dung của hắn treo ở nơi đó. Trường Ca, Lôi Mộng Sắt vung ra một kiện màu trắng áo khoác, xoay tròn lấy bay đến Tô Trường Ca trước mặt. Tô Trường Ca đưa tay vững vàng tiếp được, khoác đến trên thân đi tới. Bên ngoài đã bắt đầu sao? Lạc Hiên hỏi. Bắt đầu. Tô Trường Ca ngẩng đầu nhìn về phía đang nằm tại nóc nhà uống rượu tiên sinh, ghét bỏ phủi một chút miệng. Ấy Trường Ca. Lôi Mộng Sắt đột nhiên tiến tới bên cạnh hắn, ngươi nói đợi lát nữa Đông Quân bọn hắn tới đằng sau. Sư phụ sẽ cho bọn hắn lấy vật gì danh tự à? Đây là Lý Tiên Sinh một cái ác thú vị. Để cho tiện cho mình đệ tử phân chia ra đến, từ Lôi Mộng Sắt bắt đầu, liền gọi Lôi Nhị. Theo thứ tự sắp xếp xuống dưới, Cố Kiếm Môn gọi Kiếm Tam, Liễu Nguyệt gọi Liễu Tứ, Mặc Hiểu Hắc gọi Hắc Ngũ, Lạc Hiền cứ gọi Hiên Lục, Tiêu Nhược Phong cứ gọi Phong Thất. Dù sao lấy danh tự đều rất hiếm thấy. Ta đoán khẳng định gọi là Bách Lý Bát, sau đó Diệp Cửu, Doãn Thập. Liễu Nguyệt cười nói, ta cảm thấy sư phụ lười như vậy, khẳng định gọi Lý Bát, hoặc là Diệp Bát. Lạc Hiên phán đoán. Tô Trường Ca đột nhiên nhớ lại một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Không khỏi liên tục cười khổ, làm gì đều so ta cái kia em thai a. Nghe hắn kiểu nói này, tất cả mọi người nở nụ cười. 250 bởi vì năm đó Tô Trường Ca nhập môn thời điểm, Lý Tiên Sinh liền ưa thích xưng hô hắn là Ca Bát. Tô Trường Ca lúc đó tức giận đến mặt đều đen, thành học cung từ trước tới nay cái thứ nhất, mới nhập môn liền cùng sư phụ ầm ĩ lên. Lôi Mộng Sắt bọn người lúc đó đều rất nghi hoặc, vì cái gì Tô Trường Ca sẽ như vậy mâu thuẫn cái tên này. Về sau Tô Trường Ca cùng bọn hắn giải thích một phen, thế mới biết Ca Bát cái tên này, hài âm tới còn có chửi đồng ý tứ, đều cười đến gặp cả người tới. Từ đây, Tô Trường Ca liền rất mâu thuẫn cái tên này. Mỗi lần Lý Tiên Sinh lại như vậy hắn thời điểm, hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ, dùng cái này làm chính mình im ắng kháng nghị. Nhưng Lý tiên sinh chỗ nào chịu từ bỏ à, vẫn cho rằng chính mình tài văn chương nổi bật, lấy danh tự dễ nghe rất. Về sau Tô Trường Ca thực sự không chịu nổi, liền làm một bao màu trắng nhỏ thuốc bột, hung hăng đem tiên sinh chế tài vài ngày sau, mới khiến cho hắn cố mà làm đổi giọng, thành nhỏ Trường Ca. Mặc dù cũng không có gì đặc biệt, nhưng so ca bát êm hay nhiều. Nhớ tới đoạn chuyện cũ kia, đám người liền cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Liền ngay cả ngày bình thường ăn nói có ý tứ Mặc Hiểu Hắc, lúc này đều cười đến rất lớn tiếng. Nội viện mấy vị sư phạm trở ngại mặt mũi không biết cười đến lợi hại như vậy, nhưng nhìn đến bọn hắn sắc mặt đỏ bừng, hai vai run rẩy không chỉ thần thái, liền biết bọn hắn kìm nén đến có bao nhiêu vất vả. Ấy nhỏ Trường Ca, nếu không ta khởi động lại một chút cái tên đó à, trên đỉnh đầu đống nhiên chuyển đến, đặng, Lý tiên sinh thanh âm. Tô Trường Ca giống giận, ngươi nếu là muốn đem nhà xí đưa ra, ngươi liền kêu một tiếng. Trên nóc nhà Lý tiên sinh nhếch miệng, không có ý nghĩa. Hay là đệ tử mới có ý tứ, người làm sao còn chưa tới a? Tiếng nói của hắn vừa dứt, Diệp Đình Chi thanh âm liền từ ngoài viện truyền vào, đến rồi đến rồi. Sau đó, một tiếng quạc kẹt, nội viện cửa viện bị người chậm rãi đẩy ra, một chậu nước huynh đảo xuống, đem Diệp Đình Chi ngâm lạnh thấu tim. Cái quỷ gì? Sau lưng Bách Ly Đông Quân cùng Doãn Lạc Hà đều bị dọa đến mãnh liệt lui ra ngoài. Ha 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 ha, trên nóc nhà Lý tiên sinh vô đuổi nở nụ cười. Phía dưới mấy người đều không còn gì để nói đến lắc đầu. Có thậm chí che mặt, có đôi khi thật không muốn thừa nhận cái kia lão ngoan đồng là sư phụ của mình. Đều là lao bất tử kia ác thú vị. Tô Trường Ca thở dài. Eo cái gì đầu che cái gì mà ta? Ác cái gì thú vị a? Ta 5 tuổi nhập tư thuộc thời điểm, cũng là bị dạng này ngâm một thân. Lý tiên sinh quát lớn. Đó là ngươi tuổi thơ bóng ma, quan chúng ta thí sự a? Tô Trường Ca tức giận liếc mắt. Diệp Đình Chi toàn thân ướt đẫm cùng Bách Lý Đông Vân, Doãn Lạc Hà đi đến. Bọn hắn trước theo thứ tự trải qua các vị sư phạm trước mặt, những này sư phạm đều là học cùng căn cơ, bọn hắn mỗi một cái đặt ở trên giang hồ, cũng có thể khai tông lập phái tồn tại. Đằng sau, ba người bọn họ đi tới Tô Trường Ca đám người trước mặt. Ta là Tô Trường Ca. Tô Trường Ca chào hỏi trước. Chúng ta biết A Diệp Đình Chi, Bách Lý Đông Quân cùng Doãn Lạc Hà hai mặt nhìn nhau. Mọi người không phải trưởng thành sớm tất sao? Tô Trường Ca cười nói, học cung Lý tiên sinh tọa hạ vị thứ 8 đệ tử, về sau các ngươi muốn gọi ta một tiếng sư minh. Bách Lý Đông Quân lúc này mới kịp phản ứng, mình bây giờ đã nhập học cung, không có khả năng giống như trước kia như thế hô Tô đại ca. Gặp qua Bát sư minh. Diệp Đình Chi cúi đầu ô quyền. Bát sư minh. Bách Lý Đông Quân cùng Doãn Lạc Hà cũng đồng thời đổi theo. Tô Trường Ca khẽ gật đầu, lui về phía sau một bước. Tiếp lấy liền đến Tiêu Nhược Phong, Lạc Hiên, Mạc Hiểu Hắc, Liễu Nguyệt, còn có Cố Kiếm Môn Chân Dung, cuối cùng mới đến Lôi Mộng Sát. Ba người theo thứ tự tiếp qua 8 vị sư minh. Nhưng đã đến Lôi Mộng Sát vị này nhị sư minh nơi này, trong lòng ba người liền hiện lên hoang mang. Nhị sư minh, vì sao không thấy đại sư minh a? Diệp Đình Chi hỏi. Không có đại sư minh. Lôi Mộng Sát lắc đầu, bởi vì ta cũng chưa từng thấy qua vị đại sư minh kia, mọi người cũng chưa từng thấy qua, tiên sinh cũng không có nói rõ nguyên nhân trong đó. Hắn đầu góc có hố. Tô Trường Ca lại bồi thêm một câu. Tất cả mọi người nhìn lại, Tiêu Nhược Phong nghi ngờ nói người gặp qua đại sư mình. Chưa thấy qua, nhưng là nghe nói qua. Tô Trường Ca nói ra. Nhỏ Trường Ca nói đúng, hắn chính là đầu góc có hố trên nóc nhà Lý tiên sinh bỗng nhiên xoay người nhảy xuống tới, vững vàng rơi vào Mặc Hiểu Hắc trước mặt. Đệ tử bái kiến sư phụ. Diệp Đình Chi lập tức cung kính đến gặp cả lưng, bản bản chính chính hành lễ. Bách Lý Đông Quân cùng Doãn Lạc Hà cũng là như vậy, hai tay ôm quyền, đem vùi đầu đến trầm thấp. Tốt tốt tốt. Lý tiên sinh cười cười, đỉnh bát, Đông Cửu, Hà Thập, đến vi sư nơi này đến. Vi sư cho các ngươi chuẩn bị điêu lâu tiểu trúc thu lộ bạch, cùng các ngươi một cùng uống. Đỉnh bát, Diệp Đình Chi khỏe miệng có chút giật một cái. Đông Cửu, Bách Ly Đông Quân ngây ngẩn cả người. Hà Thập, Doãn Lạc Hà cả người đều choáng váng. Cái này đều tên là gì a? Phía sau thổi phù một tiếng, Lôi Mộng Sát bọn người ôm bụng cười làm một đoàn. Lý tiên sinh hay là tiên sinh kia, cho đệ tử lấy danh tự vẫn là như vậy hiếm thấy, như vậy ngoài dự liệu. Đỉnh bát, Đông Cửu, nhất là Hà Thập. Những tên này hiếm thấy trình độ đơn giản không thua gì ca đi. Họ cùng những cái kia sư phạm bọn họ đã không nhịn được, có đã cười ha ha. Bá một chút, Diệp Đình Chi cùng Bách Lý Đông Quân mặt đỏ dần. Thật là khó nghe danh tự a, liền không thể thay đổi sao? Doãn Lạc Hà nhỏ giọng đậu đen rau muống. Lôi Nhị, Kiếm Tam, Liêu Tứ, Hắc Ngũ, Hiên Lục, Phong Thất, đến các ngươi nơi này không phải liền là Đình Bát, Đông Cửu, Doãn Thập sao? Lý tiên sinh nhíu mày. Chương 52 về sau hắn trở lại Bắc Ly sau, liền không có gặp lại qua sư phụ. Chương 52 về sau hắn trở lại Bắc Ly sau, liền không có gặp lại qua sư phụ Bách Lý Đông Quân thế mới biết, nguyên lai Tô đại ca một mực quản Lôi Mộng Sát gọi Lôi Nhị là từ nơi này tới a, nhưng hắn đồng thời cũng phát hiện những này ngoại hiệu bên trong trừ Lôi Mộng Sát đến Tiêu Nhược Phong bên ngoài, nhưng không có Tô đại ca. Cái kia Tô đại ca ngoại hiệu kêu cái gì a? Hắn nghi ngờ đạo. Tô Trường Ca mặt đen lại nói, đừng đề cập cái tên đó, ai dám xách cái tên đó, ta lập tức với ai trở mặt. Ha 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 ha. Lôi Mộng Sát bọn người thực sự không chịu nổi, vô đuổi cuồng tiếu không chỉ. Lý tiên sinh ngượng ngùng cười một tiếng, danh con kia là một ngoại lệ, mặc dù là lão bát, nhưng là hắn không muốn cái tên đó, cho nên liền từ các ngươi nơi này lấy 8, 9, 10. Bách Lý Đông Quân một mặt hoang mang gãi đầu, không biết là cái dạng gì danh tự sẽ để cho Tô đại ca như vậy mâu thuẫn. Lại nói, danh tự kia dễ nghe cỡ nào a? Lý tiên sinh nhỏ giọng thầm thì. Lan. Tô Trường Ca gầm nhẹ. Trong nội viện tràn đầy một mảnh sung sướng hải dương, có thể hết lần này tới lần khác có người ở thời điểm này phá hư phong cảnh. Đám người chính cười đến gặp cả người lúc đến, ngoài đại viện bỗng nhiên chuyển đến tiếng đập cửa, Tế tiểu tiên sinh, triều đình người đến, nói là muốn xin ngài vào cùng một chuyến. Triều đình người đến, tất cả mọi người thần sắc có chút chìm chìm. Ai nha, mỗi lần nhiệt nhiệt nháo nháo thời điểm, đám người này tổng đến đáng ghét. Lý tiên sinh thở dài, quả nhiên đến rồi. Sư phụ Diệp đỉnh chi cao mày, đừng có đoán mò. Tới thì tới thôi, cùng lắm thì vào trong cung một chuyến. Lý tiên sinh lạnh lùng nói. Tiên sinh, nếu không ta theo ngài vào cung. Tiêu Nhược Phong hỏi. Lý tiên sinh lắc đầu, không cần, chuyện này còn phải ta tự mình đến giải quyết. Nhỏ Trường Ca, ngươi mang theo sư minh của ngươi cùng các sư đệ sư muội chính mình đoàn tụ đi thôi, nhớ đến bảo vệ tốt bọn hắn a. Được chưa? Tô Trường Ca gật đầu. Nên ăn một chút, nên uống một chút, sau đó tới tiếp ta là được. Lý tiên sinh đi, nhưng là thanh âm của hắn lại có thể từ đằng xa truyền về. Tâm tình của mọi người đều có chút trầm thấp, Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía hoàng cung phương hướng, ánh mắt giống lưỡi dao giống như sắc bén, đâm về cái kia để hắn cảm thấy tức giận mục tiêu. Tô Trường Ca đi tới vô vô bờ vai của hắn, đừng suy nghĩ nhiều, chính như lão bất tử kia nói, cái này không tính là gì đại sự. Không sai, đã ngươi đã thành tiên sinh đệ tử, liền an tâm lại đi. Lạc Hiên tiến lên an ủi. Đa tạ mấy vị sư minh quyên bảo, ta kỳ thật không có làm gì. Diệp Đỉnh Chi lắc đầu. Về sau có chuyện gì, cùng sư minh nói, có người đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Diệp Đỉnh Chi gật đầu, chợt cảm thấy thanh âm không đối. Nhìn lại, cái tay kia lại là Bách Lý Đông của tay, hắn tức giận cơ bả vai hất ra. Cái gì sư minh, ngươi là sư đệ. Ta mới là sư minh. Không đúng sao? Rõ ràng ta mới là sư minh. Bách Lý Đông Quân phản bác. Diệp Đỉnh Chi lạnh lùng cười nói, thật sao? Cái kia vừa rồi sư phụ xưng hô như thế nào chúng ta? Ta gọi Đỉnh Bác, ngươi gọi Đông Cửu, tám so chín đại a. Vậy ta mặc kệ, đêm qua ta là cái thứ nhất đứng tại sư phụ trước mặt. Bách Lý Đông Quân nâng lên hàm dưới, một mặt ngạo nghễ. Tối hôm qua nếu không phải ta xử bất động Minh Vương, ngươi có thể phá cái kia cô hư trận. Diệp Đỉnh Chi chất vấn. Làm sao không có khả năng? Bách Lý Đông Quân lưỡng ngực lên. Tốt tốt, hai người các ngươi không được cầm ý, mọi người về sau đều là đồng môn, ai là sư minh ai là sư đệ có cái gọi là sao. Lôi Mộng Sắt tiến lên, đem hai người tách rời ra đến. Lại không ngăn đón, hai người bọn họ sợ là muốn ở chỗ này bóp đi lên. Ta tại Bách Phẩm các mua một bàn yến hội, chúng ta bây giờ đi qua đi. Tiêu Nhược Phong cười nói. A, Thiên Khải đệ nhất tiểu lâu Bách Phẩm các. Vậy chúng ta hôm nay có thể có lộc ăn. Liễu Nguyệt vui vẻ nói. Cái kia, Tô đại ca. Bách Lý Đông Quân đống nhiên kêu lên. Gọi sư minh. Tô Trường Ca lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Bách Lý Đông Quân che miệng, vội vàng đổi giọng, "Tô sư minh." Tô Trường Ca lúc này mới vẻ mặt tươi cười nhẹ gật đầu, "Trong giảm sư đệ, có chuyện gì không? Trước ngươi có chịu không qua ta, chờ ta qua đại khảo, liền cho ta nếm thử loại kia gọi Bách Luyện Băng Lộ rượu." Bách Lý Đông Quân mong đợi xoa xoa tay nhỏ, "Chúng ta cái gì thời điểm đi uống rượu a?" Tiếng nói của hắn vừa dứt, ánh mắt của mọi người liền đồng loạt nhìn sang. "Bách Luyện Băng Lộ a, vò rượu kia mọi người có thể quá chờ mong." "Đúng a Trường Ca, trước ngươi còn nói muốn mở một trận tiệc rượu, chừng nào thì bắt đầu a?" Lôi Mộng Sát ôm trầm Tô Trường Ca cổ, cười hỏi, "Tối thiểu nhất chờ ta dọn nhà đi." Tô Trường Ca đáp lại, "Dọn nhà? Ngươi muốn chuyển ra học cung?" Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tô Trường Ca gật đầu, cười nói, "Học cung sân nhỏ có chút ít, cho nên dự định đem đến bên ngoài đi ở, vừa vặn Phong Hoa ngươi ở chỗ này, giúp một chút đi hộ bộ cùng công bộ làm cái xây nhà văn thư đến." "Phòng ở còn không có xây xong?" Tiêu Nhược Phong hỏi. "Thành lập xong được, nhưng là thiếu khuyết văn thư. Ta cũng không muốn bị quan sai tra tới cửa, đem nhà của ta phá hủy." Tô Trường Ca nhún vai. "Đi, ngày mai ta giúp ngươi đi làm." Tiêu Nhược Phong gật đầu đáp ứng. Tô Trường Ca cười nói, "Đùa bạn, tham quan niềm vui, lại thêm thực rượu, đến lúc đó ta mời mọi người uống cái đủ." "Quyết định." Lôi Mộng Sắt cũng nghỉ. "Quyết định. Hiện tại Bách Phẩm các đi lên." Tô Trường Ca đưa tay chỉ hướng thành khu. Tiêu Nhược Phong hỏi, "Mấy vị tiên sinh, muốn cùng đi sao?" "Chúng ta thì không đi được, các ngươi đệ tử ở giữa hào hào họ gặp chúng sư phạm lắc đầu, sau đó từng cái đi ra sân nhỏ. Các vị công tử ôm quyền tiễn biệt các vị sư phạm, sau đó thành đoàn rời đi tắc hạ học cung. Các vị công tử đi tới Bách Phẩm các, Bách Phẩm các tiểu nhị đã sớm vì bọn họ chuẩn bị đầy đủ thịt rượu. Hơn nữa còn có người so với bọn hắn tới trước. Người kia là cái người mặc nho trang thiếu niên lang, vóc dáng không cao lắm, bên chân để đó một cái dương sách, ngồi một mình ở một cái góc, một bên cầm sách vợ một bên đang ăn đông tây. Lôi Mộng Sát hơi sững sờ, khẽ gọi nói, "Tạ Tuyên." "Các vị, đã lâu không gặp." Thiếu niên lang nhẹ gật đầu. "Khanh Tương có tài lưu vô danh, trước mắt vị thiếu niên lang này chính là vị kia Khanh Tương có tài, Bắc Ly Bát công tử bên trong vị cuối cùng Khanh Tương công tử, Tạ Tuyên. Nhưng hắn cũng không phải là Lý tiên sinh đệ tử, hắn mặt khác có sư phụ, là trước núi thư viện viện trưởng. Sở dĩ không có bái sư, là hắn ghét bỏ Lý tiên sinh đọc sách, không có sư phụ hắn đọc sách nhiều. Cho nên, hắn cũng thành cái thứ nhất cự tuyệt Lý tiên sinh bái sư người." "Ngươi không phải đi Nam Quyết sao? Lúc nào hồi Thiên Hải?" Tô Trường Ca tiến lên cười hỏi. Tạ Tuyên cười cười, "Vừa trở về, Lý tiên sinh nắm ta cho Bách Lý Đông Quân đưa một dạng lễ vật." "Lễ vật gì a?" Bách Lý Đông Quân đem cổ đưa ra ngoài, chính là cổ không đủ dài. Tạ Tuyên xoay người tìm kiếm viết sách dương, tìm ra một quyển sách sau, vung tay hướng Bách Lý Đông Quân ném tới. Bách Lý Đông Quân vội vàng tiếp được, cầm lên xem xét phong bì, trên đó viết hai chữ: "Tiểu Kinh." Bách Lý Đông Quân kích động không thôi, đây chính là hắn nho tiên sư phụ nói qua tiểu kinh. Vậy mà tại Tạ Tuyên trong tay. "Rượu. Lễ vật này đủ không sai đó à, hắn uống ta nhiều như vậy rượu, tại sao không nói cho ta đâu?" Tô Trường Ca hâm mộ nói. "Ta cũng không biết, bất quá ta đây không phải cho, là mượn, nhớ kỹ trả lại cho ta a." Tạ Tuyên nhắc nhở.
Thật hâm mộ a, tranh thủ thời gian cất kỹ a. Diệp Đình Chi vô vô bộ ngực của hắn. Bách Lý Đông Quân vội vàng gật đầu, đem cuốn sách này chỉnh trọng thu nhập trong ngực. Có thể ăn chưa? Doãn Lạc Hà nhìn xem các loại sắc hương vị đều đủ thức ăn, nước bọt đều muốn chảy xuống. Có thể, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Tô Trường Ca kéo ra hai tấm cái ghế, một tấm để Doãn Lạc Hà tọa hạ, chính mình thì ngồi xuống bên cạnh. Lôi Mộng Sát, Tiêu Nhược Phong mấy người cũng nhao nhao ngồi xuống, mọi người lấy trước lên chén rượu, chúc mừng Diệp Đình Chi, Bách Lý Đông Quân cùng Doãn Lạc Hà nhập môn uống. Để ăn mừng Tạ Tuyên trở về, mọi người lại cạn một chén. Để ăn mừng đại khảo thuận lợi kết thúc, mọi người làm chén thứ ba. Một ngụm đồ ăn không ăn, ba chén rượu liền đã xuống bụng. Tiểu lượng người tốt còn không cảm giác cái gì. Tiểu lượng không tốt Liễu Nguyệt cùng Mạc Hiểu Hắc, mặt đều đã đỏ lên. Bất quá làm người ta bất ngờ nhất chính là Doãn Lạc Hà, ngay từ đầu thời điểm, mọi người còn cảm thấy nàng là cái nữ hài tử, khả năng uống không được bao nhiêu, cho nên đều kiềm chế tới. Nhưng nhìn đến người ta dứt khoát ngay cả làm ba chén, lại một chút việc đều không có, đám người cười cười, triệt để bung ra. Đồ ăn là chỉ ăn hai cái, nhưng là rượu là một bầu tiếp lấy một bầu. Tiểu nhị thịnh rượu thịnh đắc thủ đều chua, chạy bắp chân đều mềm nhũn. Đám người ngay tại nâng ly cả chén, phi thường náo nhiệt lúc, dưới lầu lại vang lên một người tiếng ho khan. Đám người tưởng rằng tiên sinh trở về, nhao nhao cứng đờ. Có thể lên lâu tới không phải tiên sinh, mà là không nhận ra cái nào người, trên mặt còn mang theo màu đỏ mặt nạ ác quỷ, nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy trần đến hoảng. Nhưng mọi người lại là thở dài một hơi, chỉ cần người vừa tới không phải là tiên sinh là được. Là ngươi. Bách Lý Đông Quân nhận ra người kia tự xưng là Lý tiên sinh bằng hữu, dạy hắn một bộ thu thủy quyết. Là ta, thiên hạ trăm hiểu, không gì không hiểu người đeo mặt nạ sâu kín nói ra. Bách Hiểu Đường đường chủ. Tiêu Nhược Phong giật mình, nghe đồn vị này Bách Hiểu Đường đường chủ xuất quỷ nhập thần, lúc này vậy mà xuất hiện ở nơi này. Bách Hiểu Đường đường chủ có chút gật đầu một cái, chính là tại hạ. Ngươi tới nơi này làm gì? Tô Trường Ca nghi ngờ nói. Bách Hiểu Đường đường chủ đi tới, đương nhiên là đến đòi một chén ba vị nhập môn rượu, thuận tiện cũng nhắc nhở các ngươi một tiếng, kiếm tiên vũ sinh ma tới. Cái gì? Trong tích tắc, tất cả mọi người vỗ bàn lên tám. Trừ Tô Trường Ca, Tạ Tuyên hai người bên ngoài, mọi người đều kinh ngạc, còn ngươi tại địa chấn. Cái kia, kiếm tiên vũ sinh ma là ai a? Bách Ly Đông Quân đột nhiên hỏi. Diệp Đình Chi chậm rãi quay đầu, nhìn hắn một cái, đó là ta. Tại Nam Quyết bái sư phụ. Sư phụ ngươi? Bách Ly Đông Quân sửng sốt một chút. Diệp Đình Chi gật đầu, năm đó hắn du lịch Nam Quyết, bị một vị cao thủ nhìn trúng, thu làm đệ tử. Hắn hiện tại cái này một thân võ công, có đại bộ phận đều là đi theo vị sư phụ kia học. Bao quát cái kia bất động minh vương công, còn có kiếm thuật. Về sau hắn trở lại Bắc Ly sau, liền không có gặp lại qua sư phụ. Sư phụ ngươi lại là Nam Quyết đã từng đệ nhất cao thủ, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Vì cái gì nói là đã từng a? Bách Lý Đông Quân lại hỏi. Tiêu Nhược Phong đón lấy nói đến, bởi vì hắn bại bởi Nam Quyết nữ đao tiên Yên Lăng Hà. Thân là hoàng tử, những năm này hắn đối với Nam Quyết liền có chút chú ý, kiếm tiên vũ sinh ma cùng nữ đao tiên Yên Lăng Hà tại Nam Quyết một trận chiến, đánh đến hôn thiên ám địa, kiếm khí ngút trời, đao khí thẳng tiến không lùi. Trận chiến kia, nữ đao tiên Yên Lăng Hà đang đỉnh Nam Quyết thứ nhất, vũ sinh ma bị thương bỏ chạy, từ đây không biết tung tích. Có rất nhiều truyền ngôn hắn đã chết. Chương 53 cuồng phong vang lên trận trận gào thét, như vạn quỷ cùng vang lên chương 53 cuồng phong vang lên trận trận gào thét, như vạn quỷ cùng vang lên nhưng mấy năm đằng sau, vị này đã từng kiếm tiên xuất hiện lần nữa ba một số không đồng thời chính hướng thiên khải thành bên này vào tới. Sư phụ hiện tại cũng không tại, chúng ta làm sao bây giờ? Lôi Mộng Sát bối rối đạo. Ta lập tức vào cung đi đem sư phụ mời về. Tiêu Nhược Phong nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Vô dụng, các ngươi sư phụ bây giờ tại trong hoàng cung đợi, Thái An đế sẽ không cho phép hắn đi ra. Bách Hiểu Đường đường chủ lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Lôi Mộng Sát quét về phía đám người. Nếu không, ta ra ngoài khuyên một chút sư phụ, luôn có thể đem hắn quên đi. Diệp Đình Chi nói ra. Bách Hiểu Đường đường chủ lắc đầu. Trận chiến này không thể tránh né, vũ sinh ma ngày nữa khải không chỉ có là vì ngươi, cũng là vì Lý tiên sinh, vì Nam Quyết thứ nhất. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn còn sống, mà lại trở nên mạnh hơn. Cho nên, cũng chỉ có thể đánh đi. Tô Trường Ca để ly rượu xuống. Mọi người đều nhìn lại, ngươi đến. Cái kia nếu không muốn như nào? Tô Trường Ca thở dài, bây giờ tại nơi này, trừ chính mình có thể khiêng bên ngoài, còn có ai? Vị yêu Bách Hiểu Đường đường chủ. Ngay cả đại tiêu giao cũng chưa tới, tại vũ sinh ma trong tay ngay cả một chiều cũng đỡ không nổi. Có thể gánh vác được, đều trong hoàng cung đợi đâu. Bên ngoài hoàng cung cũng liền chỉ còn lại có hắn. Bách Hiểu Đường đường chủ trùng điệp đập một chút bờ vai của hắn, sư phụ ngươi đã từng ba bại vũ sinh ma, lần này là lần thứ tư, liền giao cho ngươi. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi lão bất tử kia lừa ta. Tô Trường Ca trầm giọng nói. Không cần hoài nghi, chính là đang lừa ngươi đệ tử này. Bách Hiểu Đường đường chủ thở dài nói tiếp, mặc dù là hố ngươi, nhưng cũng là hy vọng ngươi có thể kế thừa y bát của hắn, trở thành cái kia thiên hạ thứ nhất. Có thể đó là vũ sinh ma a, Trường Ca đánh như thế nào? Lạc Hiên cau mày, rút kiếm đi. Bách Hiểu Đường đường chủ nói ra. Tô Trường Ca cầm chén rượu đứng lên, không cần rút kiếm, Phục Hy Thần Thiên Hưởng còn có cuối cùng một bang, chỉ cần vào cái kia thần du, phát huy ra cũng không thành vấn đề. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy bách phẩm các bên ngoài tử quang chợt hiện. Bốn tên tử y liền người nhanh chóng vượt qua đầu tường, vượt qua cái kia cao cao nóc nhà, hướng bách phẩm các chạy nhanh đến. Những nơi đi qua, người đi đường phải sợ hai giật mình. Nơi này chính là Thiên Khải Thành, là Bắc Ly địa phương phồn hoa nhất, là vương triều này luật pháp nhất là xâm nghiêm địa phương, cũng là khí vận hội tụ chỗ, vô số cao thủ. Người nào là gan lớn như vậy? Dám xem thường hoàng thành này trật tự, tùy ý hành động.
Tuần Ngai giáo úy rất nhanh liền đuổi theo, nhưng là một tên tử y liền người tiện tay vung lên, liền đem bọn này giáo úy toàn bộ lật tung trên mặt đất. Đây là Vũ Sinh Ma bên người tứ đại kiếm thị, bọn hắn đều đến, Vũ Sinh Ma cũng không xa. Bách Hiểu Đường Đường chủ thu hồi ánh mắt, tiếp theo nhìn về phía Tô Trường Ca, đưa tay cười cười, đi thôi, nên đón ngươi lúc này mạnh nhất đối thủ. Có thể Tô đại ca trong tay không có đàn a. Bách Lý Đông Quân vội vàng nói, Tô đại ca, đàn của ngươi để ở chỗ nào? Ta đi giúp ngươi với tay cầm. Không cần. Tô Trường Ca bỗng nhiên thả người nhảy lên, một đầu phá vỡ nóc phòng, rơi vào cái kia bách phẩm cắt trên nóc nhà. Đúng vào lúc này, bốn tên tử y đi người rơi vào bách phẩm cắt trước mặt bốn tòa lầu cắt trên nóc nhà. Một người cầm trong tay thì bà, một người bưng lấy đàn nhị hồ, một người tay cầm ống sáo, một người cầm một ống ngọc tiêu. Trong tay của bọn hắn đều cầm không giống với nhạc khí, ở chỗ này thổi. Nhưng bọn hắn thổi nhạc khí âm quỷ trầm thấp, cho dù là mặt trời lớn này dưới đáy, vẫn khiến người ta cảm thấy một trận ác hàn. Đừng chém gió nữa, khó nghe muốn chết. Tô Trường Ca đưa tay hất lên, trong tay áo bay ra bốn đạo kiếm khí màu xanh. Bốn người điên cuồng tấu vang nhạc khúc, chất khí hóa thành sóng âm khí kình quét ra, cùng chạm vào nhau cùng một chỗ. Bầu trời chỉ nghe thấy phịch một tiếng tiếng vang, cuốn lên một cỗ loạn lưu trùng kích bốn phía, làm bốn tên tử ý đi máu người vẩy trời cao. Đột nhiên, một đạo tử mang từ đằng xa bay tới, từ xa đến gần, sắp loạn chạy đánh sơ sát, ép về phía Tô Trường Ca mặt. Tô Trường Ca bỗng nhiên lùi lại hai bước, đưa tay một chỉ, lấy hùng hậu chân khí ngưng tụ màu xanh sấm hộ thuẫn, ngăn tại trước người. Vang một tiếng, cả tòa bách phẩm cắt chấn động một cái, một chút mảnh ngói mảnh gỗ vụn từ đỉnh đầu rơi xuống xuống dưới. Chúng ta hay là lên đi, tốt xấu cũng có thể giúp Trường Ca một thành. Tiêu Nhược Phong đề nghị, trốn xa một chút liền có thể, trận chiến này các ngươi không có tư cách tham dự. Bách Hiểu Đường Đường chủ lại đưa tay ngăn cản, sau đó đưa tay cuốn lên một trận gió, đem tất cả mọi người mang theo ra đi. Bọn hắn cuối cùng rơi vào bách phẩm cắt phía sau lầu cắt trên nóc nhà, cùng cái kia bốn cái tử ý để người vừa vặn tương đối. Cùng lúc đó, một người chân đạp trời cao chậm rãi đi tới, ven đường tử quang ảnh lưu niệm, trong chớp mắt liền ngăn tại Tô Trường Ca phía trước. Cái kia thân người tài cao lớn, thoạt nhìn như là nam tử, nhưng là diện mục xinh đẹp nho nhã đẹp đẽ, lại như là nữ tử. Người này không phải là kiếm tiên Vũ Sinh Ma a? Hắn là cái đại tỷ tỷ. Bách Ly Đông Quân nghi ngờ đạo. Hắn luyện là ma thiên kiếm, cái này vốn là hẳn là nữ tử mới có thể luyện kiếm, hắn cương ép đi luyện, đến mức thân thể là thân nam nhi, dung mạo lại càng lúc càng giống nữ tử. Bách Hiểu Đường Đường chủ nói ra, ngươi thấy hắn chống đỡ dù không có, vậy cũng không phải phổ thông dù, mặc dù là ác long che đậy, cán dù là huyền phong kiếm, đều là lợi hại đồ chơi a. Vũ Sinh Ma đem mặt dù có chút về sau vừa rút lui, mà không thay đổi hỏi, ngươi là người phương nào? Lý Trường Sinh tọa hạ đệ tử thứ 8, Tô Trường Ca. Tô Trường Ca đáp lại, hắn ở đâu? Vũ Sinh Ma tích chữ như vàng hỏi lại. Tô Trường Ca trả lời càng giản lược, hoàng cung. Hắn để cho ngươi đi tìm cái chết. Vũ Sinh Ma nhất chuyển mặt dù, hoàn toàn tương phản, hắn nói ngươi không đủ tư cách cùng hắn đánh, cho nên để cho ta tới. Tô Trường Ca đem tay trái chắp sau lưng không cuồng vọng. Vũ Sinh Ma sắc mặt lập tức lạnh lẽo, tay phải nắm cán dù hiện ra từng sợi tử khí. Có đánh hay không? Tô Trường Ca hỏi. Vậy trước tiên tử ngươi bắt đầu. Vũ Sinh Ma triệt để tức giận, cây dù kia bị thu đứng lên. Chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, khối kia thêu lên ác long mặt dù hướng phía Tô Trường Ca quét tới. Tô Trường Ca con ngươi có chút co rụt lại, đột nhiên lùi lại ra ngoài, bách phẩm các nóc nhà lập tức nổ tung, chỉ nghe thấy vang một tiếng, thành một vùng phế tích. Hắn đưa tay hất lên, chu tước đại nhai bay tới một đạo màu xanh sẫm quang mang đã rơi vào trong tay hắn, hắn hai chân trên không trung đứng vững, ngồi xếp bằng. Phục Hy Thần Thiên hưởng tiếng vang thứ nhất, đại âm hí thanh. Sóng âm khí kình quét ngang mà ra, khí thế hùng hổ. Phá! Vũ Sinh Ma vung dù quét ra một đạo kiếm khí màu tím, cùng sóng âm khí kình lẫn nhau đối kháng, lại là phịch một tiếng, không trùng cuồng phong luân vũ. Cuồng phong vang lên trận trận gào thét, như vạn quỷ cùng vang lên. Xa xa Bách Hiểu Đường Đường chủ lấy ra một bản sổ ghi chép, còn có một cọng lông bút, đem cảnh tượng trước mắt ghi xuống. Người đang làm gì? Bách Lý Đông Quân hỏi. Bách Hiểu Đường Đường chủ ngửa đầu quan chiến, bút trong tay cũng không ngừng, như vậy một trận tuyệt thế chi chiến, đương nhiên phải ghi chép lại. Tô Trường Ca mười ngón cùng động, tiếng đàn tranh minh, tóc dài bay lên, toàn thân giấy lên chân khí màu xanh, như hỏa diễm đang thiêu đốt, chỗ tấu lên thanh âm hóa thành từng đợt sóng âm ở trong không khí xen lẫn quay cuồng. Vũ Sinh Ma điên cuồng cơ dù, rơi xuống một đạo lại một đạo màu tím khí kình, cùng màu xanh sóng âm không ngừng va chạm, ù ù tiếng biết thai nhức óc. Cuối cùng một kiếm, ngưng tụ vừa rồi chỗ sử dụng kiếm thuật chi thế, Huyền Phong kiếm ra khỏi vỏ, thế như lôi đỉnh, rơi vào Tô Trường Ca trên đầu. Tô Trường Ca hai mắt nhíu lại, lập tức thu nạp tất cả sóng âm, hội tụ ở dây đàn phía trên, tấu lên tiếng vang thứ hai đại nhã vô khúc. Lại là một tiếng ầm vang tiếng vang. Hai người đều bị đối phương chân khí bức lui hơn 10 trượng, lại đồng thời đứng vững. Vậy mà toàn ngăn trở. Lôi Mộng Sát kinh hô. Tiêu Nhược Phong bọn người thấy nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ qua một phân một hào. Chỉ có Bách Hiểu Đường Đường chủ, túi đầu múa bút thành văn, đem mắt 3.6 trước cảnh tượng toàn bộ đều đi xuống. Người rất không tệ. Vũ Sinh Ma ngẩng đầu, thân hình cao lớn giống như một toàn núi lớn, cho người ta cảm giác gáp bách 10 phần. Tô Trường Ca ngẩng đầu, ngươi cũng rất lợi hại, Phục Hy Thần Thiên hưởng tiếng vang thứ hai, trừ lao bất tử kia bên ngoài, ngươi là cái thứ hai có thể vững vàng đó đỡ. Nhưng cũng chỉ tới mà thôi. Vũ Sinh Ma giơ lên Huyền Phong kiếm, đem Lý Trường Sinh gọi tới. Tô Trường Ca lắc đầu thở dài một tiếng, chỉ có dạng này, cái này một vang ta còn không có dùng qua, không biết có thể hay không mất khống chế. Vũ Sinh Ma khẽ nhíu mày, đã thấy Tô Trường Ca đưa tay vung lên, đều lui xa một chút. Sơ tán người chung quanh. Xa xa Tiêu Nhược Phong bọn người liên tục gật đầu, bốn chỗ tản ra, vội vàng xua đuổi những cái kia vây xem máy tính. ngươi còn có chiêu số gì? Vũ Sinh Ma lạnh lùng hỏi. Thứ ba bang, cũng là cảnh giới chi cao. Tô Trường Ca vung tay lên, một cỗ khí kình tản ra ngoài, trên trời kinh lôi chợt vang, đường chân trời dẫn tới ánh sáng chín màu, hội tụ thiên khải. Bắt đầu. Bách Hiểu Đường đường chủ bỗng nhiên ngẩng đầu. Đến rồi đến rồi, hắn cần nhất tài liệu đến rồi. Ngay tại sơ tán quần chúng Tiêu Nhược Phong bọn người nhao nhao ngẩng đầu, tất cả quang mang hội tụ bầu trời, vu sư đệ quanh thân quấn quanh, hào quang rực rỡ chói mắt, phảng phất giống như tiên nhân lâm trần. Thần du huyền cảnh, xa xôi bắc cảnh chi địa. Một đôi nam nữ trẻ tuổi đang đối mặt mặt ngồi xếp bằng, đông cảm thấy đại đạo minh minh, lập tức mở hai mắt ra. Áo trắng, ta giống như cảm thấy nhỏ Trường Ca khí tức. Không sai, ta cũng cảm thấy. Nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn lên trời, nhếch miệng mỉm cười, hắn rốt cục vào thứ thập tứ cảnh. Vài chục năm không thấy, ta muốn hắn nữ tử trẻ tuổi hoài niệm đạo. Nam tử trẻ tuổi cười nói, ta cũng muốn, nhưng bây giờ còn không được, ít nhất phải giải quyết đám kia vực ngoại yêu tộc, chúng ta lại đi nhìn hắn. Ừ, nữ tử trẻ tuổi gật đầu. Thiên Khải Thành, ánh sáng chín màu vạn trượng, chiếu rọi cả mảnh trời, sáng chói mà chói mắt. Trong hoàng cung, Thái An đế sắc mặt tái xanh, tròn mắt tận nước, thần du huyền cảnh. Cái này sao có thể? Hắn mới mấy tuổi? Tiêu Trọng Cảnh, ngươi thua, ha ha ha. Lý Tiên Sinh toàn thân áo trắng, tay áo phần phật, cười ha ha lấy. Bệ hạ không cần hoảng, vậy hẳn là chỉ là thần du một cái trước mắt, nhiều lắm là chính là chiêu số vào thần du, bản thân còn không có khả năng kia đâu. Trọng Thanh Công công đội vàng trấn an. Xác định chỉ là thần du một cái trước mắt sao? Lý Tiên Sinh đắc ý nhíu mày. Trọng Thanh Công công sắc mặt có chút chìm chìm. Đúng lúc này, một tên thái giám thần sắc hốt hoảng lao đến, "Bệ hạ, đại sự 30 không xong." Trong hoàng cung tất cả ti huyền chi khí không bị khống chế, đàn đấu ra một bài từ khúc. "Cái gì? Tại sao có thể như vậy?" Thái An đế quá sợ hãi, bên hai truyền đến một bài nhiệt huyết cao vút khúc cấm thanh. "Phục Hy thần thiên hưởng, chỉ vén đào lan thiên hạ kinh, ha ha ha." Lý Tiên Sinh đắc ý hơn, lập tức đem tất cả ti huyền chi khí toàn bộ phá hủy. "Nhanh!" Thái An đế phẫn nộ quát. Thái giám đông nhiên quỳ xuống, cái trán gian thật chặt mặt đất, "Bệ hạ, nô tài làm không được a." Những cái kia ti huyền chi khí toàn bộ bị người khống chế, mọi người vô pháp tới gần nửa phần. "Cái gì?" Thái An đế thần sắc hãi nhiên, không tự chủ được lùi lại hai bước. Chương 54 không trung mây đen lùi tán, mưa thu rơi xuống. Chương 54 không trung mây đen lùi tán, mưa thu rơi xuống. Thiên Khải Thành bên trong, Bách Hoa lâu bên trong. Tất cả cầm cơ đàn, bao quát tất cả ti huyền chi khí đều tại tự chủ huy động, tiếng đàn tranh minh. Hắn lấy dây đàn nhập đạo trên lầu cát, một tên dung nhan tuyệt thế, hoàn toàn không kém gì Lạc Ngôn Lũ giai nhân tuyệt sắc ngẩng đầu. Ánh mắt của nàng xuyên qua cánh cửa sổ kia, ánh mắt như hồ nước thâm thúy, ẩn ý đưa tình nhìn qua cái kia tuyệt thế dáng người. Vũ Sinh Ma quay đầu gầm thét, các ngươi tại lăn tăn cái gì? Chủ nhân, chúng ta cũng không bị khống chế, tứ đại kiếm sĩ khổ không thể tả, trong tay bọn họ thì bà, đàn nhị hồ trong khoảnh khắc đó rời khỏi tay, bay đến giữa không trung tự chủ tấu vang lên nhạc khúc. Vũ Sinh Ma sắc mặt nhìn về phía trước, tốt tốt tốt, không hổ là Lý Trường Sinh đệ tử, vậy ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Vũ Sinh Ma vì địch nổi Tô Trường Ca thần du nhập đạo, dứt khoát tế ra ma tiên kiếm. Cái kia cỗ tử khí càng thêm nồng đậm yêu dã. Tóc dài tản mắt ra, trong con mắt cũng phát ra một sợi màu tím. Ma tiên kiếm. Hắn quát chói tai một tiếng, tử khí mãnh liệt quán triệt cửu thiên. Giờ khắc này, Vũ Sinh Ma vậy mà cũng vào thần du. Đồng tử phiếm tử sắc, đầu hỏa nhập ma. Tạ Tuyên sắc mặt nghiêm trọng, ta tại trong sách vợ thấy qua loại thuyết pháp này. Đích thật là nhập ma, lại là tự nguyện nhập ma. Bách Hiểu Đường đường chủ than nhẹ một tiếng. Vũ Sinh Ma nhập ma cùng người bình thường tẩu hỏa nhập ma khác biệt, hắn luyện là ma tiên kiếm, nhất định phải tự nguyện nhập ma mới có thể phát huy ra kiếm thuật này uy lực mạnh nhất. Không biết Tô Trường Ca phục hy thần trời bang có thể hay không đỡ được. Đại đạo vô huyền. Tô Trường Ca khẽ quát một tiếng, thoáng chốc, thiên khải vạn âm quy hết về một chỉ, người dây câu tịch. Vũ Sinh Ma vung vẩy huyền phong kiếm, trên thân kiếm khí càng tụ càng mạnh, trên bầu trời mây đen bao phủ, tiếng sấm vang rền như ngàn vạn trống trận truy động. Kiếm rơi. Vũ Sinh Ma gầm lên giận dữ, chỉ gặp cái kia lôi điện rơi vào huyền phong kiếm bên trên. Hắn hướng về phía trước đống nhiên vung chém, trong kiếm khí đan sen lôi quang màu trắng, mang theo hủy thế chi năng, thần quỷ kinh sợ. Đi. Tô Trường Ca khẽ quát một tiếng, ngón tay hướng về phía trước vạch ra, kích động dây đàn. Nhân gian tiếng dây đàn tận giao âm này, bành trướng sóng âm cứ gọi tới đồng phát. Hai cỗ không cho phép tồn tại trên đời cự lực trùng kích đến cùng một chỗ, giống như xuân lôi nổ vàng, cuốn lên cuồng phong gào thét mà qua, bùi đất đầy trời. A! Vũ Sinh Ma một tiếng hét thảm, há miệng thổ huyết, huy sái trời cao, lảo đảo lùi lại ra ngoài. Chủ nhân, tứ đại kiếm sĩ liền đội vàng tiến lên. Đi! Vũ Sinh Ma quát lên một tiếng lớn, cuốn lên trường bào hóa thành một đạo tử quang, mang theo tứ đại kiếm thị liều mạng chạy trốn ra ngoài. Chỉ một thoáng, mây đen phiêu tán, hóa thành một cơn mưa thu đánh tới hướng mặt đất, tách ra cái kia che khuất bầu trời khói bụi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt đường cái một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là rớt xuống mảnh ngói cùng đầu gỗ. Cái này, đánh xong. Bách Ly Đông Quân suy nghĩ xuất thần. Những người khác cũng đều ngây người như phông gật đầu, Lôi Mộng Sắt lẩm bẩm mở miệng, nóc nhà cũng bị mất à. May mắn đây là đang trên trời, nếu là trên mặt đất đánh. Tiêu Nhược Phong toàn thân run lên, không dám tưởng tượng đó là cỡ nào vô cùng thê thảm. Sư phụ hắn, vậy mà bại. Diệp Đình Chi thu hồi ánh mắt, sau đó vận khởi toàn thân chân khí hướng về tử quang trốn xa phương hướng chạy như điên. Diệp Đình Chi, Bách Ly Đông Quân túi đầu cùng hống. Lạc Hiên bỗng nhiên bắt lấy bờ vai của hắn, lắc đầu, để hắn đi thôi, dù sao cũng là hắn đã từng sư phụ. Trường Ca xuống. Mặc Hiểu hắc ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Trường Ca từ không trung chậm rãi rơi xuống đất, lại bước chân một cái lảo đảo, kém chút quẳng xuống đất. Thấy thế, đám người vội vàng tiến lên đem nó đỡ lấy, Lôi Mộng Sát đưa chân tại mặt đất tìm kiếm, dọn dẹp ra một khối sạch sẽ khu vực để Tô Trường Ca ngồi xuống. Tranh thủ thời gian đến ăn được hai viên. Tiêu Nhược Phong từ trong ngực móc ra một cái gốm sứ bình nhỏ. Miệng bình nghiêng lăn ra hai viên màu nâu đan dược rơi vào trong lòng bàn tay, lập tức cho Tô Trường Ca cho ăn xuống dưới. Tô Trường Ca ăn hai viên đan dược sau, nguyên bản tiêu hao hầu như không còn chân khí khôi phục một chút, vừa rồi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thế nào? Liễu Nguyệt triển khai quạt xếp giúp hắn quạt gió. Tô Trường Ca ngẩng đầu cười nói, cảm giác thoải mái hơn. Ngươi có thể hù chết chúng ta vừa rồi. Lôi Mộng Sát vỗ bộ ngực cười âm thanh, sau đó bên cạnh hắn ngồi xếp bằng xuống. Lần thứ nhất sử xuất thứ ba vang, cho nên có chút thoát lực mà thôi, không có việc lớn gì. Tô Trường Ca nói ra. Thứ ba vang có danh tự sao? Bách Hiểu Đường Đường chủ tiến lên hỏi thăm. Đại đạo vô huyền. Tô Trường Ca đáp lại. Bách Hiểu Đường Đường chủ ngâm khẽ lấy bốn chữ này, sau đó thở dài một tiếng, sâu kín nói ra, thì ra là thế, thứ ba vang đã bắt đầu liên quan đến đạo chi cực cảnh thôi. Đáng tiếc ta mới vừa vào thần du, thứ ba vang chỉ phát huy ra ba thành uy lực, mới khiến cho Vũ Sinh Ma trốn thoát. Tô Trường Ca thở hắt ra. Quái vật a. Mọi người đều sợ hãi thán phục, vừa rồi một kích kia đã là vô số người dốc cả một đời đều vô pháp đạt đến trình độ. Kết quả cũng chỉ là thứ ba vang lên bắt đầu mà thôi, còn không có phát huy ra toàn bộ uy lực đến. Ta vừa rồi chỉ là thúc giục thiên khải thành bên trong ti huyền chi khí mà thôi. Chờ ta vào đại thần du, hẳn là có thể thôi động thiên hạ ti huyền chi khí. Tô Trường 167K nói đạo. Bách Hiểu Đường Đường chủ ha ha đại tiếu, không hổ là cầm tiên. Không. Ngươi nếu là có thể thôi động thiên hạ ti huyền chi khí, liền không thể gọi cầm tiên, hẳn là dây đạo chí tôn thiên hạ cao thủ lấy tiên nổi tiếng, như kiếm tiên, đao tiên, nho tiên, thi tiên bọn người. Nhưng là chân chính đem một con đường đi đến cuối chí tôn, lại không một người ngươi. Hắn rất chờ mong, Tô Trường Ca có thể đem dây đạo đi đến tình trạng kia, trở thành thiên hạ đệ nhất vị chí tôn. Lôi Mộng Sát kích động nắm lấy Tô Trường Ca bả vai, chúc mừng A Trường Ca, sau này sẽ là xương tôn tồn tại. Không đem làm sao, Trường Ca hiện tại chính là thiên hạ trẻ tuổi nhất thần du, chúc mừng a, mọi người đều chúc mừng đứng lên. Đồng môn sư huynh đệ thành trẻ tuổi nhất thần du bên cạnh, trên mặt bọn họ đừng đề cập có nhiều hết. Doãn Lạc Hà đôi mắt đẹp lưu chuyển lên, ánh mắt như lửa, thần ý đưa tình nhìn xem cái kia tuyệt thế thiếu niên. Tốt, mọi người muốn lời chúc mừng các loại sự tình kết thúc đi. Bách Hiểu Đường Đường chủ mở miệng, hiện tại đi địa phương kia, đưa ngươi sư phụ tiếp trở về đi. Hắn chỉ vào tòa kia rộng lớn tráng lệ hoàng cung, lại làm cho đám người trợn mắt hốt mồm. Còn muốn đánh a? Bách Ly Đông Quân sợ hãi nói. Bách Hiểu Đường Đường chủ phát ra một tiếng cười khẽ, chỉ là đi đón người, về phần có đánh hay không, còn phải nhìn vị kia ý tứ. Trường Ca vừa đã trải qua một trận đại chiến, chân khí chưa khôi phục, chúng ta đi đón không được sao? Lạc Hiên đứng dậy hỏi. Bách Hiểu Đường Đường chủ lại lắc đầu, sư phụ của các ngươi muốn đi ra cái chỗ kia, các ngươi đều không được, chỉ có hắn có thể. Tất cả mọi người lập tức cau mày. Tô Trường Ca thở dài một tiếng, tay trái chống đất tấm đứng lên, liền biết lao bất tử kia tiến vào hoàng cung sau, khẳng định không dễ dàng đi ra, vậy ta liền đi đón hắn về đến. Không trung mây đen lui tán, mưa thu rơi xuống. Lý Tiên Sinh đưa tay vươn cửa sổ, mấy giọt thanh tịnh giọt mưa rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hội tụ vào một chỗ. Tiêu trong cảnh, ta đệ tử này như thế nào? Hắn xoay người lại, nhìn về hướng Thái An Đế. Đích thật là không sai. Thái An Đế cưỡng chế lửa giận trong lòng, bàn tay chăm chú nắm chặt Long Ỷ Lan Can, móng tay tại phía trên kia lưu lại mấy đạo vết cào, có thể thấy được trong lòng của hắn vẫn giận. Ai? Trận này vở kịch lớn không có nhìn. Lý Tiên Sinh duỗi lưng một cái, Tiêu Trọng Cảnh, nếu là không có việc gì lời nói, ta liền đi trước. Tiên Sinh nhanh như vậy muốn đi, chẳng lẽ không có khả năng lưu thêm một hồi sao? Thái An Đế trầm giọng hỏi. Lưu thêm một hồi, cho ngươi làm nàng dâu sao? Lý Tiên Sinh trêu chọc nói. Thái An Đế khỏe miệng có chút giật một cái, Lý Tiên Sinh thật là biết nói đùa. Ai nha, cũng không biết ngươi đến cùng đang chờ cái gì, đệ tử của ta có thể lập tức liền muốn tới tiếp ta, ta cũng không thể không bay về à. Lý Tiên Sinh nhấc lên vai trước tóc trắng, đưa tay vung ra sau lưng. Thoại âm rơi xuống, Thái An Đế sắc mặt lập tức chìm chìm. Lý Tiên Sinh cười nói, nhất là nhỏ Trường Ca, hắn có thể kể cận ta, nếu là cách một đoạn thời gian không thấy ta à, hắn liền sẽ trở nên rất táo bạo. Lý Tiên Sinh đây là đang uy hiếp chấm sao? Thái An Đế hỏi. Ngươi không tin? Lý Tiên Sinh hỏi lại. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, một tên kim đao thị vệ vọt vào trong đại điện, phốc thông một chút nửa quỷ trên mặt đất. Khởi bẩm bệ hạ, ngoài hoàng cung có người xung cung. Có bao nhiêu người? Thái An Đế hỏi. Chỉ có một cái, nhưng thế không thể đỡ. Kim đao thị vệ đem vùi lấu thấp, nơm nớp lo sợ trả lời. Một cái đều ngăn không được. Thái An Đế gầm thét. Kim đao thị vệ cái chán gần sát mặt đất, trên mặt mồ hôi rơi như mưa. Thật ngăn không được. Nguyên bản vì giết chết Lý Tiên Sinh, tận lực chỉnh bị lên dũng tướng cấm vệ quân cùng kim nô vệ đơn giản không chịu nổi một kích. Tô Trường Ca đi vào cửa cung lúc, mũi chân điểm nhẹ một chút mặt đất, tựa như xúc địa thành thốn giống như vào tới. Sau lưng đều là người ngã ngựa đổ. Mấy bạn binh mã ngay cả người đều không nhìn thấy, ngay cả người mang chiến mã liền lăn đến trên mặt đất. Những cái kia nút trong bóng tối hoàng cung cao thủ đều không thể không tránh né mũi nhọn. Tô Trường Ca cơ hồ tại mấy cái trong chớp mắt liền tới gần hoàng cung đại điện. Đối diện lại có một tên đạo nhân chậm rãi đi tới, đạo nhân cầm trong tay phất trần, râu dài tóc dài, có chút trắng bệnh. Cùng cái kia Lý Tiên Sinh so sánh, càng có tiên phong đạo cốt phong thái. Đạo nhân xuất hiện, lại hết sức quen thuộc lên tiếng chào, "Nhỏ Trường Ca à, hôm nay trận chiến kia rất đặc sắc à. Gặp qua quốc sư đại nhân." Tô Trường Ca khẽ gật đầu thăm hỏi. Quốc sư đại nhân vuốt râu cười to, "Tốt tốt tốt, có thể bị ngươi hô một tiếng quốc sư đại nhân, ta người quốc sư này làm liền xem như đáng giá." Quốc sư đại nhân là muốn cản ta sao? Tô Trường Ca hỏi. Không thể không cản à, dù sao ta cũng là một nước chi sư. Quốc sư đại nhân mỉm cười, bất quá, chúng ta làm bộ đánh một trầu là được, ngươi cũng đừng khi dễ ta cái này đám xương giả à. Đó là đương nhiên. Tô Trường Ca hơi vung tay, kích xạ ra một đạo kiếm khí màu xanh. Quốc sư đại nhân vung lên phát trần, lại bị kiếm khí màu xanh kia đánh trúng, đột nhiên lùi lại ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Tô Trường Ca gãi đầu một cái, bởi vì đối mặt chính là người quen, cho nên hắn ngay cả bà thành khí lực đều không dùng đâu. Quốc sư đại nhân cái này diễn cũng quá giả. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, hoàng cung đại điện đang ở trước mắt. Năm cái người mặc áo mãng bào màu tím thái giám, đột nhiên rơi vào phía trước, đem cửa đại điện toàn bộ ngăn trở. Đứng tại ở giữa nhất chính là cái kia chọc thanh đại giám, càng không ngừng sờ lấy trong tay mã nào chiếc nhẫn. Trường Ca công tử, từ tối hôm qua lại gặp mặt. Chương 55 nhấc chân đạp vỡ bậc thang, đột nhiên đến chọc xâm trước mặt. Chương 55 nhấc chân đạp vỡ bậc thang, đột nhiên đến chọc xâm trước mặt chọc thanh công công, có thể hay không tránh ra một con đường. Ta muốn tiếp lão bất tử kia rời đi. Tô Trường Ca tiến lên một bước. Không có khả năng nói chuyện chính là trưởng kiếm giám chọc xâm, vung ra một thanh dài bảy thước kiếm. Kiếm khí lăng lệ, trong đó đan xen một đạo hồng quang. Tô Trường Ca đưa tay một chỉ, kiếm khí dừng lại, tiếp theo tiêu tán. Trưởng kiếm giám chọc xâm, nghe nói kiếm thuật của ngươi trong hoàng cung gần với chọc thanh, hôm nay gặp mặt, bất quá cũng như vậy a. Hắn đưa tay móc móc lỗ tai. Ồ nào. Chọc xâm thả người nhảy lên, huy kiếm chém ra một đạo ánh kiếm màu đỏ. Thái giám chết bẩm. Tô Trường Ca hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đạp vỡ bậc thang, đột nhiên đến chọc xâm trước mặt. Dài bảy thước kiếm chưa vung vậy viên mãn, liền bị hắn bắt lấy bộ mặt, hung hãn hướng phía trước đẩy đi ra. A! Chọc xâm một tiếng hét thảm, cả người liền như đạn pháo bay vào trong đại điện, chuyến ra phịch một tiếng vang. Chọc thanh đại giám tròn mắt tận nước, ngươi chỉ là thần du một cái trước mắt, vì sao không có bị phản vệ? Ai nói ta chỉ là thần du một cái trước mắt? Tô Trường Ca chậm rãi lấy xuống phía sau cổ cầm, lập tức để mấy vị thái giám như lâm đại địch. Tô Trường Ca chỉ là đem cổ cầm bỏ vào bên chân, ta dưỡng khí đến nay đã 3 năm, chân khí cũng sớm đã có nhập thần du tiêu chuẩn, chỉ bất quá một mực xúc thế mà thôi. Nếu không phải lão bất tử kia hô ta một thanh, để cho ta đối mặt Vũ Sinh Ma, ta khả năng một năm sau mới có thể bước vào thần du, nhưng là đại thần du. Cùng tiến lên. Chọc thanh đại giám nổi giận gầm lên một tiếng, trưởng hương đại giám, trưởng sách đại giám, trưởng ấn đại giám cùng một chỗ công bên trên. Tô Trường Ca lại chỉ bước ra một bước, một cỗ chân khí tuôn trào ra, giống như thủy triều, giống như bành trướng. Người hắn đã đến hoàng cung đại điện trước cửa, mà cái kia bốn vị thái giám thì lăn xuống trên mặt đất, cùng một chỗ phun máu phè phè. Hư Hoài Công, không gì hơn cái này. Tô Trường Ca có chút cũng không quay đầu lại, ánh mắt khinh thường lườm cái kia bốn vị thái giám một chút, sau đó đi vào hoàng cung trong đại điện. Ai nha nhỏ Trường Ca, ngươi có thể rốt cuộc đã đến, vi sư ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Lý Tiên Sinh kích động nhào tới. Tô Trường Ca nhếch miệng, thân hình thoát một cái từ bên trái vòng qua, để Lý Tiên Sinh của hụt. Lý Tiên Sinh bước chân một cái lảo đảo, kém chút liền ngã chó đất cức, hắn nhảy xoay người lại cả giận nói, danh con, vậy mà không tiếp được vi sư, tiếp đại gia ngươi, ngươi lừa ta sự tình, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Tô Trường Ca quay đầu chỉ vào hắn mắng, đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo a. Lý Tiên Sinh đau lòng nhức góc dập chân, xéo đi, đợi lát nữa lại tìm ngươi tính sổ sách. Tô Trường Ca hừ một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước, đi tới Thái An Đế trước mặt. Thái An Đế nhìn qua thiếu niên kia chậm rãi đi tới, tâm như nổi trống, bắp thịt cả người căng cứng, thật chặt nắm chặt long ỷ lan can. Tô Trường Ca, ngươi muốn làm cái gì? Hắn trầm giọng hỏi. Tô Trường Ca cuối cùng tại trước bậc thang đứng vững, hai mắt thâm thúy mà sắc bén, giống như lưỡi dao làm cho người không rét mà run. Tô Trường Ca, ngươi chẳng lẽ muốn thí quân? Thái An Đế chỉ vào hắn gầm thét, trên trán toát mồ hôi lạnh, trên thực tế trong lòng hoảng vô cùng. Là. Tô Trường Ca gật đầu. Gặp hắn thừa nhận đến dứt khoát như vậy, Thái An Đế con ngươi cấp tốc co vào. Ngươi vọng giết trung thần là vì bất tỉnh. Tô Trường Ca đi về phía trước một bước. Thái An Đế cũng hướng long ỷ phía sau rụt rụt thân thể, một bước này phảng phất dẫm tại trong trái tim của hắn, chấn người chấn động trong lòng. Ngươi không nghe lời hay là vì dung? Tô Trường Ca lại tiến lên đi hai bước. Ngươi biết cái gì? Thái An Đế bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào hắn gầm thét. Ta chỉ biết là, ngươi tham luyến quyền thế lại không nhìn bách tính khó khăn, cho nên ngươi là vô đạo hôn quân. Tô Trường Ca chạy tới Thái An Đế trước mặt. Hắn vóc dáng so Thái An Đế ngang bằng, khí chàng lại như Thái Sơn áp đỉnh giống như, làm cho Thái An Đế trở nên thất thần, phốc thông một tiếng ngồi xuống. Ngươi còn có mặt mũi ngồi ở vị trí này? Tô Trường Ca hỏi một câu, liền vung tay đem Thái An Đế đánh bay ra ngoài, lan đến trong góc. Thái An Đế tròn mắt tận nước, vương bít lấy nóng bỏng má phải ngẩng đầu, nhìn thấy bên cạnh có một thanh kiếm, lập tức bỏ qua đi đem nó cầm lên. Hôn trướng. Chấm là chữ thiên, hoàng quyền thiên bẩm, lời của chấm tức là thiên đạo. Hắn rút kiếm cuồng vũ lấy, thanh âm đã cuồng loạn, trên đầu chuỗi ngọc trên mũ miệng rơi xuống đất, một đầu có chút trắng bệnh tóc dài rối tung xuống dưới. Diệp Vũ, Bách Lý Lạc Trần, còn có những cái kia ngỗ nghịch người của chấm, còn có các ngươi, Lý Trường Sinh, Tô Trường Ca, các ngươi đều là loạn thần tặc tử, các ngươi đều đáng chết. Nhìn xem ngươi bây giờ thành hình dáng ra sao, thật sự là khó coi. Tô Trường Ca vung tay thả ra một đạo kiếm khí màu xanh. Thái An Đế cuồng hống, điên cuồng, tốt, huy kiếm ngăn cản, nhưng hắn võ công nơi nào có Tô Trường Ca như vậy cao am, mà lại thanh kiếm kia cũng chỉ là một thanh phổ thông kiếm, tại cùng kiếm khí màu xanh kia chạm vào nhau sau, liền nát đến chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ bốn chỗ bay ra ngoài. Mà Thái An Đế cũng bị kiếm khí màu xanh kia quét trúng, lần nữa bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đụng phải trên tường. Lý Tiên Sinh lắc đầu thở dài, đã từng cái kia hăng hái thiếu niên, hiện nay cũng bị quyền lực ăn mòn thành dạng này. Nhỏ Trường Ca,
cho chút giáo huấn liền tốt, không cần đánh chết. Nhưng ta thật muốn đánh chết hắn a. Tô trưởng ca nói ra. Dù sao cũng không mấy năm sống đầu, đánh như vậy chết hắn, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Lý tiên sinh cười nói. Tô trưởng ca gật đầu, cũng là, vậy ta cho hắn hạ điểm độc, để hắn chết được nhanh điểm. Không cần thiết, đi thôi. Lý tiên sinh quay người hướng đi ra ngoài điện. Tô trưởng ca nhếch miệng, đành phải đuổi theo. Ngoài đại điện, bốn vị thái giám chính lẫn nhau đỡ lấy đi đến bậc thang, vừa vặn cùng hai người đánh cái đối mặt. Tô trưởng ca chỉ vào sau lưng cười nói, nha vừa vặn, Tiêu Trọng Cảnh ở bên trong sắp chết, các ngươi còn không nhanh lên đem hắn nhấc đi trị liệu. Các ngươi chọc thanh đại giám ánh mắt như lao. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người lời nói, hắn hận không thể lập tức đem đôi thầy trò này thiên đạo bạn quả mới. Hai người nên ngang đi ra hoàng cung, trên đường đi không người dám cản. Bên ngoài hoàng cung, Lôi Mộng Sát, Liễu Nguyệt, Mạc Hiểu Hắc, Lạc Hiên, Tiêu Nhược Phong, Bách Ly Đông Quân cùng Doãn Lạc Hà sớm đã chờ đợi đã lâu. Đám người trông thấy Lý Tiên Sinh cùng Tô Trường Ca sánh vai đi tới, đều nhẹ nhàng thở ra. Đám người tiến lên ô quyền, "Tiên Sinh, đều tới a, để mọi người lo lắng a." Lý Tiên Sinh cười cười, "Có thể nhìn lướt qua nhân số, đỉnh tám đâu? Làm sao không gặp người a? Người ta đi gặp sư phụ của mình." Tô Trường Ca lại nói, "Sư phụ hắn? Ai vậy? Vũ Sinh Ma?" Lý Tiên Sinh hỏi. Mọi người đều gật đầu. Lý Tiên Sinh buồn bực nói, "Ta hiện tại mới là sư phụ của hắn, làm sao không tới gặp ta, gặp cô nương kia làm gì?" "Nương môn." Đám người khỏe miệng có chút giật một cái. Cũng chỉ có Lý Tiên Sinh dám xưng hô như vậy Vũ Sinh Ma. Nếu là những người khác, sợ là muốn bị Vũ Sinh Ma đem miệng cho xé. Lại tại lúc này, Diệp Đỉnh Chi thanh âm từ đằng xa chuyển đến, "Sư phụ, ta trở về." Đám người đồng thời trở lại, chỉ gặp Diệp Đỉnh Chi từ xa đến gần phi tốc chạy tới, cuối cùng rơi vào trước mặt bọn hắn. "Sư cha." Lý Tiên Sinh khẽ gật đầu, "Vũ Sinh Ma chết không có a?" Diệp Đỉnh Chi sửng sốt một chút, "Còn không có đâu, mà lại đã thu xếp tốt. Người này mệnh thật là lớn a." Lý Tiên Sinh cười nói, "Là không chết, nhưng thần du hẳn là vô vọng." Diệp Đỉnh Chi ánh mắt u oán nhìn Tô Trường Ca một chút. "Không không không, Tô Trường Ca lại nhún vai, hắn ra tay đã đủ nhẹ. Nếu có thể thôi động Thiên Hạ Ti Huyền chi khí, Vũ Sinh Ma hẳn phải chết. Nếu trở về, vậy chúng ta liền về học cung đi." Lý Tiên Sinh phất phất tay. "Sư phụ, đệ tử còn có một việc muốn nói." Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên túi người ôm quyền. "Vậy ngươi thì nói nhanh lên a, làm sao cùng Vũ Sinh Ma một dạng nương môn chích chích?" Lý Tiên Sinh thúc giục. Diệp Đỉnh Chi ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Nhưng thật ra là dạng này, sư phụ muốn đem ta mang đến Nam Quyết, ta cũng có ý tứ kia muốn đi một chuyến." "Diệp Đình Chi, người muốn đi?" Bách Ly Đông Quân cả kinh nói. Diệp Đình Chi gật đầu, "Cũng không phải hiện tại, tối thiểu nhất muốn chờ Tô sư minh tiệc rượu kết thúc về sau. Cũng không biết tiên sinh là có ý gì." Chỗ đảm nhiệm đều nhìn về Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thở dài, "Ai, ta lúc đầu nghĩ đến một tháng sau mang ngươi cùng Bách Ly Đông Quân cùng đi du lịch lịch đâu, hiện tại ngươi nói với ta muốn đi Nam Quyết, đệ tử cô phụ tiên sinh nỗi khổ tâm. Lần này mặc dù muốn đi Nam Quyết, nhưng tiên sinh vẫn là sư phụ của ta." Diệp Đình Chi cung kính hành lễ, "Vậy liền đi thôi, cùng Vũ Sinh Ma học nhiều mấy chiêu trở về." Lý Tiên Sinh lắc lắc tay, "Nhiều tạ sư trà thanh toán." Diệp Đỉnh Chi ôm quyền, sau đó nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, "Đông Quân, ta đi Nam Quyết đằng sau ngươi bên này cũng không thể thư giãn xuống tới à, chờ ta trở lại, ngươi nếu là so ta yếu, vậy ta nhưng chính là sư huynh." "Đánh rắm, ta khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn." Bách Lý Đông Quân hô, "Sư phụ, vậy ta đâu?" Doãn Lạc Hà chỉ mình. Lý Tiên Sinh muốn dẫn lấy Bách Lý Đông Quân ra ngoài du lịch, làm sao quên một chút chính mình tên. Lý Tiên Sinh nhìn nàng một cái, cười nói, "Ngươi đi theo nhỏ trưởng ca hoặc à, làm sao, có vấn đề?" Doãn Lạc Hà mặt hơi đỏ lên, thẹn thùng túi lầu xuống, bụng trộm nhìn Tô Trường Ca một chút. Nhưng khi nàng nhìn thấy Tô Trường Ca khỏe miệng đang chảy máu, lập tức hét lên, "Sư minh, ngươi chảy máu." "Thật sao?" Tô Trường Ca đưa tay trà sát một chút khỏe miệng, bung ra lúc mu bàn tay có một vệt đỏ bừng. "Khó trách vừa rồi trong miệng một trận ngai ngái, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu." "Trường Ca, mới vừa rồi cùng Vũ Sinh Ma một trận chiến, không phải là thụ thương đi?" Lôi Mộng Sát vội vàng nắm lên cổ tay của hắn. Lý Tiên Sinh lại khoát tay áo, "Không phải nội thương, là phản vệ, mạnh nhập thần du phản vệ." "Phản vệ?" Đám người kinh hãi. Lý Tiên Sinh đưa tay giữ lại Tô Trường Ca mạch môn, nội tức bình ổn, nhưng khí huyết hỗn loạn, vấn đề không lớn, tính dưỡng mấy ngày liền không sao. "Cái kia Trường Ca hay là thần du sao?" Lôi Mộng Sát ân cần nói. Lý Tiên Sinh lườm hắn một cái, "Đương nhiên là thần du, không phải thần du chẳng lẽ còn là thiên cảnh sao? Mạnh nhập thần du mặc dù sẽ gặp phải phản vệ, nhưng võ công đã ở nơi đó, ai chỉ cần không phải tẩu hỏa nhập ma, chuyện gì cũng sẽ không có." "Tiên Sinh, các vị, xe ngựa tới, chúng ta về trước học cung đi." Tiêu Nhược Phong lúc này nói ra. Đám người liên tục gật đầu, cùng một chỗ ngồi lên Tiêu Nhược Phong an bài xe ngựa, chậm rãi rời đi nơi này. Xe ngựa một đường phi nước đại, rất mau trở lại đến Tắc Hạ học cung. Xe ngựa chậm rãi dừng hẳn xuống tới, Lý Tiên Sinh xuất lĩnh lấy các vị đệ tử nhảy xuống xe ngựa, sau đó khoát tay áo. "Các ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi, ta cùng trưởng ca nói mấy câu." "Là." Lôi Mộng Sát bọn người cung kính hành lễ sau, tốt năm tốt ba kết bạn rời đi. Đám người rời đi đằng sau, Tô trưởng ca nhìn Tiên Sinh một chút, rốt cục muốn cùng ta thẳng thắn rồi. "Lần trước không phải đã nói, chờ ngươi vào thần du, liền đem mọi chuyện đều nói cho ngươi thôi." Lý Tiên Sinh ngáp một cái, "Đi thôi, cùng ta đi sân nhỏ." Chương 56 có được chắc tuyệt phi phàm thiên phú. Chương 56 có được chắc tuyệt phi phàm thiên phú. Lý Tiên Sinh tại học cung cũng có đơn độc một tòa sân nhỏ, nhưng là ngôi viện này nhưng không có bất kỳ đệ tử nào có thể bước vào qua. Tô trưởng ca là cái thứ nhất có thể bước vào Tiên Sinh sân nhỏ đệ tử.
tới trước nơi này ngồi xuống đi. Lý tiên sinh chỉ vào trong viện nơi hẻo lánh.
Tốt.
Tô Trường Ca gật đầu, đi đến nơi hẻo lánh ngồi xuống trên băng ghế đá. Hắn ngồi ở chỗ đó nhìn xem Lý tiên sinh vào phòng, sau đó chuyển đến lục tung thanh âm, không biết đang tìm cái gì. Đợi một hồi cũng không gặp người đi ra, hắn lúc này mới đem ánh mắt thu hồi lại, tiếp theo chuyển hướng nơi khác, thưởng thức trong viện phong cảnh. Tìm được, đúng lúc này, Lý tiên sinh thanh âm từ trong nhà chuyển ra, mà lại nghe được, hắn thật cao hứng. Tô Trường Ca lại quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lý tiên sinh trong tay bưng lấy hai quyển sách xuất hiện, trong nháy mắt liền tới đến phụ cận. Đến, hai quyển sách này ngươi cầm. Lý tiên sinh đem thư tịch ném tới trước mặt hắn. Đây là cái gì a? Tô Trường Ca cầm lấy phía trên quyển kia, nhìn một chút phong bì. Trên phong bì là ba chữ, tiên nhân thư. Lại cầm lấy phía dưới quyển kia, phong bì là bốn chữ, thiên ngưng kiếm pháp. Lý tiên sinh cầm lên quyển kia tiên nhân thư, đây vốn là mấy trăm năm này đến, thiên hạ mạnh nhất sách, bên trong nghe nói có trường sinh bất tử chi mê. Nói xong, hắn lại cầm lên quyển kia thiên ngưng kiếm pháp, còn có bản này, là nhà ngươi tổ truyền kiếm thuật, bên trong chỗ ghi lại mỗi một chiêu, đều là đương thời mạnh nhất kiếm chiêu. Nhà ta tổ truyền Tô Trường Ca cầm lấy quyển kia thiên ngưng kiếm pháp, cả người ngây ngẩn cả người. Ngươi không phải muốn hỏi, ta giả nói ngươi là Tô gia người, Tô gia người, đến cùng nói chính là cái nào Tô gia sao? Lý tiên sinh cười nói. Tô Trường Ca ngẩng đầu. Lý tiên sinh cười nói, cái gọi là Tô gia, không phải hiện tại ám hạ cái kia Tô gia, mà là mấy trăm năm trước, trấn thủ Bắc Cảnh cái kia Tô gia, mà ngươi chính là cái kia Tô gia hậu nhân. Ngoảnh một chút, Tô Trường Ca trong đầu giống như xẹt qua một đạo sấm mùa xuân, ở bên tai nổ vang. Ngươi muốn biết chính mình thân sinh cha mẹ là ai, ta cũng có thể hiện tại nói cho ngươi, cha ngươi tên gọi Tô Bạch Tỷ Điệp, mẹ ngươi gọi Nam Cung Tịch Nhi. Gia gia của ngươi tên là Tô Hàn, thiên tư chắc tuyệt, mãi mãi gọi Lữ Huyền Vân. Ngươi còn có cái tiên tổ gọi Tô Tỏa Mạc, thái tổ gọi Tô Tinh Hà, là cái này trăm ngàn năm qua mạnh nhất tổ đại, thiên nhân bởi vì hắn mà không dám hạ giới, đủ xem rõ ràng sao. Một hồi lâu sau đằng sau, Tô Trường Ca mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn thấy Lý tiên sinh tại một chén tiếp lấy một chén uống rượu, thế là gõ bàn một cái nói, tốt xấu cũng cho ta đến điểm a, ngươi nói những tin tức này số lượng có chút lớn, khiến cho ta đầu có chút choáng. Lý tiên sinh cười cười, rót chén rượu đưa đến trước mặt hắn. Tô Trường Ca giơ ly rượu lên quát mạnh một ngụm, chợt chợt lưỡi, há mồm phun ra một ngụm tiểu khí đến. Có phải hay không có rất nhiều nghi vấn? Lý tiên sinh cười hỏi. Tô Trường Ca cười khổ nói, quá nhiều vấn đề, nhưng lại không biết từ nơi nào hỏi. Lý tiên sinh cười nói, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi những vấn đề kia, chỉ có bọn hắn mới có thể trả lời. Vậy bọn hắn hiện tại ở đâu đây? Tô Trường Ca hỏi. Lý tiên sinh đưa tay chỉ hướng phương bắc, Bắc Cảnh Côn Luân, nơi đó rất xa xôi đến thần du đều vô pháp đến. Tô Trường Ca mở ra hai tay, cho nên đời ta đều không gặp được bọn hắn rồi. Cũng là không phải, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi thiên hạ võ học 17 cảnh sao? Lý tiên sinh hỏi. Tô Trường Ca gật đầu, lần kia nói chuyện phát sinh ở một tháng trước, hắn đương nhiên chưa. Lý tiên sinh cười nói, chờ ngươi đến ta như vậy cảnh giới, tự nhiên là có thể đến nơi đó. Thứ 16 cảnh. Tô Trường Ca hỏi. Lý tiên sinh gật đầu. Vậy ta hiện tại xem như thứ 15 cảnh a. Thứ thập tứ cảnh, cùng ta năm đó một dạng. Tô Trường Ca lập tức đột trí, hắn còn tưởng rằng nửa bước thần du cũng coi như thứ thập tứ cảnh, vào thần du coi như thứ 15 cảnh. Náo loạn nửa ngày, hay là thứ thập tứ cảnh a, thứ thập tứ cảnh cùng thứ 16 cảnh, kém hai cái đại cảnh giới đâu. Lý tiên sinh đưa tay vô vô cánh tay của hắn, đừng nản chí, lấy thiên phú của ngươi, trong vòng 2, 3 năm nhất định có thể đến thứ 16 cảnh. Ta cái gì thiên phú? Tô Trường Ca hỏi. Cái này cùng thân thế của ngươi có quan hệ. Lý tiên sinh đứng lên. Phải hiểu thân thế, đầu tiên được giải tứ phương thủ hộ. Cái này tứ đại thủ hộ chia làm Tô gia, Diệp gia, Mạc gia cùng Lữ gia. Bốn gia tộc này là mấy trăm năm trước mạnh nhất tứ đại gia tộc, phân biệt trấn thủ lấy đông tây nam bắc tứ phương. Tô gia trấn thủ bắc cảnh, Diệp gia trấn thủ tây cảnh, Mạc gia trấn thủ đông cảnh, Lữ gia trấn thủ nam cảnh. Tứ đại gia tộc này đều có cường đại huyết mạch, mỗi một vị gia tộc hậu nhân đều có được chắc tuyệt phi phàm thiên phú. Cũng tỉ như hiện tại quan tuyệt bảng thủ giáp Mạc Y Liệt, chính là trấn thủ đông cảnh Mạc gia hậu nhân. 6 tuổi bái sư Hoàng Long Sơn, 9 tuổi nhập thiên cảnh, 24 hàng năm thần du. Hắn mạnh như thế, cũng là bởi vì Mạc gia huyết mạch. Mà Tô Trường Ca rất đặc thù. Hắn đặc thù ngay tại ở, thể nội chạy xuôi tam đại gia tộc huyết mạch. Phụ thân của hắn là Tô gia truyền nhân Tô Bạch Y Liệt, mẫu thân Nam Cung Tịch Nhi mặc dù họ Nam Cung, lại là tây cảnh Diệp gia hậu duệ. Lại thêm sữa của hắn sữa Lữ Huyền Vân, chính là nam cảnh Lữ gia dòng chính. Tam đại gia tộc huyết mạch tập trung ở một người thể nội, giống như là kế thừa tam đại gia tộc khí vận vào một thân, mới sáng tạo ra Tô Trường Ca kinh khủng thiên phú. Lý tiên sinh nói ra, hai năm này ngươi hẳn là cũng phát hiện, ngươi vô luận học thứ gì đều học được thật nhanh, đúng không? Tô Trường Ca gật đầu, thật sự là hắn có đã gặp qua là không quên được, qua thai thành tụng bản lĩnh. Hôm đó tại Càn Đông thành tiểu viện, hắn chỉ nhìn một lần Tây Sở kiếm ca, liền có thể đem hoàn chỉnh kiếm thuật ghi chép lại, đồng thời hoàn mỹ sử đi ra. Lý tiên sinh còn nói, người bình thường cần nhiều năm thậm chí là vài chục năm mới vào tới thiên cảnh, ngươi lại chỉ dùng 2 năm. Vũ sinh ma dốc cả một đời, thậm chí không tiếp tu luyện ma tiên kiếm, mới thấy được thần du bậc cửa, ngươi lại có thể nhẹ nhõm vượt qua. Bách Lý Đông Quân có nho tiên truyền công, cũng không bằng ngươi kinh hồn thấy. Bị ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên cảm giác được chính mình thật là lợi hại bộ dáng. Tô Trường Ca vô vô cái óc. Lý tiên sinh cười nói, ngươi vốn là rất lợi hại, đây không phải ta nói, là cha ngươi nói. Tô Trường Ca khẽ gật đầu, nhấc lên bầu rượu rót một chén, sau đó trực tiếp uống hết. Vậy kế tiếp chính là vấn đề thứ hai, ta hiện tại muốn hỏi nhất. Ngươi hỏi, ta biết khẳng định nói cho ngươi. Lý tiên sinh đi tới, nhấc lên bầu rượu cũng cho tự mình ngã một chén. Tô trưởng ca giơ ngón tay lên hỏi, ngươi mới vừa nói đông nam tây bắc tứ phương thủ hộ, tứ đại gia tộc có phải hay không đang đối kháng với lấy thứ gì? Vấn đề tốt, ta một mực chờ đợi ngươi hỏi cái này. Lý tiên sinh nở nụ cười. Tô trưởng ca ngồi thẳng người, nghiễm nhiên một bộ học sinh tốt bộ dáng. Lý tiên sinh chỉ vào dưới chân, đông nam tây bắc tứ phương thủ hộ, bảo vệ chính là chúng ta hiện tại vùng tịnh thổ này. Nói cho hết lời, hắn lại chỉ hướng trên trời, mà tứ đại gia tộc đối kháng thì là người thiên ngoại. Tiên nhân. Tô trưởng ca giật mình. Lý tiên sinh lại lắc đầu, không phải tiên nhân, chuẩn xác hơn miêu tả, hẳn là người vực ngoại. Cũng tỉ như Tô gia trấn thủ Bắc Cảnh, nơi đó kết nối với một mảnh hoang vu chi địa, bốn chỗ đều là ăn người yêu ma. Ta từng tại nơi đó gặp qua lực có thể rời núi cự biên, cũng đã gặp du tẩu các loại mộng cảnh, cho người ta mang đến mộng đẹp, hoặc là ác mộng tinh quái. Đã từng gặp qua sắc hóa rồng cự mãng ở trên trời quay cuồng. Tô trưởng ca hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như không phải nghe ngươi nói đến như vậy kỹ càng, ta cũng hoài nghi ngươi đang nói chuyện với ta bốn. Sự thật như vậy, cái chỗ kia rất nguy hiểm, cho nên trong tứ đại gia tộc, Tô gia mới có thể mạnh như vậy. Lý tiên sinh thở dài, nếu như không phải Tô gia trấn thủ tại Bắc Cảnh, chặn lại những yêu ma này. Những yêu ma này một khi xông vào thế gian, thiên hạ sẽ bộc phát một trận xưa nay chưa từng có hạo kiếp. Đây là Bắc Cảnh, cái kia Tây Cảnh đâu? Đông Cảnh đâu? Nam Cảnh đâu? Tô trưởng ca liên tiếp hỏi thăm. Lý tiên sinh lắc đầu, ta chỉ theo sư phụ đi qua Bắc Cảnh, Tây Cảnh, Đông Cảnh, Nam Cảnh đều không có đi qua. Tương lai ngươi nếu là có cơ hội, có thể đi nhìn xem. Đông Cảnh ngay tại Đông Hải, nơi đó do Mạc Y Lìa trấn thủ, ngươi nếu là muốn cầm xuống cái kia quan tuyệt bảng thủ giáp, sớm muộn muốn đi. Nam Cảnh thì là tại Nam Hải bên ngoài, Tây Cảnh chính là tại cái kia thiên ngoại chi thiên. Tô trưởng ca gật đầu, trong đó có hai cái địa phương là chính mình nhất định phải đi. Một cái là Đông Hải, một cái khác là thiên ngoại thiên. Còn có cái gì vấn đề sao? Lý tiên sinh hỏi. Tô trưởng ca nghĩ nghĩ, hay là vươn một ngón tay, một vấn đề cuối cùng, bọn hắn hiện tại là cảnh giới gì? 17 cảnh bên ngoài. Nơi nào có 17 cảnh ở ngoài, mạnh nhất chính là thứ 17 cảnh. Lý tiên sinh cười nói. Tô trưởng ca hiếu kỳ, đó là cái dạng gì cảnh giới? Lý tiên sinh chăm chú nghĩ nghĩ, mới làm ra trả lời. Cụ thể là cái dạng gì cảnh giới ta cũng không có cách nào nói tỉ mỉ, chỉ có thể nói đó là cái siêu thoát ra thần du bên ngoài cảnh giới, đồng thọ cùng trời đất, trường sinh bất lão. Dù sao cảnh giới kia huyền hoặc khó hiểu, ngươi bây giờ đã đến thứ thập tứ cảnh, chỉ cần tiếp tục đi lên phía trước ba bước, liền biết đó là cái dạng gì cảnh giới. Tốt, không có vấn đề gì, vậy ta đi trước. Tô trưởng ca để ly rượu xuống, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ấy, đừng quên hai quyển sách kia. Lý tiên sinh nhắc nhở. Kém chút đem quên đi. Tô trưởng ca cầm lên tiên nhân thư cùng thiên ngưng kiếm pháp. Lý tiên sinh nói ra, Thiên Ngưng kiếm pháp là các ngươi Tô gia tổ truyền kiếm thuật, cũng là Tô gia mạnh nhất kiếm thuật, hảo hảo luyện luyện. Còn có Tiên Nhân thư, ta Đại Xuân công chính là bắt nguồn từ quyển sách này, ngươi cũng có thể hảo hảo học một ít, không chỉ có thể tăng cường công lực, còn có thể từ đó học được rất nhiều thứ. Biết. Tô trưởng ca phất phất tay, cáo biệt Lý tiên sinh. Đi ra Lý tiên sinh sân nhỏ, hắn thở dài nhẹ nhõm, hôm nay lượng tin tức tiếp nhận đến hơi lớn, đến mức trong đầu hay là ông. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay bưng lấy hai quyển sách, đem nó trịnh trọng thu nhập trong ngực, sau đó cất bước rời đi nói, trở lại Thiên Hải khách sạn lúc. Chỉ gặp Huyền Tiễn chính mang theo mấy người chính nằm ngoài khách sạn trên nóc nhà, thỉnh thoảng ném tổn hại mảnh ngói, sau đó để lên mới. Tô trưởng ca đi vào khách sạn, phát hiện chúng nữ đang ngồi ở trong hành lang phẩm trà nói chuyện phiếm. Các ngươi làm sao đều ngồi ở chỗ này a? Hắn đi tới, còn không phải bởi vì công tử. Lạc Nôn Lũ ngẩng đầu, ưu đoán cho cái khinh khỉnh. Tô trưởng ca đi vào Dịch Văn Quân bên cạnh tòa hạ, ta thế nào? Công tử ngươi vào thần du, sau đó phóng thích ra sóng âm, đem nóc nhà cho sốc. Tiễn Lưu Ly rót một chén trà, tố thủ đẩy được qua. Đều lan đến gần nơi này đến rồi. Tô trưởng ca bật cười. Chúng ta ngay tại trong phòng nói chuyện phiếm đâu, trên đỉnh đầu đông nhiên liền có mảnh ngói rớt xuống, kém chút không có đem chúng ta cho đập chết. Lạc Nôn Lũ nói ra. Dịch Văn Quân cười một tiếng, may mà chúng ta lẫn mất nhanh. Bất quá trong phòng tạm thời không có cách nào ở, mọi người còn tại hỗ trợ thu thập đâu. Chương 57 nhanh chóng tăng lên người tu luyện công lực. Chương 57 nhanh chóng tăng lên người tu luyện công lực. Yến Lưu Ly có chút rủ xuống lông mày, thấy được Tô trưởng ca để lên bàn thư tịch. Nhất là phía trên quyển sách kia trên phong bì viết Tiên Nhân thư ba chữ, không khỏi tốt 247 kỳ, cầm lên nhìn thoáng qua. Tiên Nhân thư. Công tử ngươi mới nhất viết thoại bản sao? Không phải, là ta. Gia truyền xuống võ công. Tô trưởng ca cười nói. Đây là võ công. Tiễn Lưu Ly lấy làm kinh hãi. Tô trưởng ca gật đầu, nghe nói là có thể nhập mộng luyện công, đồng thời nhanh chóng tăng lên người tu luyện công lực, là thiên hạ đệ nhất kỳ thư. Lợi hại như vậy. Chúng nữ quang nghe đoạn văn này giới thiệu, con mắt lập tức sáng lên. Bất quá có một cái hạn chế, tu luyện cuốn sách này người nhất định phải là Lữ gia hậu nhân, nếu không vô pháp tu tới viên mãn. Tô trưởng ca cười nói. Lữ gia, chúng nữ hai mặt nhìn nhau, trên giang hồ hữu tính Lã gia tộc sao? Có lẽ là có đi, nhưng không chút nghe nói qua. Tô trưởng ca giải thích nói, mấy trăm năm trước một cái gia tộc, bất quá các ngươi hiện tại không cần biết những này, bản này tiên nhân thư các ngươi nếu là muốn luyện thành luyện. Chúng nữ khẽ gật đầu, Dịch Văn Quân lại cầm lên mặt khác một quyển sách, nhìn thấy trên phong bì viết Thiên Ngưng kiếm pháp bốn chữ này. Đây là nhà ta tổ truyền mạnh nhất kiếm thuật, cái này ngược lại là có thể luyện. Tô trưởng ca cười nói, tổ truyền, vậy ta vẫn không cần luyện. Dịch Văn Quân nhanh lên đem sách buông xuống. Tô trưởng ca đưa tay ôm chầm eo nhỏ của nàng, cười nói, mọi người về sau đều là Tô gia con dâu. Luyện lại có quan hệ thế nào, cứ việc luyện thành là, mọi người về sau một lên luyện.
Tô gia con dâu. Chúng nữ mặt hơi đỏ lên, hoặc thẹn thùng, hoặc mừng rỡ. Thật có thể luyện. Dịch Văn Quân hay là cẩn thận hỏi.
Có thể, luyện đi.
Tô Trường Ca cười nói.
Dịch Văn Quân mừng rỡ cầm lên Tiên Ngưng kiếm pháp, lật ra tờ thứ nhất liền nhìn lại.
Kinh Nghê cũng bu lại, ánh mắt ở phía trên tinh diệu kiếm thuật quét qua, không khỏi ngây dại.
Tiễn Lưu Ly cùng Lạc Nôn Lũ thì là tại liếc nhìn quyển kia tiên nhân thư. Bên trong không chỉ có ghi chép nội công tâm pháp, còn ghi lại các loại quỷ bí chi thuật cùng trường sinh chi pháp. Bên trong ghi lại nội dung đều tốt lợi hại. Thế nhưng là nơi này quá nhỏ, có chút không thi triển được a.
Lạc Nôn Lũ buông xuống thư tịch, hít sâu một hơi.
Ân, nơi này hoàn toàn chính xác có chút ít.
Tô Trường Ca gật đầu, nghĩ đến dọn nhà.
Đại khảo thời điểm liền đã đang nghĩ đến.
Hiện tại đại khảo kết thúc, Vũ Sinh Ma cũng rút lui, hoàng đế cũng đánh qua, là thời điểm nên cân nhắc dọn nhà.
Hơi mệt, ta lên trước lâu nằm một hồi, hắn méo méo Dịch Văn Quân eo nhỏ nhắn, đứng lên.
Dịch Văn Quân gương mặt đỏ bừng gật đầu, Kinh Nghê cũng đứng lên, chủ nhân, ta đưa ngươi đi lên, thuận tiện cũng giúp ngươi xoa bóp bả vai.
Không cần, ngươi ở chỗ này tiếp tục xem sách đi.
Tô Trường Ca đi tới bóp một chút cái mông của nàng, sau đó đi lên lầu đi.
Đi vào gian phòng của hắn, trên mặt đất còn có lưu lại gạch ngói mảnh mỡ, bất quá cái này đều không có gì đáng ngại, chỉ cần nóc phòng không có sụp đổ xuống liền tốt. Hắn nằm trên giường, mở ra hệ thống.
Tính danh, Tô Trường Ca tuổi tác, 15 tuổi thiên phú, mắt cấp công lực, thần du huyền cảnh, mới vào thần du nội công, dưỡng khí quyết.
Võ công, chỉ thủy kiếm pháp, vạn kiếm quy tông, bị ảnh kiếm vũ, thiên long bát âm, phục hy thần trời bàng, kim cương bất hoại thần thông, cậu thả thành thiên bước.
Binh khí, mặc ngọc cổ cầm, nguyên bộ, mặc ngọc cổ kiếm, bất nhiễm trần, tím mạch dương linh út.
Chức nghiệp phụ, cất rượu đại sư, chú nghệ đại sư, ý độc đại sư, đổ thuật đại sư.
Cầm nghệ, giải tỏa tiến độ 95 thư pháp, đã giải tỏa 11 kỳ nghệ, chưa giải khóa không hòa nghệ, chưa giải khóa không Tô Trường Ca đưa tay tìm kiếm, tìm được khối kia kiến thiết làm cho, trực tiếp sử dụng.
Kiến thiết lệnh sứ dùng đằng sau, hệ thống hình ảnh xuất hiện biến hóa, biến thành một cái kiến tạo hình ảnh.
Cùng trong trò chơi ra viên hệ thống một dạng.
Tô Trường Ca cười cười.
Chính mình giờ ý, lựa chọn đưa thích phong cách, ưa thích kiểu dáng, hắn rất ưa thích loại này thân mật công năng.
Dựa theo chính mình suy nghĩ, sân nhỏ hẳn là phải lớn một điểm.
Sau đó đình viện phong cách, giang nam phong cách cũng rất không tệ.
Về phần phòng ốc, tốt nhất tuyển cái lớn một chút, chút cao.
Hắn cuối cùng nhìn chúng một tòa 3 tầng lầu tinh xảo phòng nhỏ, phòng ốc không coi là quá lớn, phía dưới lầu một là phòng khách.
Thuận thang lầu đi lên, có một cái vòng tròn đài, có thể dùng làm giải trí hưu nhàn địa phương.
Sau đó đến lầu 2 cùng lầu 3, tối thiểu nhất có thể ở lại 5 người.
Hắn cảm thấy viện này liền thật không tệ, dù sao không phải sơn trang lớn như vậy quy mô kiến trúc, có thể ở lại mười mấy cái trên trăm cái.
Tuyển định kiến trúc sau khi thành công, một khối lệnh bài màu vàng nóng liền rơi vào trong tay hắn.
Chỉ cần phóng tới hắn muốn kiến trúc địa phương, liền có thể tạo ra phòng ốc.
Tô Trường Ca cuối cùng cho mình bộ kia sân nhỏ lên một cái tên, gọi tại thủy cư.
Cái gọi là người ấy, tại nước một phương không liền xem như mình tại Thiên Khải thành trụ sở.
Đóng lại hệ thống sau, Tô Trường Ca đưa tay hướng sau lưng bung lên, coi như gối đầu dựa vào đi lên.
Phòng ở hiện tại cũng thành lập xong được, liền chờ Phong Hoa đem văn thư đưa tới.
Tô Trường Ca nở nụ cười, không biết Lôi Mộng Sắt biết ta làm hắn hàng xóm, sẽ là cái gì dạng biểu lộ.
Nói đến đây, trong lòng của hắn lại có chút mong đợi.
Mà Tiêu Nhược Phong hiệu suất làm việc cũng rất nhanh, buổi chiều liền đem hộ bộ cùng công bộ xây nhà văn thư đưa tới.
Cho phép phòng ốc kiến tạo quy cách là cấp cao nhất, địa phương cũng là tùy tiện tuyển.
Lấy được phần văn thư này, Tô Trường Ca nở nụ cười.
Lạc Nôn Lũ biết phải dọn nhà, cũng tranh thủ thời gian về học cung đi thu thập mình hành trang.
Tô Trường Ca cũng muốn trở về, đem đồ vật của mình toàn bộ mang đi.
Nhất là trong hầm rượu để đó những cái kia rượu, vậy cũng là bảo bối của mình a.
Cuối cùng ở buổi tối thời điểm, hắn cầm kiến thiết làm cho đi tới Lôi Mộng Sắt tòa nhà bên cạnh, đánh giá một chút vị trí sau, đem kiến thiết làm cho đặt ở trên mặt đất.
Trong tích tắc, một tòa có một phong cách riêng sân nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ tường viện bắt đầu, đến nội bộ sân nhỏ bố cảnh, lại đến phòng ốc.
Không đến 10 hơi thở công phu, một tòa sân nhỏ liền kiến thiết tốt.
Xong.
Tô Trường Ca phủi tay bên trên bụi đất, rất hài lòng mà cười cười.
Đây là làm sao làm được, một cái rất êm hay, lại tràn đầy thanh âm kinh ngạc từ phía sau hắn truyền đến.
Tô Trường Ca quay đầu, nhìn thấy Lý Tâm Nguyệt đang đứng ở phía sau hắn, một mặt kinh ngạc nhìn về phía trước.
Tâm Nguyệt à, ngươi làm sao không ngủ a?
Tô Trường Ca hỏi.
Ngủ không được, nhất là nghe phía bên ngoài có động tĩnh, cho nên liền đi ra nhìn một chút.
Lý Tâm Nguyệt có chút rủ xuống lông mày, đưa tay trêu chọc một chút bên tai tóc dài.
Ngươi còn không có nói với ta đâu, phòng này là thế nào xuất hiện?
Tô Trường 2.1 ca tiếu nói ta muốn nói ta sẽ tiên thuật, Tâm Nguyệt tả tin sao?
Ngươi đoán đâu?
Lý Tâm Nguyệt cười một tiếng.
Tô Trường Ca cười cười, bất kể nói thế nào, chúng ta sau này sẽ là hàng xóm, Tâm Nguyệt tả, về sau xin mời chỉ giáo nhiều hơn.
Tốt, lúc ban ngày nghe nói ngươi vào thần du, ta cũng đang muốn tìm ngươi lấy thỉnh kinh đâu.
Lý Tâm Nguyệt cười nói.
Cái này dễ nói, chúng ta về sau liền ở đối diện, Tâm Nguyệt tả có thể tùy thời tới chơi đùa.
Tô Trường Ca cười nói, bất quá chuyện này trước đừng nói cho Lôi Nhị, ta muốn cho hắn một kinh hỉ.
Ngươi xác định là kinh hỉ,
không phải kinh hãi?
Lý Tâm Nguyệt phong tình bạn chủ liếc mắt nhìn hắn.
Vậy khẳng định là kinh hỉ.
Ngươi muốn a Tâm Nguyệt tả, ta đều nâng cốc đều chuyển tới, hắn có thể không vui sao?
Tô Trường Ca nhíu mày.
Lý Tâm Nguyệt thổi phù một tiếng, che miệng cười trộm đứng lên.
Lôi Mộng Sát người kia quan tâm là rượu sao?
Hắn càng quan tâm là tiểu Hàn Y Lý Tâm Nguyệt tả, muốn hay không trước tiến đến ngồi một chút.
Tô Trường Ca đẩy ra cửa viện, mời đạo.
Tốt, ta cũng muốn nhìn xem tòa này trong phòng thế nào.
Lý Tâm Nguyệt nhẹ gật đầu.
Sáng sớm hôm sau,
tiểu Hàn Y thì ngáp, dẫn theo một thanh đẹp đẽ kiếm gỗ đi ra khỏi phòng. A, nơi này làm sao lại nhiều một gian phòng mới a? Nàng luốt luốt mông lung mắt buồn ngủ, tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Đáng nhìn tuyến rõ ràng đằng sau, tòa phòng ở kia như cũ tại nơi này. Tiểu Hàn Y dị kêu to lên, cha, mau ra đây nhìn a, chúng ta rốt cục có hàng xóm.
Cái gì hàng xóm a?
Lôi Mộng Sắt vặn eo bẻ cổ từ trong nhà đi ra.
Cha ngươi mau nhìn a.
Tiểu Hàn Y dị chỉ về đằng trước.
Lôi Mộng Sắt ngẩng đầu, lập tức sửng sốt, tại thủy cư.
Nhà ta bên cạnh lúc nào nhiều hơn một tòa sân nhỏ a?
Gặp quỷ.
Thật gặp quỷ.
Hôm qua còn không có đâu, hôm nay làm sao đột nhiên xuất hiện một tòa sân nhỏ?
Các ngươi lăn tăn cái gì?
Lý Tâm Nguyệt từ bên cạnh trong một gian phòng đi ra.
Ngươi nhìn bên kia.
Lôi Mộng Sắt chỉ vào tòa biệt kia.
Bên kia thế nào?
Lý Tâm Nguyệt liếc mắt nhìn hắn.
Lôi Mộng Sắt kêu lên, ngươi thấy được không có?
Có một tòa phòng ở a?
Thấy được a, có cái gì ly kỳ?
Lý Tâm Nguyệt tuyệt không kinh ngạc.
Dù sao kinh ngạc hơn sự tình, đêm qua đã thấy qua.
Ai dọn tới?
Lôi Mộng Sắt hỏi.
Người quen.
Lý Tâm Nguyệt trả lời.
Người quen dọn tới.
Lôi Mộng Sắt càng cuốn hoặc, đưa tay thẳng vào đầu.
Đúng lúc này, trận trận 30 quần quần xa luân âm thanh cùng tiếng vó ngựa từ xa đến gần truyền đến.
Lôi Mộng Sắt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cỗ hoa mịn xe ngựa chậm rãi lái tới, ở sau lưng nó đi theo hai chiếc lôi kéo hàng hóa xe ngựa, thành một cái đội xe dừng sắt ở tòa viện kia trước cửa.
"Nặng, người đến."
Lý Tâm Nguyệt nhắc nhở.
Lôi Mộng Sắt đi tới, chỉ gặp cái kia hoa mị trong xe ngựa, vừa đi ra khỏi mấy cái dung mạo kinh thế nữ tử.
Lôi Mộng Sắt lập tức cả kinh nhảy dựng lên, "Lạc tiên sinh, Dịch cô đường, Kinh Nghê cô đường, Tiến gia tiểu thư.
Tại sao là các ngươi a?
Trước mặt công tử, vì sao không có khả năng là chúng ta đây?"
Tiến Lưu Ly mỉm cười.
"Lôi công tử, về sau chúng ta chính là hàng xóm a."
Dịch Văn Quân đưa tay lên tiếng chào.
"Tòa viện kia là các ngươi?"
Lôi Mộng Sắt cả kinh kêu lên.
Lạc Nôn Lũ cười một tiếng, "Đích thật là chúng ta, nhưng nói đúng ra là công tử xây."
"Công tử?"
Lôi Mộng Sắt còn không có kịp phản ứng, một tên phong hoa tuyệt đại công tử cưỡi ngựa chậm rãi đi tới.
Công tử trẻ tuổi cười nói, "Lôi nhị, là của ta sân nhỏ, kinh thì sao?"
"A, là Trường ca ca ca."
Tiểu Hàn Ý liền mừng như điên kêu lên.
Lôi Mộng Sắt nhìn sang, lập tức phát ra chuột chuối giống như tiếng kêu,
"A."
Tô Trường ca móc móc lỗ tai, "Lôi nhị, lại cao hứng cũng không thể gọi như vậy đi, lỗ tai đều muốn biết.
Thế nào lại là ngươi a?"
Lôi Mộng Sắt ôm đầu thét lên.
"Làm sao không biết là ta đây?"
Tô Trường ca cười nói.
Lôi Mộng Sắt lúc này mới nhớ tới, Tô Trường ca ngày hôm qua thời điểm liền nói muốn dọn nhà, hắn lúc đó còn không có để ý, nhưng nếu là cho hắn biết, Tô Trường ca là đem đến nhà hắn bên cạnh, nói cái gì hắn cũng sẽ không đồng ý đó a.
"Trường ca ca ca."
Tiểu Hàn Y Lì đã chạy đi qua, "Nơi này là nhà mới của ngươi sao?"
"Đúng vậy đâu, về sau Tiểu Hàn Y Lì liền có thể tùy thời tới tìm ta chơi, vui vẻ sao?"
Tô Trường ca cười hỏi.
"Đương nhiên vui vẻ."
Tiểu Hàn Y Lì liên tục gật đầu.
"Ta không vui."
Lôi Mộng Sắt phản bác chương 58 từng cảnh tượng ấy, đều bị Lý Tâm Nguyệt thu hết vào mắt chương 58 từng cảnh tượng ấy, đều bị Lý Tâm Nguyệt thu hết vào mắt Trường ca tiểu tử này, rõ ràng là hướng về phía Tiểu Hàn Y Lì tới a, này làm sao có thể làm cho hắn bắt đầu vui vẻ?
"Thật sao?
Dù sao ta cùng Tiểu Hàn Y Lì cũng thật vui vẻ."
"Tâm Nguyệt tỷ, ngươi vui vẻ sao?"
Tô Trường ca hỏi.
"Đương nhiên cao hứng, nhà bên cạnh có thêm một cái hàng xóm, về sau còn có thể thường xuyên đi vào một chút."
Lý Tâm Nguyệt cười nói.
Tô Trường ca mở ra hai tay, "Lôi nhị ngươi nhìn, tất cả mọi người thật vui vẻ, cho nên ngươi không vui liền để xuống đi, miễn cho hỏng tâm tình của mọi người."
Ngươi Lôi Mộng Sắt diện mục dữ tợn, gân xanh trên trán đều bạo khởi.
"Cha, không cho phép sinh khí nha.
Trường ca 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 đem đến nhà chúng ta bên cạnh, là tốt bao nhiêu một sự kiện a?"
Tiểu Hàn Ý liền nói ra.
"Là
một chuyện tốt, ta không có sinh khí."
Lôi Mộng Sắt cắn răng nghiến lợi nói ra.
"Đúng vậy a Tiểu Hàn Y Lì, ngươi nhìn Lôi Nhị đa cao hứng a, cao hứng răng đều cắn nát."
Tô Trường ca cười nói.
Tiểu Hàn Y Lì lại tỉnh tỉnh mê mê nhìn về hướng Lôi Mộng Sắt mặt, chuẩn xác hơn tới nói là nhìn về phía hắn răng.
Lôi Mộng Sắt lập tức im miệng, đồng thời ánh mắt như đào hướng Tô Trường ca quét tới.
Tô Trường ca cười cười, sau đó bắt đầu để cho người ta đem đồ vật đều đem đến trong viện.
Lý Tâm Nguyệt cũng chủ động đi lên hỗ trợ, Tiểu Hàn Y Lì thì đi theo Tô Trường ca bên cạnh, đi thăm trong viện bố cảnh.
Lôi Mộng Sắt hai tay ôm ngực, "Có thể a Trường ca, phòng này bố cục tinh mỹ lịch sự tao nhã, có thể thấy được suy nghĩ Lý Thu riêng có, mà lại trong một đêm liền xây xong, dùng bao nhiêu bạc à?"
"Không dùng bao nhiêu, nhưng là chúng ta nhiều."
Tô Trường ca cười nói.
"Hoàn cảnh nơi này so cha nhà thật tốt hơn nhiều, Trường ca ca ca, về sau ta có thể thường xuyên tới chơi sao?"
Tiểu Hàn Ý liền ngẩng đầu hỏi.
"Đương nhiên có thể, bất quá không có khả năng là chơi, mà là muốn tới luyện công a."
Tô Trường ca sờ lên đầu nhỏ của nàng.
"Ừm,
ta nhất định chăm chỉ luyện công."
Lý Hàn Ý liền giơ lên nắm tay nhỏ.
Tô Trường ca gật đầu cười, đột nhiên một cánh tay kéo đi tới, kẹp lấy cổ của hắn hướng bên phải túm đi qua.
Chỉ gặp Lôi Mộng Sắt một mặt hung ác, ôm cổ của hắn cảnh cáo nói, "Dạy kiếm thuật liền dạy kiếm thuật, không cho phép dạy đồ vật loạn thất bát tao, hiểu?"
"Cái gì gọi là đồ vật loạn thất bát tao?"
Tô Trường ca không hiểu.
Lôi Mộng Sắt thấp giọng quát, "Liền là của ngươi những cái kia tâm địa gian dảo, đừng có dùng tại Tiểu Hàn Y Lì trên thân."
"Ta là hạng người như vậy sao?"
Tô Trường ca cứng cổ hỏi.
"Ngươi cứ nói đi."
Lôi Mộng Sắt trầm giọng hỏi.
Tô Trường ca khoát tay áo, yên tâm, cũng chỉ là luyện kiếm thuật mà thôi, mà lại ngươi liền ở tại bên cạnh, bên này cái dạng gì ngươi chẳng lẽ thấy không rõ lắm sao?"
Lôi Mộng Sắt bóp một chút bờ vai của hắn, "Tốt nhất nhớ kỹ lời của ngươi nói, dám đùa tâm địa gian dảo, ta liền liều mạng với ngươi,
nhất định làm đến."
Tô Trường Ca vỗ bộ ngực. Lôi Mộng Sát thấy hắn như thế lời thề son sắt bộ dáng, lúc này mới đưa tay thu hồi lại. "Còn có một việc." Tô Trường Ca mở miệng lần nữa, "Ta trước đó không phải nói muốn làm một trận tiệc rượu thôi, hiện tại nhà cũng chuyển tới, ngươi đi thông báo một chút mọi người, đêm nay giờ dậu đến ta bên này đến." Lôi Mộng Sát gật đầu, "Đi, vậy ta hiện tại đến liền nói cho bọn hắn. Bất quá Phong Hoa khả năng tới không được, hắn hôm qua vào cung đằng sau cũng không trở lại nữa, khả năng vậy liền mặc kệ hắn, đem những sư huynh đệ khác gọi qua là được." Tô Trường Ca nói ra. Lôi Mộng Sát quay người đang muốn rời đi, chợt nghĩ đến cá nhân, thế là lại quay đầu hỏi, "Sư phụ gọi không gọi?" "Coi như thế, hắn hẳn là sẽ không đến." Tô Trường Ca nhún vai. Lôi Mộng Sát nở nụ cười, hắn nhớ tới Cố Kiếm Môn còn tại thời điểm, mọi người từng gặp nhau uống rượu với nhau, Trường Ca đem tất cả mọi người uống ngủ. Ngày thứ hai, sư phụ liền nói về sau lại cùng Trường Ca uống rượu với nhau hắn chính là chó. Nghĩ tới đây, liền lý giải Trường Ca lời nói. "Bất quá thôi, 083 người hay là phải đi thế. Đây là tôn sư trọng đạo, là cấp bậc lễ nghĩa, không thể thiếu." Lôi Mộng Sát đi. Tô Trường Ca lúc này mới mang theo Tiểu Hàn Y cùng Lý Tâm Nguyệt đi vào phòng bên trong. Lạc Nôn Lũ, Kinh Nghê, Dịch Văn Quân cùng Yến Lưu Ly ngay tại sửa sang lấy đồ vật. Tiểu Hàn Y cùng Lý Tâm Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt rơi vào phía trước trên giá gỗ, phía trên kia trưng bày năm thanh kiếm, rất là hấp dẫn các nàng. Tô Trường Ca giới thiệu nói, bày ở phía trên nhất là thanh kia tiên cung phẩm bất nhiễm trần, phía dưới hai thanh là trời cao tên vật phẩm kiếm, cuối cùng phía dưới hai thanh là Kinh Nghê chữ nhật quân đeo kiếm. Thanh kiếm này, Lý Tâm Nguyệt có chút rủ xuống lông mày, ánh mắt rơi vào một thanh hỏa hồng trên trường kiếm. Tô Trường Ca mang theo Tiểu Hàn Y đi tới, Kinh Nghê từ danh kiếm sơn trang cầm xuống, đã từng là Côn Luân kiếm tiên bội kiếm một trong, bẻ gãy tại danh kiếm sơn trang sau, bị bọn hắn tu bổ một phen, thành hiện tại thanh này trời cao phẩm. Thật sự là phung phí của trời a. Vốn là 9 ngày chi kiếm, lại rơi vào đám mây. Lý Tâm Nguyệt thở dài. Côn Luân kiếm tiên lạnh ấm song kiếm, đó cũng đều là danh kiếm phổ bên trên danh kiếm a, hiện tại một thanh kiếm bị đặt ở Côn Luân tiên sơn, mà đổi thành bên ngoài một thanh kiếm lại rơi vào đám mây. Thanh kiếm này tốt lắm a. Tiểu Hàn Y cũng rất ưa thích, đưa tay đặt ở phía trên, cảm giác toàn thân đều ấm áp, giống như là đưa thân vào trong mùa xuân bình thường. "Tiểu cô nương, ngươi nếu là ưa thích thanh kiếm này có thể cầm lấy đi." Kinh Nghê cười nói. "Có thể chứ?" Tiểu Hàn Ý liền mong đợi nhìn về hướng Tô Trường Ca. Tô Trường Ca gật đầu cười nói, "Đương nhiên có thể, thanh kiếm này tạm thời có thể dùng đến phòng thân, các loại hơi trưởng thành, ca ca dẫn ngươi đi cầm một thanh tốt hơn kiếm." "Tạ ơn Trường Ca ca ca." Tiểu Hàn Ý liền vui vẻ đem Hỏa Thần kiếm lấy xuống, một cái thuấn bộ liền nhảy tới trong viện, vung lên trường kiếm. Từ khi cùng Tô Trường Ca học tập kiếm thuật sau, Lý Hàn Ý thiên phú liền dần dần triển lộ ra. Năm gần 9 tuổi nàng vung nâng kiếm lên thuật đến cũng đã đơn giản thần vận, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Vị tiểu cô nương này kiếm thuật Kinh Nghê chỉ là nhìn thoáng qua, liền kinh ngạc hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếm thuật cao minh, ta thậm chí có một loại không sánh bằng cảm giác của nàng. Dịch Văn Quân nói ra. Nhưng làm sao có thể, tiểu cô nương kia nhìn niên kỷ đều không cao hơn 10 tuổi, kiếm thuật liền đã lợi hại như vậy. Lý Tâm Nguyệt nghe được hai người đang khích lệ tiểu Hàn Y Lì, trên mặt triển lộ ra nụ cười mừng rỡ. Các ngươi không cần so, tiểu Hàn Y Lì thế nhưng là trời sinh kiếm thôi. Tô Trường Ca cười nói. Công tử, vị tiểu cô nương này không phải là ngươi dạy đi ra a? Lạc Nôn Lũ hỏi. Đúng vậy. Tô Trường Ca trả lời rất thẳng thắn. Nàng là ngươi thu người đệ tử thứ nhất. Kinh Nghê cũng hỏi. Tô Trường Ca lắc đầu. Không phải à, nàng cũng là sư muội của ta, chỉ bất quá do ta thay mặt truyền kiếm thuật. Cũng là Lý Tiên Sinh đệ tử thôi. Lạc Nôn Lũ một chút đã nghĩ thông suốt. Nếu như là Lý Tiên Sinh đệ tử vậy liền không kỳ quái. Dù sao vị tiên sinh kia tọa hạ đệ tử, mỗi cái đều thiên phú dị bẩm, còn không có chính thức thu đồ đệ đâu, đoán chừng phải chờ một đoạn thời gian. Tô Trường Ca nói ra. Vừa dứt lời, Tiểu Hàn Ý Lìa liền đã luyện qua một lần kiếm thuật. Nàng hào hứng trùng trùng chạy tới Tô Trường Ca trước mặt, ngẩng đầu hỏi: "Trường Ca ca ca, kiếm thuật của ta có phải hay không có tiến bộ à?" "Ừm, rất có tiến bộ đâu." Tô Trường Ca sờ lấy đầu của nàng cười nói: "Cái kia Trường Ca 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 lúc nào sẽ dạy ta kiếm thuật mới a?" Tiểu Hàn Ý Lìa con mắt lóe sáng sáng, hỏi: "Cái này sao, bây giờ còn chưa được a?" Tô Trường Ca cười nói: "Ngươi bây giờ đã học được tam môn kiếm thuật, muốn nhớ lấy tham thì thâm." Lý Tâm Nguyệt gật đầu: "Trường Ca nói đúng, ngươi bây giờ học được tam môn kiếm thuật, học nhiều hơn nữa cũng vô ích, không bằng đem cái này tam môn kiếm thuật đều học tinh, cũng có thể phát huy ra lớn dụng." Gặp nàng đều nói như vậy, Tiểu Hàn Y Lìa đành phải từ bỏ học tập càng nhiều kiếm thuật ý nghĩ. Tô Trường Ca sở lấy đầu của nàng cười nói: "Đi, ca ca tiếp tục dạy ngươi luyện thế nào chỉ thủy kiếm pháp." "Tốt." Tiểu Hàn Y Lìa gật đầu. "Văn Quân, các ngươi thu thập xong đồ vật, liền mang Tâm Nguyệt tỷ lên trên lầu đi uống chén trà đi." Tô Trường Ca chỉ vào đỉnh đầu đài tròn. "Biết, Tâm Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta lên đi thôi." Dịch Văn Quân tiến lên mời đạo. Ân Lý Tâm Nguyệt gật đầu, nhìn Tiểu Hàn Y Lìa một chút sau, đi theo Lạc Nôn Lũ các nàng đi lên thang lầu. Tiểu Hàn Y Dịch thì đi theo Tô Trường Ca đi tới trong sân ở giữa, nơi này có một khối rất rộng rãi địa phương. Mặt đất phủ lên chính là mềm mại bãi cỏ, bên cạnh chính là một cái ao nước nhỏ, bên trong còn có con cá tại bơi qua bơi lại. Tô Trường Ca đem Tiểu Hàn Y Dịch kéo đến bên hồ nước ngồi xuống. "Tiểu Hàn Y Dịch, chỉ thủy kiếm pháp ngươi luyện đến đệ nhất trọng không có a?" "Luyện đến." Tiểu Hàn Y Dịch thành khẩn trả lời. "Vậy ta sau đó nói lời nói, ngươi cần phải nhớ kỹ a." Tô Trường Ca cười cười. "Chỉ thủy kiếm pháp yếu quyết ngay ở phía trước chỉ thủy hai chữ này bên trên. Tu luyện kiếm pháp nhất định phải làm đến tâm như chỉ thủy mới có thể thu được vô thượng kiếm thuật. Lý Tiên Sinh năm đó tự sáng tạo chỉ thủy kiếm pháp lúc là lấy cỡ nào tình nhập tâm như chỉ thủy, về sau truyền đến hắn nơi này cũng giống như vậy. nhưng là truyền đến Lý Hàn Ý Nhi nơi này. Tô Trường Ca lo lắng, nàng sẽ lấy vô tình đi cầu cái kia tâm như chỉ thủy. Đây thật ra là một đầu đường nghiêng, dẫn đến nàng lớn lên về sau vô tình luôn luôn bị đa tình cuốn, chỉ thủy kiếm pháp chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ đệ tứ trọng. Nhân gian đa tình, bao quát thân tình, hữu nghị, tình yêu, liền xem như chủ động nhập ma, cầu được ma tiên kiếm vũ sinh ma, đối với Diệp Đình Chi cũng có tình thầy trò. Cho nên thế gian này tại sao có thể có người có thể làm được vô tình đâu? Hắn nhất định phải đem quan niệm này từ giờ trở đi liền quán thâu đến Lý Hàn Y Lệ trong đầu. Tiểu Hàn Y Lệ cũng nghe được 10% chăm chú, liên tục gật đầu, biết Trường Ca ca ca, ta sẽ không đi con đường kia. Lúc này mới ngon đâu. Tô Trường Ca cười vỗ vỗ trán của nàng, đến, ngươi bây giờ đem chỉ thủy kiếm pháp làm một lần, sau đó ca ca chỉ điểm một chút. Tốt. Tiểu Hàn Y Lệ nhấc lên hỏa thần kiếm, tại Tô Trường Ca trước mặt sử một lần chỉ thủy kiếm pháp. Lần thứ ba sắn kiếm muốn nhu hòa một chút. Tốt. Một kiếm này đâm thẳng muốn nặng một chút, kiếm thế muốn thẳng tiến không lùi, kiếm khí muốn nặng như Thái Sơn. Từng cảnh tượng ấy đều bị Lý Tâm Nguyệt thu hết vào mắt, nhất là đa tình cùng vô tình thuyết pháp, để trước mắt nàng sáng lên, xúc động nàng giấu giếm tại trong đáy lòng một cây tiếng lòng. Muội muội đã qua đời nhiều năm như vậy, Tiểu Hàn Y Lệ cũng dần dần trưởng thành, nàng có phải hay không cũng nên tìm một cái như ý lang quân rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng không tự chủ được rơi vào cái kia phong thái tuyệt thế trên người thiếu niên. Phía dưới Tô Trường Ca tựa hồ cũng có chỗ phát giác, ngẩng đầu nhìn sang. Lý Tâm Nguyệt thật giống như bị sợ hai bé thỏ trắng giống như, vội vàng đem thu hồi ánh mắt lại, cầm lấy chén trà uống một ngụm. Tâm Nguyệt tỷ. Lúc này Lạc Nôn Lũ khẽ gọi một tiếng, đưa nàng giật nảy mình, "A, thế nào?" "Không có gì, chính là trà này nhanh lạnh, muốn hay không đổi một chén a?" Lạc Nôn Lũ hỏi. "Thật sao?" Lý Tâm Nguyệt cúi đầu nhìn một chút chén trà trong tay, cười nói, "Không có việc gì, ta thích uống mát điểm."